Chương 215, ngay cả đưa tay kình cũng bị mất. Chương 215, ngay cả đưa tay kình cũng bị mất. Cú Y Nạ ánh mắt run lên, cựu vĩ hồ khí tức tăng vọt, hồ ảnh trảm huyễn nghi ngờ hiệu quả bỗng nhiên tăng cường, ba đạo hồ ảnh hóa thành 6 đạo, khó phân thật giả, đao phong bên trong rạch hừa, lưu anh cũng càng cô đọng. Dạ Mạ Tổ thì phát ra một tiếng sói tru, ổ cụ chiến no mạ cả mỹ lực bộc phát triệt để bộc phát, lang nha đồng bên trên hạ ủ sổ cụ khí kình càng đậm, mỗi một lần cơ gậy đều mang dung chuyển mặt đất lực lượng, gai sắt nện ở trên tảng đá toát ra nhỏ vụ mảnh đá. Hai người lần nữa liên thủ, huyễn nghi ngờ cùng cương mãnh xen lẫn, đao phong cùng đồng kình quấn quanh, lại tại luyện võ tràng hình thành một đạo cỡ nhỏ khí lưu vòng xoáy. Mặc găng thủy trung thành thạo điêu luyện, đao gỗ khi thì đón đỡ, khi thì điểm đâm, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn rơi vào hai người sơ hở chỗ, lại không thương tổn người, chỉ dẫn đạo các nàng càng thêm hoàn thiện chiêu thức của mình. Không biết qua bao lâu, mặt trời dần dần ngã về tây, luyện võ tràng khí lưu vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Cú Ý Nạ một lần cuối cùng bung ra hồ ảnh trảm, 6 đạo hồ ảnh đồng thời nhào về phía mặc găng, lại bị hắn dùng đao gỗ nhẹ nhàng vẩy một cái, huyễn nghi ngờ khí tức trong nháy mắt tán loạn. Nàng thoát lực bị giảm xuống đất, hòa đồ ỉ chi mòn gì len ken rơi xuống đất, cửu vĩ vô lực rũ xuống sau lưng, ngay cả duy trì nhân thú hình thái khí lực cũng bị mất. Dạ Mạ Tổ lang nha đồng cũng bịch đập xuống đất, gai sắt cắm vào đá xanh trong khe, nàng biến trở về hình người, ngồi liệt tại cọc gỗ bên cạnh, ngực kịch liệt chập trùng, trên cánh tay cơ bắp còn tại run nhẹ nhẹ, miệng bên trong ngụm lớn thở phì phò, không, không được. Ngay cả đưa tay kình cũng bị mất. Một găng thu hồi đao gỗ, đi đến trước mặt hai người, phủi tay bên trên đùi, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào tán thành, trên kỹ xảo ta không có thể dạy cho các ngươi, còn lại liền là đối tự thân rèn luyện. Hạ kỳ không chế tinh chuẩn, trái cây năng lực tầng sâu khai phát, hạ kỳ cùng trái cây triệt để dung hợp, những này đều cần chính các ngươi trong thực chiến lắng đọng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người mặc dù mỏi mệt lại tỏa sáng con mắt, chậm rãi mở miệng, các ngươi, tốt nghiệp. Thật sao? Dạ Mạ Tô đông nhiên ngẩng đầu, mỏi mệt trong nháy mắt bị vui sướng thay thế, không để ý đau nhức toàn thân, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại ngã ngồi trở về. Cú Ý Nạ cũng chống đất chậm rãi ngẩng đầu, thính hai phím hồng, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin vui sướng cùng thoải mái. Mặc găng thực lực là các nàng ngưỡng vọng tồn tại, có thể được đến hắn tốt nghiệp chứng nhận, mang ý nghĩa các nàng rốt cục chân chính bước vào cường giả cánh cửa. Hai người nhìn nhau cười cười, trước đó tất cả mồ hôi cùng mỏi mệt, tại thời khắc này đều hóa thành chịu nặng cảm giác thành tựu. Kỳ thật các nàng có thể đi đến một bước này là tất nhiên, đầu tiên trên người các nàng chạy xuôi đỉnh tiêm huyết mạch, lại riêng phần mình có được đứng đầu nhất hệ mịt thì cản trái ác ủy. Lại thêm trong khoảng thời gian này mặc găng dốc túi tương thụ kỹ xảo cùng hạ kỳ vận dụng, tương lai nhất định sẽ trở thành mảnh này trên đại dương bao la một mình đảm đương một phía đỉnh tiêm chiến lực. Mặc găng cười xoay người, đưa cho hai người mỗi loại một bình ướp lạnh nước ô mai. Còn lại liền là thực chiến, bất quá yên tâm, dù là gặp cường địch, ta cũng sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại các ngươi trước người bảo hộ các ngươi. Dạ Mạ Tổ tiếp nhận nước ô mai ngửa đầu chút xuống, lạnh buốt ý nghĩ ngọt ngào thuận tiết hầu trượt xuống, trong nháy mắt xua tán đi hơn phân nửa mọi mệt, miệng bên trong mơ hồ không rõ hô, ta muốn ra biển. Để những cái kia hải tặc đều nhìn xem ta lợi hại. Cú Ý Nạ cái miệng nhỏ uống vào nước ô mai, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt thân bình, nhẹ giọng lại kiên định nói, ta cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến các nơi trên thế giới kiếm thuật cao thủ. Mặc găng gật gật đầu, sau đó cười xấu xa nói, những này chính các ngươi quyết định liền tốt, hiện tại là ôn tuyển thời gian, hắc hắc. Mặc găng đưa mắt nhìn Cú Ý Nạ cùng Dạ Mạ Tổ thuyền dần dần lái rời bến cảng, hai nữ đứng trên bong thuyền phất tay, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất tại mặt biển cuối cùng. Quay người lúc, Mại Kỳ Cổ Chính chậm rãi đi tới, màu trắng kimono váy dính lấy một chút cánh hoa, thiếu dung ôn nhu, Mặc găng cun, khí mặt gì đèn thuyền đã bắt đầu chuẩn bị, phớt lờ Capitol hiện tại nhưng náo nhiệt. Mặc găng đương nhiên nghe được Mại Kỳ Cổ lời nói bên ngoài âm, hai người sóng vai hướng phớt lờ Capitol đi đến. Dọc đường phố sớm đã thay đổi ngày lễ thịnh trang, màu đỏ thắm đèn lồng treo đầy mái hiên, đèn giấy bên trên vẽ lấy biển sóng, hoa anh đào cùng võ sĩ đồ án, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, đem đường lát đá phản chiếu loan dung dung. Xuyên kimono nam nữ top 5 top 3 kết bạn mà đi, hai đồng dẫn theo ngọn đèn nhỏ lồng truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười hòa với bên đường bày ăn vặt gạo to âm thanh, khói lửa mười phần. Khi mặt gì không khí cũng đã phát nồng đậm, bờ sông trên đất trống, đám thợ thủ công đang bận chế tác đèn thuyền. Những này đèn thuyền tương tự thu nhỏ cùng thuyền, thân thuyền dán lên giấy dầu, khung xương từ chất liệu nhẹ nhánh trúc đâm thành, đầu thuyền dán cầu phúc phụ chú, đuôi thuyền treo nho nhỏ chung nhỏ. Đám thợ thủ công hướng trong thuyền để đặt ngọn đèn, nhóm lửa về sau, ấm áp khí lưu để đèn thuyền hơi rung nhẹ, phảng phất một giây sau liền muốn thuận gió mà lên. Nghe nói Hí Mặt Dị vốn là phúng bía người chết, truyền lại tưởng niệm nghi thức, dần dà liền trở thành nước bạn đầu ngày lễ long trọng nhất. Mọi người mượn đèn thuyền cầu phúc, ngóng trông trôi chạy bình an. Mại Kỳ Cổ kéo một găng cánh tay, ánh mắt bị bên đường rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ hấp dẫn, đầu ngón tay thường thường phất qua quầy hàng bên trên quạt giấy, ngọc bội, đáy mắt tràn đầy nể cưỡng. Mặc găng đi theo nàng bên người, ánh mắt đảo qua dọc đường mì thứ bảy, nướng cá chắp đỏ tiêu hương, ổ đèn tàu bẻ tươi, mà tờ phụ củ điểm hương đập vào mặt, lại đều không có để hắn ngừng chân. Thẳng đến một cỗ thuần hậu điểm hương tiến vào xoang mũi, mang theo đậu đỏ dày đặc, mà tờ mát lạnh, còn có một loại khó nói lên lời ôn nhuận hương khí, trong nháy mắt ôm lấy hắn bị giác. Thơm quá a. Mại Kỳ Cổ cũng dừng bước lại, thuận mùi thơm nhìn lại, chỉ thấy góc đường quán nhỏ hàng phía trước lên hàng dài, chủ quán là vị tóc hoa dâm lão bà, mặc màu lam đậm kimono, bên hông buộc lấy màu trắng tập rể, chính tay chân lanh lẹ xuyên lấy tam sắc đàn gỗ. Đàn gỗ khỏa khỏa mượt mà sung mãn, màu đỏ đầu đỏ vị, xanh lá mạ tơ vị, màu trắng nguyên vị tầng tầng rõ ràng, bọc lấy trong suốt nước đường, tại dưới ánh đèn hiện ra mê người rực rỡ. Mặc găng đảo qua quầy hàng, trong nháy mắt cảm giác được nguyên liệu nấu ăn cực hạn mới mẻ. Đầu đỏ là sáng sớm hiện nấu, mang theo tự nhiên ngọt đu. Mạ tơ phấn là năm nay trà mới mải, mùi thơm ngát thuần túy. Gạo nếp càng là thẩm thấu sơn tuyền nước, cảm giác nhất định mềm nhu đánh răng. Không cần từng, hắn liền kết luận, đây tuyệt đối là thỏa thỏa tứ tinh đặc cơ sở mỹ thực. Chúng ta cũng đi nếm thử a. Mạc Găng lôi kéo Mạc Kỷ Cổ xếp tại cuối hàng, sau lưng không ngừng có người gia nhập, đội ngũ càng sắp xếp càng dài. Bên cạnh xếp hàng đại thúc gặp bọn họ là sống gương mặt, cười đáp lời, các ngươi là từ bên ngoài a? Có thể nếm đến đàn gỗ tiên người tay nghề, thế nhưng là vận khí tốt. Đàn gỗ tiên nhân? Mạc Kỷ Cổ tò mò hỏi. Còn không phải sao? Đại thúc trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Bà làm 50 năm tam sắc đàn gỗ, dùng tài liệu cho tới bây giờ đều là tốt nhất, hỏa hầu nắm đến tuyệt, bắt đầu ăn ngọt mà không ngán, đánh mà không dính, thật nhiều người chuyên môn từ cái khác đinh chạy đến, liền vì cái này một vụn. Chương 216, đàn gỗ tiên nhân chương 216, đàn gỗ tiên nhân Mạc Găng nghe vậy gật đầu, ánh mắt rơi vào lão bà trên thân, nàng xuyên đàn gỗ động tác nước chảy mây trôi, đầu ngón tay cầm bốc lên đàn gỗ lúc nặng nhẹ vừa đúng, đã không bóp nghiến cũng không trở xuống. Suối nước đường lúc thủ đoạn khẽ nâng, màu hổ phách nước đường thuận thìa gỗ chậm rãi chảy xuôi, đều cuốn tại mỗi một khỏa đàn gỗ bên trên, ngay cả cạnh góc đều không lọt. Phần này mấy chục năm như một ngày suy nghĩ lý thú, sắp thực xứng với tiên nhân hai chữ. Xếp hàng thời gian không tính ngắn, lại bởi vì bên người khói lửa cùng chóp mũi điểm hương lộ ra phá lệ hài lòng. Mai Kỷ Cổ cùng bên cạnh Diêm Bím tóc sừng dê tiểu cô nương trò chuyện lên hì mặt gì tập tụ, nói xong đèn thuyền cầu phúc giảng cứu. Mạc Găng thì lặng lặng nhìn xem lão bà thao tác, ngẫu nhiên nghiêng người giúp Mai Kỷ Cổ ngăn chen chút đám người, không khí ấm áp mà lỏng lẻo. Rốt cục đến phiên bọn hắn lúc, lão bà dương mắt ỉ số 2, khóe mắt nếp nhăn chất lên, hiền lành giống như nhà mình mãi mãi, người trẻ tuổi, cuối cùng hai chuỗi à, vừa vặn các ngươi một người một chuỗi. Nói xong, nàng dùng sạch sẽ giấy dầu kỹ lưỡng gói kỹ lưỡng hai chuỗi tam sắc đàn gỗ, đưa tới, đầu ngón tay còn mang theo nhàn nhạt đậu đỏ hương. Mạc Găng tiếp nhận một chuỗi đưa cho Mai Kỷ Cổ, mình cầm lấy một chuỗi cắn xuống một viên màu đỏ đàn gỗ. Đậu đỏ trong veo trong nháy mắt tại đầu lưỡi tan ra, hòa với vừa đúng nước đường ngọt, không ngán không hầu. Tiếp theo là xanh lá mạ thực vị, mắt lạnh hơi đắng trong nháy mắt cùng ngọt ngào, cấp độ cảm giác đống nhiên kéo căng. Cuối cùng là nguyên vị, gạo nếp vốn vị thuần hậu kéo dài, đánh răng lại không dính răng, ba loại hương vị ở trong miệng xen lẫn quấn quanh, ôn nhuận đến làm cho trong lòng người phát ấm. Ken Túc chủ nhấm nháp ngũ tinh mỹ thực đạn gỗ tiên nhân đặc chế tam sắc đạn gỗ, vị giác phản hồi truyền kỳ. Ban thưởng Túc chủ tố chất thân thể 05, đặc thù ban thưởng lưu quang nhẫn chữ vật đã cấp cho. Vừa dứt lời, Mạc Găng lòng bàn tay trầm xuống, một viên trắng chiếc nhẫn màu vàng nóng chống rông xuất hiện. Chiếc nhẫn toàn thân ánh nhuận, hiện ra nhu hòa kim loại sáng bóng, dưới thân khắc lấy âm thầm hoa anh đảo phù điêu, đường cong tinh tế tỉ mỉ trôi chảy, đã không trương dương lại lộ ra tinh xảo, cùng nước bạn nổ không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Găng đầu ngón tay vớt ve phù điêu, xúc cảm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, lớn nhỏ vừa vặn dán vào hắn ngón áp út. Hiện nhiên là hệ thống căn cứ hắn kích thước định chế. Hắn đấy mắt hiện lên rõ ràng yêu thích, không chút do dự, trực tiếp đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Trắng chiếc nhẫn màu vàng nóng lộ ra hắn màu da, cùng hắn khí chất trên người không hiểu phù hợp, điệu thấp lại không mất cảm nhận. Mạc Găng cun ngươi chừng nào thì mua chiếc nhẫn? Thật là dễ nhìn. Mai Kỷ Cổ lại gần quan sát tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy tán thưởng, cùng Mạc Găng cun rất xứng đôi đâu. Mạc Găng túi đầu nhìn xem trên mặt nhẫn hoa anh đảo phù điêu, vừa nhìn về phía bên người cười nhẹ nhàng Mai Kỷ Cổ, nét miệng lên một vòng nhạt nhẽo cười, vừa đến. Ngươi nếu là ưa thích, ta để cho người ta cho ngươi chế tạo một viên nữ khoản, khắc lên ngươi ưa thích đường vân. Mai Kỷ Cổ gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, ân, tốt lắm. Mai Kỷ Cổ lúc này mới cắn một cái tam sắc đàn gỗ, con mắt trong nháy mắt sáng thành ngôi sao, ăn quá ngon, ngọt mà không ngán, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng ngụm nhỏ ăn, khoe miệng không cẩn thận dính điểm nước đường, giống con ăn bụng cổ mặt chuột, bộ dáng phá lệ đáng yêu. Mạc Găng thấy thế, đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp nàng lau, đầu ngón tay lưu lại nước đường ngọt ngào. Chợ đêm đèn đuốc vẫn như cũ ấm áp, hai người sóng vai đi về phía trước. Mai Kỷ Cổ trong tay còn lại lấy nửa xuyên tam sắc đàn gỗ, điểm hương hòa với khói lửa, trở thành hì mặt gì đêm trước nhất hài lòng tô điểm. Đi không bao xa, Mai Kỷ Cổ đống nhiên dừng chân lại. Bờ sông trên đất chống bày đầy đợi bán đèn thuyền, đám thợ thủ công đang bận trang trí thân thuyền, nàng bị bắt mắt nhất một đôi đèn thuyền hấp dẫn. Mạc Găng cun, chúng ta cũng thả một chiếc đèn thuyền a. Nghe nói viết xuống tâm nguyện, đèn thuyền bay càng cao, tâm nguyện liền càng dễ dàng thực hiện. Mạc Găng cười đáp ứng, vừa muốn tiến lên, liền bị một cái mắt sắc chủ quán bước nhanh ngăn lại. Chủ sạp này đã sớm chú ý tới hai người, vừa rồi tại nơi xa liền thoáng nhìn Mạc Găng cùng Mai Kỷ Cổ mặc. Nhà trai con tầm tơ kimono cảm nhận được thừa, bên hông ngọc bội xem xét liền có giá trị không nhỏ, trên tay cái viên kia trắng chiếc nhẫn màu vàng nóng càng là hiện ra không tầm thường rực rỡ. Nhà gái chính lụa kimono theo công tinh xảo, chân châu châm gài tóc ôn nhuận nóng ánh sáng, hiện nhiên không phải phổ thông du khách hoặc bản địa bất tính, mà là không thiếu tiền phú hảo. Trong lòng chủ sạp trong nháy mắt tính toán, đây chính là khách hàng lớn, lúc này cười rặng rỡ, nhiệt tình đến không tưởng nổi, vị đại nhân này, vị phu nhân này, mau nhìn xem đây đối với Long Phượng đèn thuyền. Nước bán đồ xa hoa nhất kiểu dáng, không có cái thứ hai. Hắn một bên nói, một bên ân cần chỉ vào vừa so sánh người bên ngoài cao gấp hai đèn thuyền, miệng lưỡi lưu loát chào hàng. Ngài nhìn cái này long thân cánh phượng, tất cả đều là chúng ta phở lở cao đi tổ tốt nhất công tượng thủ công điều khác, lân phiến, lông vũ sinh động như thật, còn khảm vàng thật bạc, tại dưới ánh đèn rất sáng suốt. Thân thuyền dán chính là ba tầng tượng đẳng giấy dầu, chống nước lại thông khí, bay lại cao lại ổn. Long phượng ngụ ý tốt bao nhiêu a? Vợ chồng hòa thuận, phúc thọ kéo dài, tâm nguyện trôi chảy, xứng nhất ngài hai vị dạng này quý nhân tại hy mặt gì cầu phúc. Đây đối với long phượng đèn thuyền sắt thực phá lệ đáng chú ý. Long đăng thuyền lần phiến điêu khắc cẩn thận nhập vi dâu rồng phiêu giật linh động, miệng bên trong ngậm lấy một viên tiểu xảo chân châu chu nhỏ. Phượng đen thuyền cánh chim cấp độ rõ ràng, lông đuôi suýt lấy nhỏ vụn bạc bạc, gió thổi qua liền phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, chỉ là nhìn xem liền rõ ràng lấy tràn đầy quý khí. Chủ quán còn tại thao thao bất tuyệt, trong giọng nói tràn đầy lĩnh nội, đây đối với đèn thuyền dùng tài liệu khảo cứu, chỉ là thủ công liền xài 3 ngày 3 đêm, người bình thường cũng không mua nổi. Nhưng ngài hai vị xem xét liền là có thân phận có phẩm vị, đèn này thuyền phối ngài hai vị mới gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngài nếu là thành tâm muốn, ta cho ngài nhiều đưa hai ngọn ngọn đèn nhỏ thuyền, đụng cái long phượng chỉnh tường, phúc khí cả sảnh đường điểm tốt lắm. Hắn tận lực không nâng giá nghiên cứu, bởi vì nhìn hai người mặc liền biết bọn hắn không quan tâm tiền, trọng điểm cường điệu đèn thuyền xa hoa, ngụ ý cùng khan hiếm tính, chuyên chọn phú hào thích nghe mà nói. Không đợi chủ quán nói xong, Mạc Găng đã móc ra một sấp thật dày bờ gì đặt ở bên cạnh trên bàn gỗ, mức viễn siêu chủ quán mong muốn báo giá, ngựa khí bình thản, không cần đưa tiểu nhân, cái này đối ta muốn. Đối với hắn mà nói, tiền bất quá là giấy vụn, muốn bao nhiêu đều có thể nhẹ nhàng thu hoạch, so với tâm ý cùng phô trương, điểm ấy bờ gì căn bản không đáng giá nhắc tới. Chủ quán nhìn xem trên bàn thật dày bờ gì, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm, liền vội vàng gật đầu đối người, được rồi. Đại nhân ngài sảng khoái, ta cái này cho ngài chuẩn bị tốt nhất ngọn đèn cùng bút mực, cam đoan để ngài đèn thuyền bay tối cao, tâm nguyện nhất linh. Ngay tại lúc này, một trận quỷ dị khí lưu đột nhiên lướt qua bên chân, ngay sau đó, một viên tròn vo trái cây từ đám người trong khe hở lăn đi ra, ung ung cục đâm vào một găng rốt gỗ bên trên. Cái kia trái cây ướp trường dưa hạ mì lớn nhỏ, toàn thân hiện ra ám trầm màu tím đen, da quấn quanh lấy vặn mèo đon tròn văn, đường vân chỗ sâu giống như là thấm miêu tả sắc chọc ánh sáng, lộ ra cỗ người sống chớ gần hung ác nham hiểm. Chính là trong truyền thuyết hung ác nhất trái ác quỷ, rẽ mì no mì. Chương 217, một viên vô dụng trái cây. Chương 217, một viên vô dụng trái cây một găng kiêu mì. Túi người nhặt lên trái cây, đầu ngón tay vừa chạm đến ra, trong cõi u minh cũng cảm giác được một cô bá đạo ngang ngược ý chí thuận đầu ngón tay hướng lên tuôn ra. Đó là trái cây tự thân ý thức, giống cực đói như dã thu muốn tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng linh hồn của hắn khóa lại, hoàn thành trọng chủ. Cô ý chí này xa so với phổ thông trái ác quỷ nồng đậm, mang theo thôn phệ hết thảy tham lam, hiển nhiên biết được tự thân giá trị, đang chủ động truy tìm cường đại nhất tốc chủ. Mai Kỳ cô tò mò lại gần, nháy mắt dò xét trái cây, đây là cái gì nha? Thoạt nhìn thật kỳ quái. Không có gì, một viên vô dụng trái cây. Mặc găng ngữ khí bình thản, đáy mắt không có chút nào ba động. Thân thể tố chất của hắn sớm đã đột phá nhân loại cực hạn, ba màu hạ kỹ xuất thần nhập hóa, căn bản không cần ý lại bất luận cái gì trái ác quỷ lực lượng. Huống chi, rẽ mì no mi hấp thu năng lực lúc cần tiếp nhận gấp đôi đau đớn một điểm, đối với hắn mà nói đơn thuần vô hữu, không có chút giá trị. Không chút do dự, Mặc găng đưa tay đối lưu quang nhẫn chứa vật mặc niệm, chiếc nhẫn hiện lên một đạo hơi ánh sáng, rẽ mì no mi hóa thành một đạo đen vệt sáng tím, trong nháy mắt được thu vào trong nhẫn, ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không lưu lại. Mai Kỳ cổ không nhiều truy vấn, chỉ là cười kéo lên tay của hắn, đi nhanh đi, chúng ta muốn nhóm đầu tiên thả đèn thuyền. Mặc găng tùy ý nàng nắm, hướng bờ sông cầu phúc lên trên bục đi. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, thứ nhất ngọn đèn thuyền bị nhen lửa, ấm áp khí lưu nâng thân thuyền chậm rãi dâng lên, chúng nhỏ phát ra thanh thúy tiếng vang, thuận gió đêm trôi hướng bầu trời đêm. Càng ngày càng nhiều đèn thuyền lần lượt bay lên, điểm điểm đèn đuốc giống đầy sao rơi xuống nhân gian, chiếu sáng lên phở lở capi tổ bầu trời đêm, cũng chiếu sáng lên hai người sóng vai thân ảnh. Mai Kỳ cổ nâng bút tại phượng đèn trên thuyền chăm chú viết xuống tâm nguyện, ngòi bút xẹt qua giấy dầu, nguyện một găng cun bình an trôi chảy, bên người người đều là vô thai vô nan. Viết xong, nàng lại cầm bút lên đưa cho Mặc Găng. Mặc Găng nhìn xem đèn trên thuyền chữ viết, đáy mắt chiếu đến đèn đuốc lấp quang, nâng bút tại long đăng trên thuyền rơi xuống mấy dòng chữ, nguyện Suji, Robin, Kuina, Dã Mạ Tổ. Tất cả đều ý người, bình an vui sướng, vạn sự thuận ý. Đối với hắn mà nói, người bên cạnh an ổn mới là cuộc sống tốt đẹp màu lót. Công tượng nhóm lửa long phượng đèn thuyền ngọn đèn, ấm áp khí lưu dần dần nâng thân thuyền dâng lên. Long đăng thuyền chân châu trung nhỏ, phượng đèn thuyền bạc bạc lông đuôi ở trong trời đêm phá lệ dễ thấy. Hai đạo đèn đuốc sóng vai hướng lên bay càng cao, giống hai viên bảo vệ sao trời, chiếu đến phở là ở capi tổ khói lửa, cũng chiếu đến hai người đáy mắt ôn nhu. Ngay tại lúc này, bành, một tiếng vang thật lớn bạch phá bầu trời đêm. Chói lọi pháo hoa bỗng nhiên tại màn trời nở rộ, kim sắc long hình pháo hoa xoay quanh mà lên, lân phiến ở trong màn đêm lóe ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, màu hồng hoa anh đảo trạng pháo hoa, màu lam biển sóng trạng pháo hoa thứ tự nổ tung, đầy trời khói lửa long lanh chói mắt, tương dạng công nhuộm thành ngũ thải ban lan bộ dáng. Trong đám người bạo phát ra trận trận reo hò, đám trẻ con ngửa đầu kinh hô, đám tình nhân tựa sát thưởng thức, khói lửa anh minh cùng mọi người cười nói xen lẫn, trở thành hí mặt gì nhất động người chương nhạc. Mai Kỳ cô ngửa đầu nhìn qua pháo hoa, trong mắt chiếu đến đầy trời tinh hỏa, gương mặt bị khói lửa ánh sáng nhuộm đỏ bừng, khoe miệng ngậm lấy thuần túy kinh hỉ cùng cảm động. Gió đêm thổi lên sợi tóc của nàng, mang theo nhàn nhạt hoa anh đào hương, phất qua một găng cánh tay. Một găng không có nhìn pháo hoa, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Mai Kỳ cô trên mặt. Hắn nhìn xem trong mắt nàng tinh quang, nhìn xem nàng bởi vì kinh hỉ mà có chút mở ra cánh môi, nhìn xem gò má nàng bên trên ôn nhu bừng sáng, đáy lòng mềm mại bị triệt để xúc động. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng bị gió thổi loạn sợi tóc, đem nó đừng đến thai của nàng về sau, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng cọ qua thai của nàng quyết, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Mai Kỳ cổ toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hắn, đụng vào hắn thâm thúy trong đôi mắt. Ở trong đó không có bình thường trầm ổn sắc bén, chỉ có đập đến tan không ra ôn nhu cùng quý trọng. Khói lửa còn tại nở rộ, quang mang tại giữa hai người lưu chuyển. Mặc găng túi người, chậm rãi tới gần, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi của nàng, có thể ngửi được nàng sinh ra kẽ hở chân châu hương cùng nhàn nhạt đạn gỗ điểm hương. Mai Kỳ cổ gương mặt càng nóng hổi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không có trốn tránh, ngược lại có chút nhón chân lên, chủ động nên đón tiếp lấy. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, thời gian phảng phất đứng im. Khói lửa mênh mông, đám người reo hò đều thành bối cảnh âm, chỉ còn lại có lẫn nhau ấm áp hô hấp cùng nhịp tim. Một găng hôn ôn nhu mà quý trọng, không có chút nào bá đạo, chỉ có thận trọng che chở, giống đối đai hiếm thấy chất bảo, miêu tả lấy môi của nàng hình. Mai Kỳ Cổ nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ của hắn, đem gương mặt tiếp đến thêm gần, cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng. Đây trời khói lửa dưới, long phượng đèn thuyền còn tại bay cao, màu đỏ thắm đèn lồng loáng quang tỏa ra ôm nhau thân ảnh, điểm hương cùng khói lửa xen lẫn, trở thành hí mắt gì đêm lãng mạn nhất dừng lại. Mặc găng đưa tay đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phản phất muốn đưa nàng vò tiến mình cốt nhục bên trong, dưới đáy lòng yên lặng tái diễn đèn trên thuyền tâm nguyện. Nguyện người bên cạnh, hàng tháng bình an, hàng tháng làm bạn. Hai người cứ như vậy động tình ôm hôn, thẳng đến khói lửa dần dần tắt hết, bầu trời đêm khôi phục thâm thúy, chỉ còn lại lẻ tẻ bay xuống tinh hỏa mảnh vụn. Mặc găng ôm lấy Mặc Kỳ Cổ hướng đặt trước tốt khách sạn đi, dọc đường đèn lồng vẫn như cũ âm sáng, chỉ là đám người dần dần thưa thớt, tiếng bước chân tại đường lát đá bên trên lộ ra phá lệ rõ nét. Nước quán đổ gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, lại bị hai người đem nắm lòng bàn tay nhiệt độ xua tan. Một đường đi tới, có thể nhìn thấy không ít quần áo tả tơi bách tính co quắp tại góc tường, ánh mắt chết lặng nhìn qua bầu trời đêm, cùng vừa rồi chợ đêm náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Cù rồ dù bị họ rồ xỉ thống trị dưới, dân chúng lầm than, người giàu càng giàu, người nghèo càng bẩn, cảnh tượng như vậy tại phở lở Capitol chỗ tối khắp nơi có thể thấy được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không ít cùng đường mặt lộ du côn lưu manh chuyên chọn từ bên ngoài du khách ra tay, gặp một găng xuất thủ xa xỉ, lại xảy ra đến nhã nhặn, mang theo một bộ thường thường không có gì lạ mắt kính gọng đen, quanh thân không có bên ngoài lộ lệ khí, liền nhận định hắn là tốt nắm con em nhà giàu. Vừa quẹo vào một đầu yên lặng cửa ngõ, cuối hẻm đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen, ngăn cản đường đi của hai người. Cầm đầu là cái giữ lại đầu đinh, vẻ mặt giữ tợn hắn tử, lóa lộ trên cánh tay hoa văn giữ tợn hình rắn hình xăm, đi theo phía sau bốn cái đồng dạng dáng vẻ lưu manh tiểu đệ, trong tay hoặc là nắm chặt võ sĩ đao, hoặc là cất đòn đao. Bọn hắn ánh mắt tham lam đảo qua một găng cùng Mại Kỳ Cổ, khi thấy một găng cái viên kia hiện ra rực rỡ lưu quang nhẫn chứa bất lúc, đầu đinh hán tử trợn cả mắt lên. "Tiểu tử, dừng lại." Đầu đinh hán tử nhếch miệng cười cười, lộ ra ố bằng răng, đưa khí phách lối. "Nhìn ngươi ăn mặc dạng chó hình người, xuất thủ lại hào phóng, chắc là người có tiền người xứ khác ca." Một cái khác khỉ ống giống như tiểu đệ lập tức phụ họa, xoa xoa tay tới gần hai bước, "Đại ca nói đúng. Chúng ta phở lở Capitol quy củ, người xứ khác đến phở lở Capitol, đến cho các huynh đệ ý tứ. Không phải cái này tối như bưng." Xảy ra chút gì ngoài ý muốn cũng khó mà nói. Chương 218, tại Phở Lở Capitol, không ai dám không cho đại ca của chúng ta bề mặt. Chương 218, tại Phở Lở Capitol, không ai dám không cho đại ca của chúng ta bề mặt. Mặt Kỳ Cổ vô ý thức hướng một găng sau lưng né tránh, lại không có bối rối chút nào, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía một găng, đáy mắt mang theo ý cười. Một găng túi đầu nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, có hay không cảm thấy rất quen thuộc. Mai Kỳ Cổ nhịn không được cười khẽ gật đầu, "Ân, cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc giống như lúc." "Đúng vậy à, lần thứ nhất gặp nhau cũng là dạng này yên lặng cửa ngõ, cũng là mấy cái du côn muốn gây bất lợi cho nàng, là một găng từ trên trời giáng xuống, hai ba lần liền đánh chạy những người kia. Bây giờ chàng cảnh tái hiện, chỉ là trước mắt du côn so năm đó càng phách lối chút." Đầu đinh hán tử gặp hai người thế mà còn tại nói giỡn, lập tức cảm thấy bị khinh thị, sầm mặt lại, đưa tay vô vô bộ ngực, "Các ngươi đừng không xem ra gì, nói cho các ngươi biết, đại ca của chúng ta thế nhưng là Kỳ Ổ Hỉ Dỗ đại nhân, là Cù Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xi tướng quân tự mình mời hộ vệ tại cái này phở lở Capitol. Không ai dám không cho đại ca của chúng ta bề mặt." Hắn tận lực tăng thêm Kỳ Ổ Hỉ Dỗ ba chữ, coi là có thể hù sợ đôi nam nữ này. Khi ống tiểu đệ lập tức nói tiếp, bày ra nhân từ tư thái, "Nể tình các ngươi là người xứ khác phân thượng, chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra, chúng ta cam đoan không động vào các ngươi một đầu ngón tay." Những tiểu đệ khác cũng đi theo ồn ào, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Bọn hắn chắc chắn một găng là cái không có thấy qua việc đời con em nhà giàu, chỉ cần chuyển ra Kỳ Ổ Hỉ Dỗ tên tuổi, lại hơi tạo áp lực, đối phương khẳng định sẽ ngoan ngoãn giao tiền. Một găng nghe xong, chậm rãi gật đầu. Nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Hắn buông ra Mặc Kỳ Cổ tay, hướng phía trước bước ra một bước, siêu nhân kính mắt sau ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua trước mặt du côn, còn có một cái lựa chọn khác. Đầu đinh hán tử ngẩn người, cười nhạo một tiếng, "A, ngươi còn muốn có kẻ mặc cả? Thức thời một chút, quỳ xuống cho ta." Mặc găng thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp, vừa dứt lời, một cỗ bành trướng đến cực điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bỗng nhiên từ quanh người hắn bộc phát. Màu đỏ thâm khí kình giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ cửa ngõ, không có chút nào thu liễm. Mang theo vương giả đặc hữu lực uy hiếp, trực tiếp vọt tới mấy cái kia du côn. Đầu đinh hán tử trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên phóng đại, thân thể như bị vô hình búa tạ đập trúng, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, con mắt trợn lên, lại không mảy may thần thái. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp làm vỡ nát ý thức của bọn hắn, biến thành não tử vong thể xác. Những tiểu đệ khác hạ chàng cũng giống như lúc, có vừa giơ lên đòn đao, liền cứng tại chỗ, tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất. Có muốn quay người chạy trốn, chân còn không có mở ra, liền đã mất đi trèo trống, ngã tại phiến đá bên trên, lại không động tĩnh. Toàn bộ quá trình bất quá một giây, cửa ngõ cũng chỉ còn lại có ngã xuống đất du côn, trong không khí còn lưu lại hạ ủ sổ cụ dư uy, ngay cả góc tường cỏ dại đều tại run nhẹ nhẹ. Một găng thu hồi hạ ủ sổ cụ, quay người nhìn về phía Mại Kỳ Cổ, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục ôn nhu, đưa tay dắt qua tay của nàng, "Đi thôi, đừng để những người này quét hào hứng." Mại Kỳ Cổ gật gật đầu, nhìn xem trên mặt đất du côn, không có chút nào đồng tình. Tại cái này loạn thế, dạng này Du Côn sẽ chỉ ước hiếp nhỏ yếu, rơi vào kết quả như vậy, bất quá là gieo gió gặt bão. Nàng ngẩng đầu nhìn Mọt Găng bên mặt, kính mắt sau ánh mắt bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi chỉ là phủi đi trên vai cho bụi. Hai người sóng vai đi ra cửa ngõ, đèn lồng loan quang chiếu đến thân ảnh của bọn hắn, cuối hẻm Du Côn như là bỏ hoang rất rưởi, lại không nhân lý sẽ. Nước quán độ trời vẫn như cũ thâm trầm, nhưng chỉ cần có Mọt Găng ở bên người, Mại Kỳ cô liền cảm giác lại hắc ám địa phương, cũng lộ ra an tâm ánh sáng. Phớt ở capital lớn nhất trong ký viện, cửa giấy hậu chuyện đến xa mị sen tà âm, Kioski Dô dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm trên giường, trong ngực ôm gậy xạ, khắp khuôn mặt là lang thang cười. Xem như cụ rồ rủ mì họ rồ xỉ tự mình bổ nhiệm hộ vệ, hắn tại phở ở capital quyền thế ngập trời, thủ hạ người coi như tại đầu đường đi ngang, cũng không ai dám xen vào việc của người khác. Đại nhân, không xong. Một tên lâu la lảo đảo xông vào liệu đình, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả quỷ đều quỷ bất ổn. Sato đại ca bọn hắn. Sato đại ca cùng bốn cái huynh đệ, chết hết trong ngõ hẻm. Kioski Dô nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, xạ bị sèn thanh âm cũng im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi dương mắt, đáy mắt lang thang rút đi, chỉ còn lại có thấu xương hung ác nham hiểm, nhìn về phía tên kia lâu la, chết. Chết như thế nào? Không, không biết. Lâu la thanh âm phát run, các huynh đệ con mắt đều trợn tròn, không có nửa điểm ngoại thương, giống như là trong nháy mắt không có ý thức. Kioski Dô như mày, không có ngoại thương. Hẳn là trái ác quỷ tạo thành. Về phần 1 triệu người bên trong không một hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, Kioski Dô căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Kioski Dô ngồi thẳng thân thể, đẩy ra trong ngực gậy xạ. Cái gì người làm? Là hai cái người xứ khác. Một nam một nữ, ăn mặc rất giản cứu, xuất thủ xa xỉ, trước đó tại hỉ mặt gì mua xa hoa nhất long phượng đèn thuyền. Kioski Dô tiếp tục truy vấn, hiện tại người ở đâu? Lâu Lam đội vàng báo cáo, chúng ta tra xét, bọn hắn ở tại thành Tây khách sạn. Kioski Dô nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dám ở phở ở capital giết ta người, liền xem như thiên vương lão tử, cũng phải cho ta trả giá đắt. Hắn đứng dậy bước đi thong thả hai bước, và ăn vào bảy đảo qua tạ tạ mì, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ tàn nhẫn, gọi sát thủ đi đem người mang cho ta tới. Là, Lâu La như được đại xá, vội vàng đứng lên ra bên ngoài chạy. Sai tu, Kioski Dô người đứng thứ hai, một tay quỷ đao xuất thần nhập hóa, tại phở ở capital tiếng xấu rõ ràng, trên tay dính qua không ít phản kháng đại xà thống trị nghĩa sĩ máu tươi, rất được Kioski Dô tín nhiệm. Nhận được mệnh lệnh lúc, hắn chính cho mình bội đao rút đao dầu, lưới đao hiện ra lênh quang, nghe nói thủ hạ bị giết, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, dám ở động thủ trên đầu thái tuế, cái này người xứ khác ngược lại là có gan. Sau nửa canh giờ, mười mấy cái lâu la đi theo sải tù, trùng trùng điệp điệp tiến về khách sạn định tìm một găng tính sổ sách. Những người này đều là tỉ mỉ chọn lựa, từng cái cầm trong tay trường đao, trên thân mang theo sát phạt chi khí. Trên đường vốn là thưa thất dân chúng thấy cảnh này nhao nhao dọa đến chạy tứ tán. Khách sạn trong phòng, vang ấm ngọn đèn chiếu đến mặt bàn, một găng cùng Mạc Kỷ Cổ đang tại chơi trò chơi. Mặc găng mới vừa cùng Mạc Kỳ Cổ bắt đầu vòng thứ 2 trò chơi. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đột nhiên bắt được một sợi sát khí. Sau 5 phút, sẽ có một nhóm mang theo lưỡi dao người tìm tới cửa, sát khí đầu mờn, chính là Kiyoshi Zo thủ hạ Sải Tù. Hắn chính chơi đến chỗ mấu chốt, cái nào nguyện ý bị người không liên hệ đánh gãy. 5 phút đồng hồ vừa qua khỏi, cửa ngõ liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Sải Tù mang theo bọn lâu la khí thế hung hăng thẳng đến khách sạn, bên hông trường đao ra khỏi vỏ một nửa, đằng đằng sát khí. Sải Tù rút ra mình bội đao, một giây sau, trước mắt truyền đến một cỗ bàng bạc đến cực điểm màu đỏ thâm khí kình. Chương 219, đến nhà bồi tội chương 219, đến nhà bồi tội đó là một găng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, giống vô hình kinh lôi, trực tiếp xông phá khách sạn, quét sạch tất cả mọi người. Cố này hạ kỳ cô đọng đến cực hạn, tinh chuẩn khóa chặt Sai Tu bọn người, không có chút nào tiết ra ngoài, thậm chí không có chấn loạn trong căn phòng tây xanh. Sai Tu trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên phóng đại, trong cổ họng ngay cả nửa chữ cũng không có la đi ra, thân thể như bị búa tạ đập trúng, thẳng tắp ngã về phía sau, con mắt trợn lên, đại não đã bị hạ ủ sổ cụ chấn vỡ, triệt để mất đi sức sống. Lâu La hạ chàng không có sai biệt, có vừa nắm chặt chuôi đao, liền cứng tại chỗ ẩm vang ngã xuống đất. Có vừa mới chuẩn bị tiêu gạo, thanh âm im bặt mà dừng, ngã tại trên bậc thang không có động tĩnh. Toàn bộ quá trình bất quá một cái chớp mắt, cổng liền nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Trong căn phòng, Mạc Găng vừa đánh ra cuối cùng một chương bài, cười nhìn về phía Mại Kỳ Cổ, ta thắng. Mại Kỳ Cổ thở hào hẹn, lại đến một ván. Mạc Găng cười hắc hắc, nhìn ta giết đến ngươi không chừa mảnh giáp. Trong căn phòng ngọn đèn vẫn như cũ âm sáng, cổng thi thể như là bỏ hoang tạp vật, không người để ý tới. Đối Mạc Găng mà nói, những này lâu la tìm đường chết bất quá là chơi trò chơi lúc gặp phải khúc nhạc dạo ngắn, chờ hắn tận hứng, tự nhiên sẽ làm cho đối phương trả giá vốn có đại giới. Sai Tu trong nháy mắt liền bị xử lý. Kioski Dô nhìn xem đến đây hồi báo tiểu đệ, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, liền âm thanh đều mang không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn quá rõ ràng Sai Tu thực lực. Sai Tu người đưa ngoại hiệu quỷ đao một tay khoái đao nhanh đến mức quỷ dị, vô số địch nhân không thấy rõ đao quang đã mất mạng. Càng mấu chốt chính là Sai Tu tinh thông bật sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ song sát hạ kỳ, tại phở ở capital ngoại trừ chính hắn, cơ hồ không người có thể địch. Lúc trước Kioski Dô thu phục Sai Tu lúc, hai người ác chiến suốt cả đêm, hắn mới thắng được thắng lợi, biết rõ muốn đánh bại Sai Tu có bao nhiêu khó. Nhưng bây giờ, cái này có thể cùng hắn chống lại thủ hạ, thế mà bị một cái sứ khác lữ nhân trong nháy mắt biểu sát. Thấy lạnh cả người thuận xương sống trèo lên trên, Kioski Dô lang thang tiêu dung hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thâm trầm ngưng trọng. Có thể làm được loại tình trạng này, cũng không phải phổ thông có tiền người sứ khác, không thể nghi ngờ là che giấu tung tích cường giả đỉnh cao. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt, trong đầu hiện lên ổ đèn điện hạ chịu chết hình tượng, hiện lên dùng tên giả cổ mụ dạ xạ kỳ dấu ở hoa phường hỉ dọ gì điện hạ. Hắn không phải kỳ Oshiro, hắn là đèn gì rồ, cửu hồng bao xếp hạng thứ 2 võ sĩ, chịu đục hơn 20 năm, thay hình đổi dạng đầu nhập vào cụ rồ dù mì họ Roshi, chỉ vì chờ đợi thời cơ thảo phạt cái đồ phục hưng cổ rủ kỳ nhà. Hỉ dọ gì điện hạ còn tại hắn che chở cho, thảo phạt cái đồ kế hoạch còn chưa thành hình, hắn tuyệt không thể chết, càng không thể bạo lộ thân phận. Đại nhân, bên cạnh thuộc hạ gặp hắn sắc mặt biến đổi không chừng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Muốn hay không triệu tập tất cả minh đệ? Ngu xuẩn. Kiyoshiro đông nhiên mở mắt, nghiêm nghị quát lớn, đáy mắt lệ khí nhưng dần dần rút đi, thay vào đó là ẩn nhẫn quyết tuyệt. Triệu tập minh đệ. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Sai tù chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng cùng cổ rủ kỳ nhà phục hưng đại nghiệp so sánh, chút tổn thất này không có ý nghĩa. Cái kia người xứ khác thực lực thâm bất khả chắc, cứng đối cứng sẽ chỉ làm hắn nhiều năm ẩn nhận nước chảy về biển đông, thậm chí khả năng bạo lộ hỉ dọ gì điện hạ hành tung. Chuẩn bị xe. Kiyoshiro chậm rãi mở miệng, ngựa khí khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta tự mình đi một chuyến. Thuộc hạ ngây ngẩn cả người, đại nhân, ngài muốn đích thân? Chịu nhận lỗi. Kiyoshiro đánh gãy hắn, đầu ngón tay vuốt ve bên hông bội đao. Đã không thể chơi vào, cũng chỉ có thể nhẫn. Hắn muốn đích thân đi xem một chút, cái kia có thể miểu sát sẽ tù người xứ khác đến cùng là lai lịch gì, đồng thời cũng dùng khiêm tốn nhất tư thái ổn định đối phương, tránh cho sinh thêm sự cố. Chỉ cần có thể chống đến thảo phạt cái đổ vào cái ngày đó, hôm nay có đủ, ngày sau tất gấp trăm lần hoàn trả. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở thành tây cửa khách sạn. Kiyoshiro một thân hoa lệ kimono, trên mặt mang quen có lang thang tiểu dung, lại thu liêm tất cả sát khí, một mình đi vào dân túc, sau lưng chỉ đi theo một tên bưng lấy hộp quà tùy tùng. Khách sạn trong phòng ngủ, toàn thân bủn rủn mà kỳ cổ tại một găng nổi lên đủ rũ. Mặc găng nhẹ nhàng hôn ở trên trán của nàng, mệt mỏi liền ngủ, về sau không cho phép còn như vậy, ngươi bình thường đều chỉ có thể chơi một ván, đêm nay lại quấn lấy ta chơi ba cục. Mai Kỳ cô nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, hô hấp đều đều mà an ổn. Khách sạn trong đình viện, cánh cửa thần kỳ vầng sáng hiện lên, một đầu toàn thân sáng như bạc chân quý cá ngừ kali trống rỗng xuất hiện tại trên bàn đá. Thân cá còn tại dãy rủa kịch liệt, mang bộ không ngừng mấp máy, hiển nhiên vừa thoát ly nước biển không lâu, chính là nhất hoạt bát trạng thái. Đây là vừa bắt được đỉnh cấp cá ngừ vây xanh đại tây dương, cái này cá nhất định phải tiếp tục du động tài năng hô hấp, thoát ly nước biển 20 phút liền sẽ tử vong. Các ngư dân đều biết có cái saki bù cái thị mỹ thực như mạng, với lại phi thường bỏ được ra giá. Phàm là bắt được chân quý cá, đều sẽ lần đầu tiên gọi thông giác thu mua điện thoại, sau đó mọt găng sẽ rửa vào cánh cửa thần kỳ trong nháy mắt mang tới, bảo trụ phần này cực hạn mới mẻ. Mọt găng kéo lên kimono ống tay áo, ánh mắt chuyên chú dò xét cá ngừ kali, đầu ngón tay xẹt qua thân cá, cảm thụ được chất thịt căng đầy cùng có giãn. Giác khiêng một bộ tinh xảo đồ làm bếp bước nhanh đi tới, đi theo phía sau sắc mặt lạnh lùng lục xì cùng Kaku, hai người mặc màu đen trang phục, quanh thân lộ ra khí tức sơ sát, lại tại nhìn thấy một găng lúc thu liễm phong mang. Một găng đại nhân, ngài đồ làm bếp. Giác đem đồ làm bếp hướng trên bàn đá vừa để xuống, mở ra cái dương, bên trong đạo cụ, cái thất gỗ, gia vị đầy đủ mọi thứ. Cái này cá ngừ kali tuyệt. Vừa vớt lên đến trải nhảy nó đâu, cũng liền ngài cánh cửa thần kỳ có thể bảo trụ phần này tươi. Hắn quay đầu đối lục xì cùng Kaku dương lên cái cằm, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, hai người các ngươi đêm nay xem như thật có phúc. Một găng đại nhân nấu nướng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể ăn đến. Lục xì khẽ bước cằm, cả cụ ôm cánh tay đứng ở một bên, hai người mặc dù trầm mặc, đáy mắt lại khó nén chờ mong. Bọn hắn sớm nghe nói một găng chủ nghệ cùng thực lực đồng dạng đỉnh tiêm. Ngay tại một găng cầm lấy nấu nướng ao, chuẩn bị xử lý cá ngừ kali lúc, một bóng người chậm rãi đi vào đỉnh viện, chính là chạy đến bồi tội Kiyoshiro. Hắn vừa bước vào cửa sân, ánh mắt liền rơi vào rắc trên thân, con người bỗng nhiên co vào. Cái kia mang tính tiêu chí tóc xám hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Nước bán đồ mặc dù bế quan tỏa cảng, nhưng băng hải tặc bách thú lâu dài cùng chính phủ thế giới làm xì ạ tổn sinh ý, Kiyoshiro xem như cụ rổ rủ mì họ rổ xì hộ vệ, từng nhiều lần tiếp xúc bách thú người, tự nhiên nhận ra rác. Sải kỳ bủ cài bạch ngân bầu rượu Henzi một găng đắc lực nhất bộ hạ. Khó trách có thể miểu sát sải tù, nguyên lai đối phương là vị kia truyền thuyết bên trong sải kỳ bủ cài. Kiyoshiro trong lòng trầm xuống, trên mặt kiêm nhường tiếu dung càng tận lực, một găng đại nhân, tại hạ Kiyoshiro, trước đây bọn thủ hạ mạo phạm, chuyên tới để đến nhà bồi tội. Chương 220, đây chính là hạ tràng chương 220, đây chính là hạ tràng một găng lực chú ý tất cả cá ngừ kali bên trên, sắc bén nấu nướng đao thuận thân cá hoa văn lấy xuống, sáng như bạc bảy cá tuôn rơi chốc ra, hắn ngay cả mí mắt đều không nhấc, hoàn toàn không để ý Kiyoshiro lời nói. Đối với hắn mà nói, xử lý cái này đôi chân quý cá ngừ kali mới là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất. Mạo phạm một găng đại nhân. Giác nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt rút đi, đáy mắt nổi lên ngon lệ. Tốt, lá gan không nhỏ, lại dám động một găng đại nhân chủ ý. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành màu xám đầm lầy, mang theo thôn phệ hết thể khí thế, hướng phía Kiyoshiro bổ nhào quá khứ. Một găng đại nhân tôn nghiêm không thể xâm phạm, gia hỏa này thế mà còn dám tìm tới cửa, quả thực là chán sống. Đầm lầy ngưng tụ thành to lớn năm đấm, mang theo bật sổ sổ cụ haki, thẳng đệm Kiyoshiro mặt, lực đạo đủ để đánh nát nham thạch. Kiyoshiro con ngươi đột nhiên co lại, nhiều năm ẩn nhẫn để hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người khó khăn lắm tránh đi đầm lầy năm đấm, quyền phong sát đến hắn kimono lướt qua, nện ở mặt đất nổ tung một cái hố sâu, bùn nhão vang khắp nơi. Hắn có thể cùng quyền chính diện giao thủ, thực lực tuyệt không phải là hư danh, nhưng đối mặt giáp tập kích, vẫn là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giác tiên sinh bất giận, tại hạ là thực tình bội tội. Kiyoshiro đội vàng lùi lại, hai tay mở ra ra hiệu vô hại, trong lòng lại không ngừng tiêu khổ. Hắn chỉ muốn ẩn nhẫn đến thảo phạt cái đồ, không nghĩ thủ hạ vậy mà trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Trong đình viện, Lục Sĩ cùng cả cụ một tả một hữu hướng phía Kiyoshiro đi đến, rõ ràng là dự định bày đánh. Mặc găng rốt cục hơi ngẩng đầu, trong tay nấu nướng đao chính tinh chuẩn loại bỏ ra cá ngừ kali xương cá, đầu ngón tay cầm bốc lên một cây dài nhỏ xương cá, hiện ra trắng muốt rực rỡ. Ồn ào. Mặc găng nhàn nhạt phun ra hai chữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cây kia không đáng chú ý xương cá trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, tốc độ nhanh đến đột phá thị giác cực hạn. Kiyoshiro còn chưa kịp điều chỉnh thân hình, cũng cảm giác được mi tâm chuyển đến một trận bén nhọn đâm nhói, ngay sau đó, ý thức như bị thủy triều bao phủ, triệt để lâm vào hắc ám. Đông, Kiyoshiro thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, mi tâm cắm cây kia dài nhỏ xương cá, máu tươi thuận xương cá chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân bản đá xanh. Vị này chịu đục hơn 20 năm, cựu hồng bao xếp hạng thứ 2 đèn dị rồ, lòng tràn đầy mưu đồ thảo phạt cái đồ, phụ hưng cổ rủ kỳ nhà đại nghiệp, còn chưa kịp triển khai, liền kết thúc tại một cái xương cá phía dưới. Giáp dừng lại động tác, nhìn xem thi thể trên đất, cười gần đi lên trước, dám mạo phạm một găng đại nhân, đây chính là hạ chẳng. Hắn đưa tay vung lên, màu xám đầm lầy lan tràn ra, đem Kiyoshiro thi thể bao khỏa, trong nháy mắt kéo vào đầm lầy không gian, hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Mặc găng hoàn toàn không để ý trận này khúc nhạc dạo ngắn, đầu ngón tay tiếp tục xử lý cá ngừ kali, lưới đao tung bay ở giữa, tươi non thịt cá bị cắt thành đều lát cá sống, hiện ra mê người rực rỡ. Giáp đi lấy mấy cây mới mẻ và xạ bị căn. Mặc găng đầu ngón tay nắm nuốt nấu nướng ao, ánh mắt không có rời đi cá ngừ kali tinh tế tỉ mỉ vừa ra, ngựa khí tùy ý là. Mặc găng đại nhân. Giáp ứng thanh trong nháy mắt, lách mình bước vào trong đình viện bộ cánh cửa thần kỳ bên trong. Một giây sau, ba người liền xuất hiện tại một mảnh xanh úng tươi tốt bên trong. Dưới chân là xốp phì nhiều cụ rộn sủ chia, đặt lên hám dưới nhàn nhạt dấu, trung quanh chật ních nhiều loại rau quả, xanh biếc trên phiến lá còn mang theo trong suốt giọt sương, nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy treo đầy trái cây cây ăn quả, cành lá rậm rạp, mùi trái cây hòa với mùi cỏ xanh đập vào mặt. Nơi này là gờ răng lái nạ thực vật vương quốc đi hiệu mò. Giáp một bên xoay người dò xét, một bên thuận miệng giải thích. Khí hậu độc nhất vô nhị, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng độ ẩm vừa vặn thích phối tất cả thực vật sinh trưởng, một găng đại nhân liền đem chỗ này tinh hoa nhất cánh đồng mua lại, xây cái chuyên môn vườn rau. Toàn thế giới có thể để bên trên danh tự rau quả, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Vừa dứt lời, một bóng người bước nhanh từ vườn rau chỗ sâu đi tới, là cái làn da ngăm đen, mặc vải thô đồ lao động chẳng hán, trên vai còn khiêng cái cuốc, chính là giáp đắc lực nhất bộ hạ ao, chuyên môn phụ trách xử lý mảnh này vườn rau. Hắn nhìn thấy giáp, ánh mắt sáng lên, vội vàng đem thả xuống cái cuốc không mình hành lễ, giáp tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Là một găng đại nhân muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Lấy vài quả wasabi. Giáp gọn gàng dứt khoát. Được rồi, đi theo ta. Ao lập tức đáp ứng, quay người ở phía trước dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua liên miên rau quả ruộng. Wasabi vừa tới qua nước, chính là nhất tươi thời điểm, ngay tại phía bắc dâm mát trong đất trồng, không ai dám đụng. Cả cụ theo ở phía sau, nhìn xem ven đường chưa từng thấy qua kỳ lạ rau quả, đáy mắt hiếu kỳ càng đậm. Chúng ta bình thường ăn sống lát cá đều là phối hợp mù tạc, khác biệt rất lớn sao? Mù tạc, món đồ kia cũng xứng cùng wasabi so. Giác lập tức lộ ra một bộ nhìn nhà quê biểu lộ, trong tay khoa tay lấy giải thích. Đầu tiên núi này quỷ quý giá đây, người bình thường căn bản ăn không nổi. Tiếp theo cái đồ chơi này yếu ớt cực kỳ, rơi thổ, rất dễ, không đến mấy hôm phong vị liền tản, chỉ có thể hiện đào hiện mài, căn bản không có cách nào đại lượng mở rộng. Giác nhắm mắt lại, phảng phất tại dư vị, mấu chốt nhất là hiện mài hỏa xạ bị là mát lạnh cay độc, cay xong miệng bên trong còn giữ thơm ngon vị, một điểm không hướng hậu. Mù tạt đâu, cay đến sợ người, cùng hỏa xạ bị sách dày cũng không xứng. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã đi đến phía bắc dâm mát, trong đất chỉnh tề trồng một mảnh xanh biếc wasabi, phiến lá đầy đặn, gốc chôn ở cụ ruột sủ chìa bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy sung mãn hình dáng. Ao cầm lấy cái xe nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đào lên vài quặng, sợi dễ hoàn chỉnh, mang theo ướt át cụ ruột sủ chìa, mới mẹ đến có thể bóp ra nước. Giáp thấy liên tục gật đầu, nguyên bản liền ánh mắt mong đợi sáng lên, vô ý thức liếm môi một cái. Một bên Lục Xì mặc dù không nói chuyện, lại khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào cái kia vài quặng ổ bị tổ wasabi trên căn, đáy mắt đạm mạc bị rõ ràng chờ mong thay thế. Có thể làm cho Mặc Găng cố ý phân phó, để giác như thế tôn sùng phối hợp, tư vị tất nhiên bất phàm. Đi đi, Mặc Găng đại nhân vẫn chờ đâu? Giác thận trọng tiếp nhận đọa wasabi, ngữ khí vội vàng. Mà Phlở ở Capitol Hoa trong phường, đi theo Kiyoshiro đến đây tùy tùng lộn nhào xông vào nội thất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh em run không còn hình dáng, cổ mụ giả xạ kỳ tiểu thư. Không, không xong. Kiyoshiro đại nhân. Kiyoshiro đại nhân hắn. Cô dù kỳ hỉ dọ gì đang ngồi ở bên cửa sổ đánh đàn, nghe vậy đầu ngón tay một trận, dây đàn phát ra chói tai đột bang. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Kiyoshiro đại nhân thế nào? Bị Saki bù cải bạch ngân bầu rượu người giết. Tuy Tung nói một hơi, co quắp ngồi dưới đất. Cái kia Saki bù cải ngay tại thành tây, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Kiyoshiro đại nhân ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Cô dù kỳ hỉ dọ gì toàn thân cứng đờ, nàng nhớ tới Kiyoshiro những năm này che chở, nhớ tới hắn ẩn nhận ánh mắt, nhớ tới hai người ước định thảo phạt đại kế. Chương 221, Mặc Găng Cun ngươi đừng quá lâu. Chương 221, Mặc Găng Cun ngươi đừng quá lâu. Bây giờ, cái này duy nhất dựa vào, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chết. Cửu Hồng Bao hy vọng, phản phất tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu đến nàng khuôn mặt tái nhợt, nước mắt im lặng trượt xuống, giọt tại dây đàn bên trên, hiện ra băng lãnh ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, Cổ Dụ Kỳ Hỉ dò dĩ nước mắt ngừng. Nàng ngồi tại bên cửa sổ, đầu ngón tay vướt ve đứt gãy dây đàn, đáy mắt kinh hoàng cùng tuyệt vọng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại tỉnh táo đến gần như quyết tuyệt quan mang. Kiyoshiro chết rồi, Cửu Hồng Bao hy vọng sụp đổ, nhưng Cổ Dụ Kỳ nhà phục hưng đại nghiệp không thể ngừng. Nàng thở nhỏ bị Kiyoshiro che chở, đóng vai hoa khôi cổ mụ dạ xạ kỳ nhiều năm, am hiểu nhất liền là lợi dụng mỹ mạo của mình cùng thân phận của nhau. Bây giờ đối mặt có thể miểu sát Kiyoshiro cường giả đỉnh cao, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Một găng thực lực chính là nàng đối kháng cái đồ cần nhất trợ lực. Sải kỳ bù cải a. Nàng nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay xẹt qua song cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia tính toán. Nàng là nước bán nổ thứ nhất hoa khôi, mỹ mạo vốn là nàng nhất vũ khí sắc bén. Kiyoshiro tùy tùng nói một găng bên người có bạn gái, nhưng nam nhân đối mỹ mạo thiên vị, cho tới bây giờ đều là không biến được điểm. Nàng đứng dậy đi đến bàn trang điểm trước, mở ra tinh xảo gương, dỡ xuống ngày thường đồng trang, thay đổi một thân thanh lịch nhưng không mất lộng lẫy màu tím nhạt kimono, sinh ra kẽ hở đứng lên một chi giản lược chân châu châm gài tóc, hai đầu lông mày rút đi hoa khôi yêu dã, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cùng yếu đuối, càng có thể câu lên người ý muốn bảo hộ. Cô dù kỳ hỉ dọ gì đối gương đồng nhẹ nhàng phát họa lông mày hình, nhếch miệng lên một vòng mị hoặc cười yếu ớt. Nàng muốn tạo ra một trận ngẫu nhiên gặp lấy cổ mụ dạ xạ kỳ thân phận, dùng phương thức tự nhiên nhất xuất hiện tại một găng trước mặt, để hắn chú ý tới mình mỹ mạo cùng đặc thù, sẽ chậm chậm hiện lộ mình giá trị. Cùng ngày đồng thời, Giáp mang theo mới mẹ họa xạ bị căn bước nhanh trở về dân túc đình viện, màu xanh đen dễ cây bọc lấy ướt át cụ rộn sủ chia, phiến lá còn tại có chút rung động. Một găng tiếp nhận họa xạ bị, xuất ra chuyên dụng mài tấm, dọn bên trên hai dọn thanh thủy, thủ đoạn nhẹ chuyển, tinh tế tỉ mỉ họa xạ bị bùn chậm rãi thành hình, mắt lạnh cay độc hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng cá ngừ kali thơm ngon xen lẫn, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bàn nấu ăn bên trên sớm đã bày đầy các thức nguyên liệu nấu ăn, mỏng như cánh ve lát cá sống hiện ra chân châu rực rỡ, thịt cá hoa văn rõ nét, lộ ra cực hạn mới mẻ. Bụng cá mập béo nhất bộ phận bị cắt thành tấm, chuẩn bị làm tiêu đốt. Xương cá nấu chín canh loãng lăn lộn nổi lên, màu ngà sữa nước canh tản ra nồng đậm tươi hương. Da cá thì bị xử lý sạch sẽ, giải lên muối mịn, dán đến sốt giòn. Một găng kẹp lên một mảnh lát cá sống, trắng một chút hiện ma sơn quỷ tràn, đưa tới bên miệng. Cửa vào trong nháy mắt, cá ngừ kali thơm ngon tại đầu lưỡi nổ tung, hỏa xạ bị mát lạnh cay độc vừa đúng sách vị, không có chút nào hướng hầu cảm giác, chỉ để lại kéo dài về cam, cấp độ phong phú đến làm cho người nheo mắt lại. Ken túc chủ nhấm nháp ngũ tinh mỹ thực đỉnh cấp cá ngừ bay xanh đại tây dương sinh. Vị giác phản hồi, truyền kỳ. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 05, đặc thù ban thưởng, hệ mị thị cản tỏ dị no mi ẩm no hữu dùng hình thái đã cấp cho. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lúc, một găng lòng bàn tay thêm ra một viên phấn kim sắt trái ác ủy, trái cây mặt ngoài che kín tinh mịn lông vũ trạng đường vân, hiện ra nhu hòa châu ánh sáng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ để cho người ta thư thái hương khí. Nhật Bản trong thần thoại, ẩm no hữu dùng mệnh là trưởng quản ca múa cùng mỹ mạo thần chỉ, dùng ăn sau không chỉ có thể có được bệ mỹ thần thoại cực hạn mỹ mạo, còn có thể thức tỉnh mỹ hoặc ca múa cùng sóng âm phụ trợ năng lực, đã phù hợp nạ mỹ thích trưng diện tâm tư, lại có thể cung cấp không tầm thường chiến lược. Từ khi cả dị nạ dựa vào su bệ no mi trở nên càng xinh đẹp, nạ mỹ liền mỗi ngày quấn lấy hắn nếu có thể biến đẹp trái cây, lần này xem như nàng nguyện. Một găng tiện tay đem trái cây ném vào lưu quang nhận chữ vật, dưới mắt chỉ có trước mặt mỹ thực trọng yếu nhất. Dán đến xốp giòn ra cá cắn răng rắc rung động, xương cá canh loãng tươi thuần thiếu, mỗi một chiếc đều khiến người ta say mê. Một găng hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong, đối với hắn mà nói, đỉnh cấp mỹ thực chính là cái này thế giới quý báu nhất lễ vật. Ánh nắng sáng sớm vừa tràn qua khách sạn gỗ mái hiên nhà, bẩy vào bàn đá xanh bên trên hiện ra nước quang. Cô dù kỳ hỉ dọ dị sớm đã đợi ở cửa dưới cây hoa anh đào, một thân màu tím nhạt kimono nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, sinh ra kẽ hở chân châu châm gài tóc theo gió sớm khẽ động, rút đi hoa khôi đậm rực rỡ, nhiều hơn mấy phần thanh lanh yếu đuối, vừa lúc là có thể nhất câu lên người ý muốn bảo hộ bộ dáng. Nàng chăm chăm vào khách sạn đại môn, đáy mắt cất dấu tính toán, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy và ăn bà bảy. Nàng đoán chắc một găng sáng sớm sẽ mang theo mặt kỳ cổ đi ra ngoài, đây là tốt nhất ngẫu nhiên gặp thời cơ. Không nhiều lúc, khách sạn cửa bị đẩy ra, một găng nắm mặt kỳ cổ đi ra. Mại Kỳ cô mặc màu hồng nhạt kimono, mang trên mặt vừa tỉnh ngủ nhu hòa, nhưng nhìn đến dưới cây hoa anh đào Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị lúc, dưới con mắt ý thức tránh lóe lên một cái, khỏe miệng ý cười cũng phai nhạt mấy phần. Nàng mặc dù không phải Phở Lở Capitol người, nhưng cũng nghe qua cổ mụ dạ xạ kỳ danh hảo. Phở Lở Capitol thứ nhất hoa khôi, trong truyền thuyết mị hoặc chúng sinh, thủ đoạn rất nhiều. Xem như truyền thống nữ tính, nàng không hy vọng một găng cùng dạng này người có quá nhiều gặp nhau, nhưng thực chất bên trong thuận theo không để cho nàng nguyện biểu lộ bất mãn, chỉ là đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt một găng ống tay áo. Trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Cô dù kỳ hỉ dọ gì lập tức nên đón tiếp lấy, dáng đi nhẹ nhàng, giống liêu rủ trong gió, đi đến trước mặt hai người có chút không ngời, thanh âm nhu đến có thể bóp ra nước, vị này chắc hẳn liền là một găng đại nhân a. Tiểu nữ cô mù dạ xạ kỳ, kính đã lâu đại nhân uy danh. Nàng dương mắt lúc, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vừa đúng e lệ cùng sùng bái, ánh mắt tại một găng trên mặt dừng lại chốc lát, lại ra vẻ bối rối rủ xuống, một bộ bị cường giả khí chàng trấn nhiếp bộ dáng. Hôm qua nghe nói đại nhân tại Fleur Cap đi tổ trưởng phát ác, tiểu nữ sinh lòng kính nể, cố ý chờ đợi ở đây, muốn hướng đại nhân nói tiếng cảm ơn. Những cái kia du côn đã từng quấy rối qua hoa phượng, nhờ có đại nhân xuất thủ. Nàng thuật thiết kế tỉ mỉ, đã chỉ ra mình biết được một găng thực lực, lại dùng nói lời cảm tạ làm lấy cớ, đã không đột ngột, lại có thể thuận lý thành chương đáp lời, đồng thời triển lộ mỹ mạo của mình cùng yếu đuối, chờ lấy Mọt Găng chủ động nói tiếp. Mọt Găng ánh mắt đảo qua Cổ Dụ Kỳ Hỉ Dọ Dị, kẻ bùn sổ cụ sớm đã xem thấu nàng đấy mắt tính toán, lại thoáng nhìn bên người Mặc Kỷ Cổ căng cứng bên mặt cùng nắm chặt ống tay áo tay, trong lòng nhưng hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Kỷ Cổ mu bàn tay, ngựa khí ôn nhu đến có thể hóa thủy. Mặc Kỷ Cổ, ngươi về phòng trước nghỉ một lát, ta cùng vị này Cổ Mụ Dạ Xạ Kỳ tiểu thư nói mấy câu, rất nhanh liền trở về. Mặc Kỷ Cổ trong lòng trầm xuống, quả nhiên nàng cưỡng chế trong lòng thất lạc, trên mặt gạt ra một tia bình tĩnh ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, Mặc Găng Cun ngươi đừng quá lâu. Quay người lúc, cước bộ của nàng hơi có vẻ nặng nề, bóng lưng lộ ra mấy phần cô đơn. Nàng coi là Mọt Găng cuối cùng không thể ngăn cản được Hoa Khôi mị hoặc, lại không nguyện vi phạm truyền thống, chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Cô dù kỳ hỉ dọ gì nhìn xem Mặc Kỷ Cổ bóng lưng, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, quả nhiên, nam nhân đều khó thoát sắc đẹp. Nàng vừa muốn mở miệng tiếp tục thi triển thoại thuật, Mọt Găng ánh mắt lại bỗng nhiên biến lạnh, trước đó ôn hòa không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có băng lãnh trào phúng. Chương 222, lão phu cái này tự tay chương 222, lão phu cái này tự tay nói tiếng cảm ơn. Mọt Găng cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào căm ghét, cô dù kỳ hỉ dọ gì, ngươi diễn không mệt mỏi sao? Cô dù kỳ hỉ dọ gì trên mặt yếu đuối trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, đại nhân, ngài nhận lầm người, tiểu nữ là Cổ Mụ Dạ Xạ Kỳ, không phải cái gì cô dù kỳ hỉ dọ gì. Đừng giả bộ. Mặc Găng đánh gãy nàng, màu đỏ thâm hạ ủ sổ cụ khí tức lặng yên tản ra, ép tới nàng hô hấp trì trệ. Qua mắt chiếu cố ngươi 7 năm, mỗi ngày tìm ăn, ca hát khiêu vũ hống ngươi tỉnh lại, ngươi lưu lại một tờ giấy lộn liền chạy đường, để hắn kém chút mổ bụng tự vận. Hắn vì tìm ngươi, bạo lộ hành tung bị bắt vào ở sèn ngục giam, ăn 13 năm nước thải bên trong tối cá, liền nóng trông có thể gặp lại ngươi, ngươi ngược lại tốt, một bộ người không việc gì dáng vẻ. Cô dù kỳ hi dọ gì sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy muốn giải thích, không phải, ta là thật lo lắng hắn. Chết đói. Là như vậy. Qua mặt mỗi lần đều đem toàn bộ thức ăn cho ta, ta sợ hắn chết đói. Mặc Găng nghe vậy, ánh mắt sắc bén như lao, chọc thủng nàng rối trá, sợ hắn chết đói. Các ngươi sẽ không phân ra ăn, sẽ không cùng một chỗ tìm đồ ăn. Nhất định phải các loại 7 năm, chờ hắn đem ngươi hộ đến thật tốt, lại không rên một tiếng chạy mất. Không phải, ta là thật lo lắng hắn. Lo lắng hắn. Mặc Găng cười lạnh, ngươi sau khi chạy ra ngoài, không có làm bất luận cái gì oanh oanh liệt liệt phục hưng đại nghiệp, ngược lại chạy tới Hoa Phường khi lạy xạ. Nếu không phải đèn gì rồ bảo kê ngươi, ngươi sớm bị những quyền quý kia ăn xong lau sạch. Ngươi nói ngươi ẩn nút đánh cắp tình báo, nhưng những năm này, ngươi ngoại trừ đỉnh lấy Hoa Khôi danh hào hưởng thụ truy phủng, cầm tới qua nửa điểm có thể đối phó cái đồ hữu dụng tình báo sao? Ngươi căn bản chính là ưa thích bị người bưng lấy tư vị, ưa thích cái này không cần ăn khổ, còn có thể hô phong hoán vũ Hoa Khôi thân phận. Ngươi lấy bản thân làm trung tâm đến cực hạn, cho tới bây giờ chỉ để ý cảm thụ của mình, từ trước tới giờ không quản người khác vì ngươi trả giá bao nhiêu, tiếp nhận bao nhiêu hậu quả. Mặc Găng thanh âm lạnh đến giống băng, đèn dị dỗ vì hộ ngươi chịu đục nhiều năm như vậy, chết trong tay ta, ngươi không nghĩ báo thù, ngược lại lần đầu tiên tính toán ta, muốn lợi dụng ta thực lực đạt thành mục đích của ngươi. Cổ dù kỳ nhất tộc, nhất tự tư, nhất không muốn mặt, liền là ngươi cổ dù kỳ hỉ dọ gì. Mỗi một câu nói cũng giống như búa tạ, nện ở cổ dù kỳ hỉ dọ gì trong lòng. Nàng ngụy trang triệt để sụp đổ, trên mặt yếu đuối, e lệ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có kinh hoàng cùng chật vật, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, cũng không phải là bởi vì ấy nấy, mà là bởi vì tính toán bị bạch trần, tôn nghiêm bị nghiền nát khó xử. Ta không phải. Nàng còn muốn giải thích, lại bị Mặc Găng ánh mắt lạnh như băng làm cho nói không ra lời. Mặc Găng chán ghét nhất loại này tự tư dối trá, đem người khác trả giá coi là đương nhiên mặt hàng, nhất là cổ rủ ký hỉ dọ gì loại này dẫm lên người khác hy sinh hưởng thụ đặc quyền, còn trái lại tính toán người khác người. Trời sinh tà ác cổ rủ ký nhất tộc, lão phu cái này tự tay giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Mặc Găng lấy tay, đầu ngón tay tinh chuẩn chế trụ cổ rủ ký hỉ dọ gì cái cổ. Động tác của hắn nhanh đến mức để nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cổ rủ ký hỉ dọ gì cổ bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Con mắt của nàng trợn lên, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, miệng bên trong tràn ra máu tươi, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để không có sinh cơ. Vị này nước bản đổ thứ nhất Hoa Khôi, cô rủ kỳ nhà mặt đại công chúa, cuối cùng chết tại tính toán của mình cùng tự tư phía dưới. Mặc Găng thu tay lại, nhìn xem thi thể trên đất, hơi nhíu mày, vô ý thức gãi đầu một cái. Mình rõ rệt chính là thiếu niên ý khí thời điểm, vừa rồi làm sao lại thuận miệng toát ra láo phu cái này tự xưng. Hắn lắc đầu, lười nhác truy đến cùng. Giờ phút này đối với hắn mà nói, giải khai mà kỳ cổ hiểu lầm, để nàng an tâm, mới là trọng yếu nhất sự tình. Mà cô rủ kỳ hỉ dọ gì chết, bất quá là dọn dẹp một kiện dâu ria rất rưởi, ngay cả để hắn nhiều nhớ một giây tư cách đều không có. Hắn không lại để ý cô rủ kỳ hỉ dọ gì thi thể, quay người bước nhanh trở về khách sạn. Trong đình viện rất sớm đã phát giác động tĩnh, gặp Mặc Găng trở về, liền vội vàng tiến lên. Mặc Găng đại nhân, nữ nhân kia, xử lý sạch, đừng ô uế địa phương. Mặc Găng ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là xử trí một kiện rất rưởi, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Mại Kỳ cô đang ngồi ở bên cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua giấy cửa sổ rơi ở trên người nàng, lại không xua tan nàng đáy mắt thất lạc. Nàng coi là Mặc Găng bị cổ rủ ký hỉ dọ gì sắc đẹp mê hoặc, mặc dù không nguyện vi phạm truyền thống đi phản đối, nhưng trong lòng chua xót lại ngăn không được cuộn cuộn. Nghe được tiếng mở cửa, Mại Kỳ cổ đội vàng thu hồi cảm xúc, ngẩng đầu lúc trên mặt đã gạt ra một tia bình tĩnh ý cười. Mặc Găng Cun, nói chuyện phim xong. Mặc Găng đi đến trước mặt nàng, xoay người nắm chặt nàng hơi lạnh tay, ngữ khí là trước nay chưa có ôn nhu. Mại Kỳ cổ, để ngươi hiểu lầm, thật xin lỗi. Mại Kỷ Cổ lông mi rung động nhẹ nhẹ, rủ xuống tầm mắt, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Không, không có hiểu lầm, ta biết." "Không, ngươi có." Mặc Găng đánh gãy nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để nàng nhìn xem mình con mắt. "Ta chưa từng bị nàng mê hoặc, từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu nàng dối trá. Vừa rồi để ngươi về tới trước, là không muốn để cho ngươi nghe những cái kia bẩn thỉu sự tình dơ bẩn lỗ tai." Hắn dừng một chút, đáy mắt tràn đầy chăm chú, "Ta căm ghét nàng tự tư, căm ghét nàng đem người khác trả giá khi đương nhiên, càng căm ghét nàng muốn dùng mỹ mạo cùng tính toán lợi dụng ta. Nàng đã chết, về sau sẽ không lại xuất hiện quấy rầy chúng ta." Mại Kỷ Cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi, ngươi giết nàng?" "Ân." Mặc Găng gật đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. "Loại này dẫm lên người khác hy sinh, chỉ lo mình mà hàng, giữ lại cũng là tai họa. Ta từ đầu đến cuối, để ý chỉ có ngươi, còn có bên người những cái kia thực tình đối người của ta." Hắn nhẹ nhàng đem Mại Kỷ Cổ ôm vào trong ngực, bàn tay thuận phía sau lưng nàng nhẹ nhàng trấn an, "Ta biết ngươi là truyền thống tính tình, không muốn làm liên quan quyết định của ta, nhưng ta sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Về sau gặp lại loại người này, ta sẽ không để cho ngươi có nửa điểm hiểu lầm, càng sẽ không để ngươi trong lòng không thoải mái." Trong ngực Mại Kỷ Cổ thân thể khẽ run lên, góp nhặt thất lạc cùng bất an trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt im lặng trượt xuống, thấm ướt Mặc Găng kimono. Nàng đưa tay ôm chặt lấy eo của hắn, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo an tâm, "Mặc Găng Cun, ta tin tưởng ngươi." Mặc Găng cúi đầu, hôn một cái tóc của nàng đỉnh, ngữ khí ôn nhu, "Đừng khóc, là ta không có xử lý tốt, để ngươi lo lắng." Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu đến ôm nhau thân ảnh, bầu không khí một lần nữa trở nên ấm áp. Sau đó không biết sao, hai người liền lăn đến trên giường. Ánh nắng vượt qua khách sạn mái cong, đã là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, đem đỉnh viện bản đá xanh phơi nóng lên. Mặc Găng đẩy cửa phòng ngủ ra đi tới lúc, hai đầu lông mày thần thanh khí sảng được không tự tại. Mại Kỷ Cổ tựa ở đầu giường ngủ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, là mất nước triệu chứng. Chương 223, muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 223, muốn chính là cái này hiệu quả. Mặc Găng đi đến đỉnh viện, đầu ngón tay bước cảm, trong lòng đã có chủ ý, phải làm một đạo ôn nhuận bổ dưỡng nấu nướng, cho Mại Kỷ Cổ hảo hảo điều trị thân thể. Hắn nhớ tới Tây Hải đặc hữu dược thiện hồng trung, phối hợp chân quý nguyên liệu nấu ăn, đã tẩm bổ lại không đầy mỡ, vừa vặn thích hợp hiện tại Mại Kỷ Cổ. Móc ra Gen Gen Missy gọi thông rắc dây số, Gen Gen Missy vừa kết nối, liền truyền đến rắc thanh âm, "Mặc Găng đại nhân, có dặn dò gì?" Mặc Găng ngữ khí bình thản, trật tự rõ ràng phân phó, "Đông Hải trăm năm nhân sâm, Nam Hải đỏ vảy cá, Bắc Hải tuyết điến, lại thêm mới mẻ củ khoai cùng cấu kỳ." "Là..." "Mặc Găng đại nhân." Rắc lập tức đáp, "Ta cái này dùng cánh cửa thần kỳ đi lấy, cam đoan lần đầu tiên đưa đến." Cúp điện thoại, Mặc Găng bắt đầu thanh tẩy đồ làm bếp, chuẩn bị nồi đất. Hắn đối nấu nướng chăm chú, không thua kém một chút nào đối đãi chiến đấu. Mà phở ở Capital họ Rồ Xi Dịu, giờ phút này chính hoàn toàn tĩnh mịch. Cù Rồ Dù Mị họ Rồ Xi mặc hoa lệ kimono, ngồi liệt tại vương tọa bên trên, nguyên bản đầy mỡ trên mặt tràn đầy dữ tợn nổi giận, trong tay bầu rượu bị hung hăng quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. "Ai? Là ai giết Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ?" "Ta Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ." Hắn nhất si mê Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ mỹ mạo cùng tài hoa, sớm đã đem nàng coi là vật trong bàn tay, biết được nàng chết thảm tin tức, kém chút tại chỗ bạo tẩu, liên thanh gào thét muốn đem hung thủ lăng trì xử tử. "Đại, đại nhân." Thuộc hạ nơm nớp lo sợ vì nằm rạp trên mặt đất, thanh âm run không còn hình dáng. "Giết, giết Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ tiểu thư, là Xạ Kỳ bù cải." "Henry Mặc Găng, Henry Mặc Găng." Cù Rồ Rủ Mị họ Rồ Xi nổi giận trong nháy mắt cứng ở trên mặt, con ngươi đột nhiên co lại, giống như là bị dội cho một chậu nước đá. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vị kia Xạ Kỳ bù cải hành hung cái đồ hình tượng, toàn thân thịt mỡ cũng bắt đầu phát run. Cái đồ cũng không là đối thủ nhân vật hung ác, mình nào dám trêu chọc. Hiện tại chỉ cầu đối phương đừng chú ý tới mình. Nổi giận trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Cú Rồ Rủ Mị họ Rồ Xi lộn nhào từ vương tọa bên trên xuống tới, đối thuộc hạ nghiêm nghị quát lớn, "Đội cái gì? Không phải liền là một cái hoa khôi sao? Chết thì đã chết." Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ngựa khí trở nên gấp rút mà bối rối, "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành trên dưới bất luận cái gì người không cho phép trêu chọc Henry Mặc Găng cùng với thủ hạ. Bọn hắn muốn cái gì cho cái gì, cho dù là đoạn, cũng phải thỏa mãn. Nếu ai dám đắc tội bọn hắn, ta lột ra hắn." Thuộc hạ ngẩn người, không nghĩ tới đại nhân thái độ chuyển biến nhanh như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng dập đầu đáp, "Là thuộc hạ cái này đi truyền lệnh." Cù Rồ Rủ Mị họ Rồ Xi nhìn xem thuộc hạ đội vàng bóng lưng rời đi, co quắp ngồi dưới đất, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy không cam lòng lại không thể làm gì. Trước thực lực tuyệt đối, quyền thế của hắn bất quá là chuyện tiểu lâm. Phòng bếp bên này, vừa qua khỏi một cái giờ đồng hồ, trong đình viện liền hiện lên cánh cửa thần kỳ bừng sáng, giáp khiêng một cái to lớn nguyên liệu nấu ăn dương bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cả củ cùng lục xì. Mở ra cái dương, chân quý nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề xếp chồng chất, trăm năm nhân sâm rễ cây trắng kiện, hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Đỏ vảy cá toàn thân xích hồng, lân phiến giống như bảo thạch sáng chói. Tuyết điến trong suốt sáng long lanh, còn mang theo tươi mới hơi nước. Củ khoai cùng câu kỳ xanh biết sung mãn, mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Mặc Găng đại nhân, ngài muốn nguyên liệu nấu ăn toàn đủ. Rắc xoa xoa mồ hôi chán, trong giọng nói tràn đầy tranh công ý vị. Cái này đỏ vảy cá là sáng nay mới vừa ở Nam Hải biển sâu bắt được, tuyết điến là từ Bắc Hải băng nguyên dưới đảo, đều là đỉnh cấp hàng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, hiện tại không ít hải tặc đều đổi nghề làm mỹ thực thợ săn. Ngài xuất thủ hào phóng, chỉ cần có thể tìm tới chân quý nguyên liệu nấu ăn, liền có thể kiếm một món hời, so chém chém giết giết kiếm được nhiều còn an toàn, ai còn nguyện ý làm hải tặc a? Mỹ thực thợ săn. Mạc Găng chính cầm đao nhỏ cho ngàn năm nhân sâm đi ra, nghe vậy trong mắt trong nháy mắt sáng lên hiếu kỳ ánh sáng. Nói kỹ càng một chút, nghề này là chuyện gì xảy ra? Gặp Mạc Găng cảm thấy hứng thú, Giác lập tức tinh thần tỉnh táo, nước miếng văng tung tóe nói, chuyện này vẫn phải từ ngài 5 năm trước mua cái kia đôi sâu hải lòng tôn nói lên. Đương thời ngài vì cái kia cá, trực tiếp mở 500 triệu bỡ gì giá, so đám kia hải tặc đoạt 10 chiếc thương thuyền còn nhiều. Cái kia băng hải tặc thủ lĩnh tại chỗ liền đem thuyền bán, mang người chuyên môn tìm chân quý nguyên liệu nấu ăn đi tới. Hắn đếm trên đầu ngón tay số, về sau ngài thu nguyên liệu nấu ăn tin tức càng truyền càng xa, mọi người đều biết ngài mua nguyên liệu nấu ăn từ trước tới giờ không mặc cả, chỉ cần là chân quý hàng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngay từ đầu là tiểu hải tặc đoàn đội nghề, về sau ngay cả chút cỡ trung băng hải tặc đều động tâm. Dù sao ra biển cướp bóc lúc nào cũng có thể gặp gỡ hải quân hoặc mạnh hơn hải tặc, tìm nguyên liệu nấu ăn mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng chỉ cần thăm dò đường đi, kiếm được ổn còn an toàn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, hiện tại cũng hình thành dây chuyền sản nghiệp. Có người chuyên môn phụ trách thám hiểm tìm nguyên liệu nấu ăn, có người phụ trách xem xét, còn có người cho bọn hắn cung cấp tình báo. Mạc Găng nghe được con mắt càng ngày càng sáng, hắn chỉ biết mình thu nguyên liệu nấu ăn ra giá cao, không nghĩ tới lại trong lúc vô tình thúc đẩy sinh trưởng một cái mới nghề. Loại này vì cực hạn mỹ thực mà mạo hiểm thăm dò nghề nghiệp, quả thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Có ý tứ. Mạc Găng nhếch miệng lên một vòng hương phấn cười. Giắc, quay đầu cho ta chỉnh lý một phần tất cả sinh động mỹ thực thợ săn danh sách, còn có bọn hắn tìm tới qua chân quý nguyên liệu nấu ăn ghi chép. Mặt khác, truyền ta lời nói xuống dưới. Về sau tìm tới chưa hề bị phát hiện qua truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ bở gì, ta lại khen thưởng thêm một viên trái ác quỷ. Cả cụ chính thận trọng vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, nghe vậy bỗng nhiên một trận, hắn cùng Lục Xí liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được không che giấu được chấn kinh. Bọn hắn từ nhỏ tại chính phủ thế giới buồn mồi cấy bên trong lớn lên, cựu tử nhất sinh hoàn thành vô số nguy hiểm cao nhiệm vụ, nhịn đến chính phủ chín vương bài vị trí, mới riêng phần mình đạt được một viên bình thường nhất hệ ZOAN trái cây, vẫn là lặp đi lặp lại thân thỉnh 3 năm mới phê xuống. Trái ác quỷ có bao nhiêu thưa thớt, bọn hắn so ai đều rõ ràng. Có tiền căn bản mua không được, coi như xuất hiện trên đấu giá hội, cuối cùng cũng sẽ bị hải quân, tứ hoàng những này thế lực lớn bỏ vào trong túi, người bình thường ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Nhưng Mạc Găng lại đem trái ác quỷ khi ban thưởng, tiện tay liền dùng để kích thích mỹ thực thợ săn. Lục Xí hắn nhớ tới mình vì viên này nệ cổ no mi báo hình thái bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh mới đổi lấy. Nhưng tại Mạc Găng nơi này, chân quý như thế trái cây, lại chỉ là đổi lấy thức ăn ngon thẻ đánh bạc. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, mặt không thay đổi tiếp tục chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, lại cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh. Giác ngược lại là nửa điểm không ngoài ý muốn, ngược lại cười hắc hắc, đại nhân ngài thủ bút này, bảo đảm toàn biển cả đều điên rồi. Từ nay về sau sợ là toàn biển cả người đều muốn cướp lấy khi mỹ thực thợ săn. Muốn chính là cái này hiệu quả. Mỹ thực thợ săn ngành nghề vượng, ta tài năng liên tục không ngừng ăn vào đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, so với cái này, mấy quả trái ác quỷ tính là gì? Chương 224, tỷ tỷ lại phạm hoa si chương 224. Tỷ tỷ lại phạm hoa si cả củ cùng Lục Xỉ triệt để trầm mặc. Bọn hắn đông nhiên minh mạch, mình cùng Mạc Găng ở giữa, xưa nay không là thượng hạ cấp chiến lệnh, mà là vĩ độ khác biệt. Tại Mạc Găng loại này tiện tay liền có thể phá vỡ thế giới trong mắt cường giả, bọn hắn đem hết toàn lực theo đuổi đồ vật, bất quá là dâu ria bài trí. Khách sạn đình viện dưới cây hoa anh đào, hàng mây che bản tròn phủ lên màu trắng san bố, tinh xảo sứ trắng đồ uống trà bốc lên lượn lờ hương trà, bên cạnh bày biện mới ra lô hoa anh đào bánh ngọt, phấn trắng bánh ngọt xuýt lấy nhỏ vụn cánh hoa, cùng đầy viện bay xuống cánh hoa anh đào tôn nhau lên thành thú. Mai Kỳ Cố ngồi tại Mạc Găng bên người, đầu ngón tay véo nhẹ lấy chén trà, ngẫu nhiên giúp hắn thêm vào nước nóng, đáy mắt tràn đầy an bình ý cười. Đi qua dược thiện hầm trung bổ dưỡng, sắc mặt của nàng đã khôi phục mấy phần hồng nhuận phất phớt. Mạc Găng đại nhân, danh sách chỉnh lý tốt rồi. Giác xài bước đi vào đình viện, trong tay bưng lấy một bản thật dày bằng da sổ tay, là vừa vặn khẩn cấp viết tay đi ra. Trong này nhớ 327 cái sinh động mỹ thực đoàn thợ săn đội, mỗi cái đoàn đội am hiểu lĩnh vực, qua lại chiến tích, tìm tới chân quý nguyên liệu nấu ăn đều đánh dấu đến rõ ràng, còn có bọn hắn phương thức liên lạc. Mạc Găng đem thả xuống chén trà, tiếp nhận sổ tay lật ra, mỗi trang đều dùng ngọn bút cẩn thận viết, còn dán nguyên liệu nấu ăn phát họa tranh minh họa. Đầu ngón tay hắn xẹt qua trang sách, ánh mắt chuyên chú, Mại Kỷ Cổ thì an tĩnh ngồi ở một bên, ngẫu nhiên lại gần nhìn hai mắt tranh minh họa. Cái này thiết chảo không sai. Mạc Găng chỉ vào trong đó một tờ, thời gian 3 năm từ bừa bãi vô danh tiểu hải tặc, chuyển hình thành có thể xâm nhập thế giới mới mê vụ đảo mỹ thực thợ săn, trong đoàn đội phối trí rất bằng diện. Hắn lại lật đến trang kế tiếp, cái đoàn đội này cũng thật có ý tứ, dẫn đầu là học giả, mặc dù sức chiến đấu yếu, nhưng tình báo sưu tập năng lực đỉnh tiêm. Lại sau này lật, toàn viên đều là ngư nhân, có thể chui vào vạn mét biển sâu, là hải dương nguyên liệu nấu ăn chuyên môn vương bài. Giáp đụng đi tới nhìn một chút, nhếch miệng cười nói, đại nhân ngài ánh mắt thật chuẩn. Cái này ba cái đoàn đội là trước mắt đứng đầu nhất. Mạc Găng khép lại sổ tay, nâng chén trà lên nhấp một miếng, lần so tài này bên thắng hơn phân nửa liền sẽ là trong bọn họ sinh ra. Người bây giờ liền liên hệ Mạc Găng, ta giá cao treo giải thưởng các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, với lại sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn cho điểm sinh ra một cái quán quân. Quán quân có thể thu hoạch được một viên. Hệ lọ gì à? Hệ lọ gì à? Giáp con mắt đều sáng lên, bảo đảm bọn hắn đến phong thưởng. Mạc Găng tiếp tục nói bổ sung, nói cho Mạc Găng, chuyện này đến làm cho toàn biển cả đều biết, khả năng đem mỹ thực thợ săn nhiệt độ triệt để xào. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa để cô nọ mại doan ổ, đúng giờ phát hành, trang đầu tiêu đề thỉnh lình viết, kinh thiên treo giải thưởng. Hệ lọ gì ạ đổi một ngụm mỹ thực. Chuyên kỳ mỹ thực ra dẫn bạo toàn biển cả. Chuyên đề đưa tin bên trong đem Mạc Găng ngang tàng khắc họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Báo chí vừa mới phát hành, liền bị phong thưởng không còn, vô luận là hải tặc, hải quân, vẫn là dân chúng bình thường, cũng đang thảo luận trận này dùng trái ác quỷ đổi mỹ thực điên cuồng treo giải thưởng. Hải quân tổng bộ mạ gì nệ phò, không ít trung tầng sĩ quan túi thấp đầu, trong bọn họ có người nhịn vài chục năm mới sờ đến cấp giáo quân hàm, ngay cả trái ác quỷ cái bóng đều không gặp qua. Bây giờ một găng tiện tay liền đem hệ lọ gì ạ khi treo giải thưởng, có thể nào không tâm động? Bọn hắn lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định phải hạ chàng tham gia trận đấu này. Thánh địa mạ gì chỗ sâu, gò rú sấy ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, trước mặt bày ra cái kia phần báo chí. Vô gì ý ổ gột tốt phai nen đầu ngón tay gõ bàn, ngữ khí bình thản, cái này cái gọi là treo giải thưởng, ngược lại là đem toàn biển cả dã tâm đều cong lên. Vô gì ý ổ gột tốt sở si ẹn sở ẹn đệ phèn xệ đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Một thờ phở ảm nghiên cứu phát minh đã tiến vào giai đoạn sau cùng, lại để cho hắn đắc ý mấy ngày. Vậy liền để hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Đeo kính ổ gì ý ổ gột tốt phai nen đẩy một cái khung kính. Gò rú sấy đạt thành ăn ý, quyết định tiếp tục chịu đủ. Sai kỳ bù trong trận doanh, phản ứng càng là hoàn toàn khác biệt. Giờ gì sở rổ xạ hoàng cung chỗ sâu, đỏ phở lạm mì ngộ vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại vương tọa bên trên, trong tay vướt vướt báo chí, màu hồng kính râm dưới, đáy mắt lóe ra tinh minh quan mang. Đầu ngón tay hắn nhẹ văng lên, thuộc hạ chỉ bổn lập tức tiến lên trước, thiếu chủ, ngài có dặn dò gì? Đem chúng ta dưới mặt đất mạng lưới toàn bộ vận dụng. Đỏ phở lạm mì ngộ thanh âm mang theo quỷ dị ngọt ngào, đi thăm dò tất cả chân quý nguyên liệu nấu ăn manh mối, mặc kệ là thư tịch ghi chép vẫn là truyền miệng truyền thuyết ta đều muốn. Chỉ bổn sững sờ, thiếu chủ, chúng ta cũng muốn tham gia cuộc thi đấu này. Tranh tài. Đỏ phở lạm mì ngộ cười nhạo một tiếng. Chúng ta là muốn mượn nguyên liệu nấu ăn đáp tuyến. Cái này nam nhân là không thể nghi ngờ thế giới mạnh nhất, trước đó đơn thương độc mã công phá mạ gì người không hề nghi ngờ liền là hắn. Chỉ cần có thể đem chân quý nguyên liệu nấu ăn đưa đến trước mặt hắn, liền có thể cùng hắn kiến lập liên hệ. Mặc găng đúng là hắn cần nhất minh hiếu. Dù chỉ là tạm thời hợp tác, cũng đủ làm cho hắn tại biển cả ván cờ bên trong tiến thêm một bước. Mà hẹ bị hiểm đảo trong cung điện, nữ đế ba hạng cọc chính bưng lấy báo chí, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Trên báo chí một găng treo giải thưởng chữ, ở trong mắt nàng lại trở thành một găng thật có quyết đoán, làm cái gì đều như vậy xuất khí. Tỷ tỷ, ngươi lại đang nghĩ một găng đại nhân. Muội muội ba sợ đỡ sân y ạ chọc chọc cánh tay của nàng. Ý miệng. Nữ đế bỗng nhiên hoàn hồn, lại không thật sinh khí, ngược lại hai tay nâng tâm, đáy mắt nổi lên màu hồng bóng bóng. Các ngươi không hiểu, một găng đại nhân là cỡ nào thoải mái cùng hạ kỳ. Nàng càng nghĩ càng kích động, trong đầu dần dần hiện ra một bức tranh, mình mặc thanh lịch tập dề, tự tay bưng vừa làm tốt mỹ thực, đưa tới một găng trước mặt. Một găng nếm thử một miếng, đáy mắt tràn đầy kinh diễm, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp tại nàng vang lên bên tai, hạ có chỉ có ngươi nấu nướng có thể xứng với ta, gả cho ta đi. A, nữ đế che mặt, phát ra một tiếng thẹn thùng thét lên, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Đoa mạ dị gồn liếc mắt, tỉ tỉ lại phạm hoa si. Bất quá phải nói chân quý nguyên liệu nấu ăn, ta ngược lại thật ra nghe lão nhân nói qua cẩn bèn sinh hoạt một loại mau mau cá, tốc độ nhanh đến khó có thể tin, cho dù là hải vương cũng đuổi không kịp nó, bởi vì thể chất đặc thù, chất thịt cực kỳ tươi đẹp. Thật. Nữ đế trong nháy mắt đứng thẳng người, đáy mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Lập tức chuẩn bị thuyền, ta muốn đích thân đi cẩn bèn tìm. Ta phải đưa cho một găng đại nhân làm đồ ăn, cho hắn biết, chỉ có ta mới xứng với hắn. Nàng quay người liền hướng cung điện bên ngoài chạy, váy bay lên, đi theo phía sau một đám luôn cuống tay chân nữ chiến sĩ. Sơn đờ sơn nhỉ ạ cùng mạ dị gồn lướt nhau, bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này, cắn bên hải vương phải gặp thai ương. Nữ đế sớm đã đắm chìm trong mình trong ảo tưởng, tập trung tinh thần muốn tìm tới mau mau cá, dùng mỹ thực đả động một găng. Chương 225, tiến xào ổ chương 225, tiến xào ổ đối nữ đế mà nói, một găng bất kỳ cử động nào đều là hoàn mỹ, cho dù là nhấc lên toàn biển cả bạo động. Ở trong mắt nàng cũng chỉ là hạ kỳ chứng minh. Toàn biển cả ánh mắt đều bởi vì trận này treo giải thưởng tập trung đến mỹ thực thợ săn cái nghề này bên trên, vô số người thu thập hành trang, cầm công cụ liền bước lên tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn lữ trình. Gờ răng lại nạ sấm chớp mưa báo đảo lâu dài bị từ điện vần quanh, màu mực tầng mây ép tới cực thấp, màu tím hồ quang điện tại vách đá ở giữa đôn đốt toán loạn, đem dốc đứng như dao gọt vách đá phản chiếu chợt sáng chợt tối. Đỉnh núi chỗ chúng mây tổ dấu ở lôi điện trong khe hở, tiến sào hàm biển sâu đỏ tạo dựng thành chân phẩm, tương dịch tuyết ác. Hơi thụ chấn động liền sẽ sói mòn chất dinh dưỡng, chính là một găng treo giải thưởng danh sách bên trên đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, 500 triệu bờ dị tiền treo thưởng đầy đủ để bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Giờ phút này, mây tổ phía dưới lâm thời nham đài bên trên, ba đạo thân ảnh hiện lên tam giác giằng co, ánh mắt đều gắt gao khóa lại nham đài trung ương, cái kia phương lớn chừng bàn tay yến xào ổ, tương dịch tứ đát, hiện ra ôn nhuận hồng quang. Đừng tới đây. Cầm trong tay răng cơ đao hải tặc lưng tựa vách đá, mũi lao đối trước người hai người, hầu kết nhấp nô. Máu này tổ yến là lão tử trước tìm được. Nếu ai dám cướp, lão tử coi như hủy nó. Cũng tuyệt sẽ không để cho người khác đắc thủ. Hắn là phá đá ngầm san hô băng hải tặc thuyền trưởng, vì tìm yến xào ổ, ngạnh sinh sinh mang theo thuyền viên sống qua sấm chớp mưa bão sườn núi từ địa khu, chỉ còn hắn công việc của một người đến cuối cùng, giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lại gắt gao nắm chặt chuôi đao, trong ánh mắt tràn đầy cá chết lưới rách ngoan lệ. Hắn đối diện áo xám lao giả đẩy một cái trên sống mũi lưu ly kính, hắn so với sắt răng trễ một bước đến mây tổ, cũng đã nhìn ra máu này tổ yến phẩm tướng là khó gặp thực phẩm, chỉ cần nắm bắt tới tay, không chỉ có thể đến 500 triệu bạc gì, còn có thể mọt găng trước mặt lộ mặt. Mà tam giác cuối cùng một góc, hải quân thiếu tướng gù dạn hai tay ôm ngực, ủng chiến dẫm tại nham đài biên giới, hắn mượn thanh trước hải tặc giành nghĩa chạy đến sấm chớp mưa bão sườn núi. Xem như hải quân thiếu tướng, thực lực của hắn tại trong ba người mạnh nhất, nhưng giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chầm chậm vào sắt răng mũi lao, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ. Sát răng, ngươi bất quá là cái treo giải thưởng 50 triệu hải tặc, dám cùng hải quân đối nghịch. Gu Dạn ý đồ dùng thân phận tạo áp lực, ngựa khí băng lãnh, đem Yến Xào Ổ giao ra, ta có thể tính ngươi lập công chủ tội, giảm mất thời hạn thi hành án. Ít đánh giấm. Sát răng cười nạo một tiếng, răng cơ đao hướng nham thạch bên trên một bổ, tia lửa tung tóe. Lão tử tin ngươi cái quỷ, còn dám đi về phía trước một bước, lão tử đao này liền bổ vào tổ yến bên trên. 500 triệu bở gì nguyên liệu nấu ăn, thủy coi như cho các huynh đệ chết theo. Áo xám lao giả thấy thế, vội vàng đưa tay hòa giải, hai vị bất giận a. Máu này tổ yến là cực phẩm, có chút chấn động liền sẽ sói mòn tương dịch, nếu là đánh nhau, đừng nói lĩnh thưởng, e sợ ngay cả phẩm tướng đều không đánh nổi. Hắn ngữ khí mang theo vài phần dụ hống, sát răng lao đệ, ngươi mặc dù trước tìm được, nhưng sấm chớp mưa bão sần núi tử điện ngươi đã xông qua một lần, lại mang tổ yến ra ngoài, chưa hẳn có thể tránh thoát cái khác hải tặc ngấp nghé. Vị này hải quân, thân phận của ngươi là thủ, công nhiên cầm treo giải thưởng bản thưởng, nếu như bị hải quân tổng bộ biết, sợ là không quá thỏa đáng a. Lời này vừa vặn đâm trúng hai người điểm yếu. Sát răng sắc thực sợ rời đi sấm chớp mưa bão sần núi sau bị thế lực khác tiện hồ, hắn chút thực lực ấy tại thế giới mới căn bản vốn không đủ nhìn. Gu Dạn càng là trong lòng siết chặt, hải quân mặc dù cũng không rõ ràng tỏ thái độ, nhưng là ẩn ẩn tồn tại không cho phép tham gia ý vị, nếu là làm lớn chuyện, sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. Áo xám lao giả gặp hai người thần sắc buông lỏng, lập tức rèn sắc khi còn nóng, theo ý ta, cái này tổ yến chúng ta ba người liên thủ hộ tống ra ngoài, tiền thưởng 500 triệu theo tỷ lệ phân phối. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Sát răng lão đệ trước hết nhất tìm tới, lại hao tổn huynh đệ, cầm 200 triệu. Vị này hải quân đại nhân thực lực mạnh nhất, phụ trách hộ tống trên đường an toàn, cũng cầm 200 triệu. Ta nha, liền lấy 100 triệu, như thế nào? Gu Dạn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Sát răng, ta có thể đồng ý. Sát răng bổ sung điều kiện, với lại giao tiếp lúc nhất định phải ba người đồng thời ở đây. Áo xám lao giả lập tức gật đầu, không có vấn đề. Hiệp nghị đã định, áo xám lao giả cẩn thận từng ly từng tí đem Yến Xào Ổ bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong nhiệt độ ổn định trong một gấm. Ba người mặc dù vẫn như cũ lẫn nhau cảnh giác, lại không có lên xung đột. 500 triệu bờ dị dụ hoặc mặc dù lớn, nhưng người nào cũng không muốn rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không hạ tràng. Ba người tại mới vừa đến có gen gen xì tín hiệu địa phương liền thứ nhất liên hệ với rắc. Áo xám lao giả mở ra nhiệt độ ổn định một gấm, Yến Xào Ổ vẫn như cũ hồng quang ôn nhuận, phẩm tướng hoàn hảo lúc, rắc nhịn không được khen, không tệ không tệ, là đỉnh tiêm thực phẩm. Tiền mặt, chi phiếu, chuyển khoản. Giáp thanh âm vừa dứt, Sát răng năm cái thứ nhất mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác, chuyển khoản. Tiền mặt ta cũng không dám muốn. Cất 200 triệu bờ gì đi tại gờ răng lại nạ, không ra 3 ngày liền phải bị người rút gần lột ra. Hắn lời này đâm trúng mặt khác tâm tư của hai người. Gu Dạn đáp, ta cũng tuyển chuyển khoản. Tiền mặt không chỉ có mang theo không tiện, càng sẽ lưu lại vết tích. Áo xám lao giả đẩy một cái lưu ly kính, lão hủ cũng tuyển chuyển khoản. Hắn trà trộn giang hồ mấy chục năm, gặp quá nhiều vì tiền mặt đen ăn đen thảm án, đừng nói 100 triệu, liền xem như 1000 vạn bờ gì, cũng đủ làm cho Minh Hữu bất hòa. Giáp niết miệng cười cười, từ trong ngực móc ra cái lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ gen gen mixi bắt đầu để cho người ta chuyển khoản. Cỡ nhỏ gen gen mixi màn hình sáng lên lục quang, nương theo lấy đích một tiếng vang nhỏ, giáp phủi tay, giải quyết. Tiền đã vạch đến các ngươi tài khoản bên trong. Hắn vừa dứt lời, Sát răng liền giống bị nóng đến giống như lui về sau tam đại bước, cảnh giác đảo qua Gu Dạn cùng áo xám lao giả, dưới chân một sai liền hướng phía tây chạy. Hắn ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều chẳng muốn nói, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng rời đi hai cái này uy hiếp tiềm ẩn cầm tiền đi Nam Hải ẩn cư. Đối với hắn mà nói, mặc găng chiêu bài so chân kim còn thật, căn bản vốn không dùng xác minh tới sổ tin tức, muộn đi một giây đều có thể phức tạp. Gu Dạn thấy thế, cũng lập tức quay người hướng sườn đông bến cảng đi. Hắn nhất định phải tại trời tối trước về đơn vị, miễn cho phó quan sinh nghi. Giờ phút này khẩn yếu nhất là thoát khỏi cùng hải tặc, bị thực thợ săn liên quan, triệt để xóa đi dấu vết của mình. Giáp nhìn xem ba người hướng ba phương hướng nhanh chóng đi bóng lưng, nhịn cười không được, ngược lại là khôn khéo, vốn đang coi là có thể nhìn một vở kịch hay đâu. Sau đó giáp xuất ra cánh cửa thần kỳ, một giây sau, giáp đi vào nước bạn nổ đỉnh viện. Giáp bưng lấy nhiệt độ ổn định một gấm, bước chân nhẹ nhàng hướng đỉnh viện chạy, xa xa liền dơ lên cuốn họng hô, mặc găng đại nhân. Ngài nhìn ta đem cái gì mang về? Đỉnh tiêm biến xào ổ, phẩm tướng tốt đến không lời nói, một điểm tổn thương đều không có. Trong đỉnh viện, mặc găng chính bồi tiếp mặt kỳ cầu ngồi tại trên ghế mây phơi nắng. Nghe thấy giáp thanh âm, hai người đều ngẩng đầu, trong mắt nổi lên hiếu kỳ. Giáp mấy bước vọt tới trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gấm, mã não đỏ yến xào ổ dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận rực rỡ, tương dịch sung mãn đến phảng phất muốn nhỏ xuống. Chương 226, cùng ta không cần khách khí. Chương 226, cùng ta không cần khách khí. Ngài nhìn cái này phẩm tướng, nấu canh nhất là bổ dưỡng bất quá. Giáp vũ bộ ngực tranh công, ta cùng ngài nói, cái kia hải tặc, hải quân còn có mỹ thực thợ săn, vì cái đồ chơi này kém chút đánh nhau, cuối cùng vẫn là sợ bị nguyên liệu nấu ăn mới thỏa hiệp, nhờ có ta tiếp ứng được đến lúc, một điểm phẩm tướng đều không hao tổn. Mặc găng túi người ngắm nghĩa yến xào ổ, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, nét miệng lên một vòng hài lòng cười, làm tốt lắm, rắc. Máu này tổ yến đúng là thượng phẩm. Hắn dương mắt nhìn về phía rắc, giọng nói mang vẻ rõ ràng khen ngợi. Bị mọt găng khích lệ, rắc lập tức hồng quang đầy mặt, gãi đầu cười hắc hắc, vẫn là mọt găng đại nhân ngài treo giải thưởng quy củ lập thật tốt, bọn hắn đều sợ bị nguyên liệu nấu ăn lấy không được tiền thưởng, không phải sao có thể thuận lợi như vậy. Mọt găng không có lại nói tiếp, ánh mắt chuyển hướng mạch kỳ cổ ngự khí trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, thân thể ngươi yếu, hai ngày này lại thụ mệt mỏi, máu này tổ yến vừa vặn cho ngươi bồi bổ. Mọt găng cun, đều tại ta thân thể này. Không cho nói những này. Mọt găng nuốt mạch kỳ cổ đỉnh đầu, cầm lấy hộp gấm hướng phòng bếp đi. Mại Kỷ Cổ tựa tại cửa phòng bếp khung một bên, nhìn qua một găng một mình bận rộn thân ảnh. Vị này từng tay không bóp nát vạn tấn hải vương xương đầu cứng giả, giờ phút này kéo ống tay áo, ngồi xổm ở trước bếp lò ghế gỗ nhỏ bên trên, đầu ngón tay nắm nuốt nhỏ như sợi tóc bạc nhiếp, chính đối cua phát tiến xào ổ chuyên chú lựa chọn lông tơ. Một cỗ ấm áp từ tâm miệng khắp mở, thuận mạch máu trôi lượn toàn thân, ngay cả chóp mũi đều nổi lên vị chua. Nàng gặp qua hắn phóng khoáng tự do bộ dáng, gặp qua hắn trấn nhiếp quần hùng khí tràng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nam nhân như vậy sẽ vì mình trịnh trọng như vậy. Mại Kỷ Cổ đưa tay đè lại nóng lên gương mặt, nhìn qua hắn không ngừng nghiêng thai nghe nổi đất từ ngực âm thanh bộ dáng, đột nhiên cảm giác được đời này lại không cầu mong gì khác. Thế gian này mãnh liệt nhất phong mang cùng mềm nhất ôn nhu, đều cho nàng, liền đủ rồi. Cua phát trong vòng nửa canh giờ, một găng không dám rời đi nửa bước. Cách mỗi 10 phút đồng hồ liền dùng thìa bạc nhẹ nhàng quấy một lần, bảo đảm tổ yến mỗi một chỗ đều cua đến đều đều. Cua phát xong về sau, một găng đem tổ yến chia hai phần, một phần tăng thêm hạt sen, đường phèn, là Mại Kỷ Cổ thiên vị trong béo miệng. Một phần khác ngoài định mức tăng thêm bối mẫu tứ xuyên, là cho Suzy. Nữ nhân của hắn bên trong, liền Mại Kỷ Cổ cùng Suzy thể chất không tốt, không thể nói không tốt, chỉ có thể nói liền là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Dạng này bổ dưỡng thực phẩm, nếu là cho dạ mạ tổ ăn, liền là từng cái vị, nhưng là Suzy cùng Mại Kỷ Cổ không đồng dạng. Các nàng ăn về sau, tố chất thân thể lật cái lần dễ như trở bàn tay. Nồi đất lửa nhỏ chậm chịu lúc, hắn canh giữ ở lò trước, thường thường nghiêng tai nghe trong nồi ừ ừ âm thanh, điều chỉnh hòa hợp. Sau một canh giờ rưỡi, hai bát màu hổ phách canh rốt cục ngao thành. Một găng đem canh đựng tiến giữ ấm ngọc chất hồ cơm, quay người hướng đi Mại Kỷ Cổ. Mại Kỷ Cổ bưng lấy ấm áp bát sứ, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc hương khí, dương mắt lúc vừa vặn gặp được một găng đáy mắt lo lắng, gương mặt từng đỏ. Một găng cun ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi à? Làm sao có thể? Mau thừa dịp ăn nó a! Nàng ngúp một muỗng từ từ uống, mềm nu tổ yến tại đầu lưỡi tăng ra, trong veo bên trong mang theo một găng lòng bàn tay nhiệt độ. Mấy ngày liên tiếp mọi mệt đều bị cái này ấm áp ủi tiếp, sắc mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Một găng ngồi tại bên người nàng, nhìn xem nàng cái miệng nhỏ ăn canh bộ dáng, đưa tay phủi nhẹ nàng sinh ra kẽ hở cánh hoa anh đào. Ta đi một chuyến Tây Hải, còn có một phần là cho Suzy. Mại Kỷ Cổ gật đầu cười yếu ớt, ân, ngươi đi đi. Hắn lại dặn dò vài câu tĩnh dưỡng chú ý hạng mục, mới dẫn theo một cái khác hộp cơm đi vào cánh cửa thần kỳ. Môn một chỗ khác, Tây Hải trong trang viên gió biển nhẹ phẩy. Suzy nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một găng trong nháy mắt, con mắt có chút trợ to, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, một găng, mang cho ngươi tổ yến. Một găng bước nhanh về phía trước, đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, mở ra lúc cô ý dùng bàn tay bảo vệ bắt xuôi theo, sợ gió biển mang đi nhiệt độ. Hắn múc một muỗng canh, đặt ở bên môi thổi mát, mới đưa tới Suzy bên miệng. Tăng thêm bối mẫu tư xuyên, có thể nhuận phổi, chậm rãi uống. Suzy gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy đĩa. Ấm áp canh lướt qua yết hầu, bối mâu tứ xuyên hơi cam trung hòa đường phèn ngọt, tiến xào ổ mềm nhu tại đầu lưỡi tăng ra, toàn thân đều nổi lên ấm áp. Nàng dương mắt nhìn về phía một găng, dài tiệp bên trên dính lấy nhỏ vụn thủy quang, thanh âm nhỏ yếu lại rõ nét, uống rất ngon. Cảm ơn ngươi. Nha đầu đốc, cùng ta không cần khách khí. Suzy gật gật đầu, túi đầu uống tổ yến tốc độ nhanh chút. Gió biển vòng quanh trong đình viện sơn chi hương hoa thổi tới, rơi vào trên thân hai người, mang theo an bình. Cân nhắc đến Suzy cần hảo hảo điều dưỡng, một găng không có ngủ lại, mà là cầm chuẩn bị xong lễ vật đi tới Đông Hải. Đông Hải, làng có cổ gia si, đã từng đủ loại quýt cây bờ biển, bây giờ đã là Đông Hải số một số hai tháng cảnh nghỉ mát. Màu trắng bãi cát bị đánh lý đến buông bức suốt, dọc theo đường ven biển dựng lên từng dãy tinh xảo chất gỗ dân túc, gió biển phất qua, chuông gió phát ra thành thúy bang. Các thôn dân đã sớm không trồng quýt, từ khi nạ mì đi theo một găng về sau, thôn liền rốt cuộc không có thiếu tiền. Một găng không chỉ có xuất tiền cải tạo đường ven biển, còn lấy sẽ ký bù cải danh nghĩa xác định bảo hộ khu, đừng nói sơn tặc hải tặc, ngay cả gây chuyện lưu manh cũng không dám tới gần. Hiện tại các thôn dân chỉ cần nằm thu tiền thuê, thời gian trôi qua so Đông Hải quý tộc còn thoải mái. Nabi lại tới tuần cửa hàng rồi. Dân túc lão bảng cười chào đón, đưa lên một chén nước lạnh nước quýt. Hôm qua vừa vào ở một nhóm đến từ Vương quốc Đoa du khách, đều nói chúng ta nơi này biển so nơi khác làm. Nabi tiếp nhận cái chén, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nàng mặc màu lam nhạt đai đeo váy, tóc dài đâm thành cao đuôi ngựa, sinh ra kẽ hở cài lấy một găng tặng phấn tóc bằng sức, cả người xinh đẹp lại linh động. Vất vả à, nhớ kỹ nhiều chuẩn bị điểm mới mẻ hải sản. Du khách phản hồi nói chúng ta nơi này hải sản nướng nhất địa đạo. Nàng dọc theo bãi cát đi về phía trước, xa xa trên mặt biển, mấy chiếc ngắm cảnh thuyền chính chậm rãi chạy, các du khách tiếng cười thuận gió biển thổi qua đến. Ai có thể nghĩ tới, năm đó bị băng hải tặc gạt lòng thống trị cực khổ thôn trang, bây giờ lại biến thành dạng này an ổn náo nhiệt bộ dáng. Có một găng đại nhân bà bọc, liền là không đồng dạng a. Bên cạnh bán quả dừa đại thúc cảm khái nói, lần trước có cái không biết trời cao đất rộng hải tặc muốn làm càn, kết quả thuyền mới vừa ở bến cảng dừng hẳn, liền bị giáp tiên sinh đầm lấy vớt. Ngay cả cái bọt nước không có tóe lên đến. Lời này vừa dứt, xa xa bến cảng đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Một chiếc treo tàn phá cờ đầu lâu thuyền hải tặc bổ ra gợn sóng, thân thuyền đụng nát bọt nước trong nháy mắt, tóe lên giọt nước hòa với biển gió đập vào mặt. Mạn thuyền bên trên đứng thẳng cái vẻ mặt dữ tợn trắng hán, dâu quai nón bên trong cất giấu dữ tợn vết sẹo, tay phải móc sắt hiện ra lạnh lẽo hàn quang, chính là treo giải thưởng 13 triệu bờ gì móc sắt hạc ẻ. Hắn đột nhiên vung vẩy móc sắt, câu nhọn vẽ pha không khí phát ra rủa vang, cùng tiếng gào thét chấn động đến bong thuyền đều tại phát run, ha 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 ha. Đã sớm nghe nói làng có cổ dạ xì dầu đến chảy mỡ, khắp nơi trên đất là bờ gì. Hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng tiểu nhân cầm vũ khí xông đi lên, vang bạc tài bảo, rượu ngon mỹ nhân cho hết lao tử cấp bể. Chương 227, hệ ZOAN hệ mịt thị cản ẩm no ủ dùng hình thái chương 227, hệ ZOAN hệ mịt thị cản ẩm no ủ dùng hình thái ngao ngao ngao. Thuyền trưởng và thuế. Hải tặc nhóm trong nháy mắt vỡ tổ, có dơ loan đao cùng hô, có đảo lấy mạn thuyền chầm chầm vào bên bờ dân túc hai mắt tỏa ánh sáng, thu câm tiếng phụ họa sóng che lại sóng biển, đi theo thuyền trưởng, ăn ngon uống say. Đem thôn này chuyển không?
Đúng.
Chuyển không? Các thôn dân lại một điểm không hoảng hốt, có thậm chí rời lên ghế đầu xem náo nhiệt, loại tràng diện này, bọn hắn thấy cũng nhiều. Thôn cảnh AC chính tuần tra đến bến tàu phụ cận, thấy thế lập tức đưa tay sở về phía bên hông gen gen nhựu xì. Những năm này trong thôn Thái Bình, gây chuyện đều bị rắc đầm lấy bớt, hắn sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện, gặp chuyện tìm rác. Đầu ngón tay vừa đụng phải gen gen nhựu xì lạnh buốt sắc ngoài, còn không có đè xuống quay số điện thoại khóa, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn bãi cát cuối cùng sáng lên một đạo ánh sáng dịu dịu choáng. Cái kia vầng sáng thoáng qua mở rộng thành một cái hơi mở cánh cửa, chính là mọt găng thường dùng cánh cửa thần kỳ. Phía sau cửa đi ra thân ảnh thẳng tắp thon dài, áo sơ mi trắng bị gió biển phật đến nhẹ nhàng lắc lư, trong tay mang theo cái tinh xảo nhung tơ quà, không phải người khác, chính là chuyên tìm đến Na Mị Mặc Găng. Hắn cố ý mang theo nàng nhắc tới thật lâu trái ác quỷ làm lễ vật, vừa bước ra cánh cửa thần kỳ, liền gặp được bến cảng cái kia chiếc treo cờ đầu lâu thuyền hải tặc, còn có bong thuyền phách lối kêu gào móc sắt hạ kẹ. Mặc Găng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Những này không biết sống chết hải tặc, tựa như dính tại đế dày bùn, giết một nhóm lại tới một nhóm, không dứt. Nhất là dám ở hắn bảo bọc địa bàn náo sự, còn muốn động đến hắn người, cướp hắn che chở thôn, quả thực là hướng hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn quét mắt bên cạnh cây dừa, thân cây trắng kiện, treo đầy chĩu nặng a o i a tử, trừng bóng bầu dục lớn nhỏ, khỏe mạnh rất. Mặc Găng đưa tay đối cây dừa nhẹ nhàng vừa gõ, không có kinh thiên động địa lực đạo, lại tinh chuẩn đánh gãy mấy cây treo quả dừa cành cây. Đông, đông, đông vài tiếng, ba viên sung mãn a o i a tử ứng thanh rơi xuống đất, lăn đến chân hắn bên cạnh. Mặc Găng xoay người nhặt lên một viên, ngón tay tùy ý ước lượng, cánh tay có chút phát lực, hướng phía thuyền hải tặc phương hướng bỗng nhiên ném ra. Cái kia quả dừa mang theo phá không rồi bang, tốc độ nhanh đến giống đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng thuyền hải tặc mạn thuyền. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiên cố bong thuyền trong nháy mắt bị đện ra một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn bay ra, nước biển thuận trôi thủng điên cuồng tràn vào khoang thuyền. Hải tặc nhóm còn không có phản ứng kịp, viên thứ hai quả dừa đã theo nhau mà tới, lần này tinh chuẩn mệnh trung cột buồn thuyền. Tráng kiện cột buồn ứng thanh đứt gãy, mang theo tàn phá cờ đầu lâu ầm vang nện trên bong thuyền, ép tới mấy cái hải tặc tiếng kêu rên liên hồi. Viên thứ ba quả dừa ác hơn, trực tiếp đánh tới hướng thuyền thủ móc sắt hạ kẹ. Hạ kẹ vừa vung vẩy móc sắt muốn đón đỡ, liền bị quả dừa mang theo cự lực đụng trúng ngực, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đập ầm ầm trên bong thuyền, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay móc sắt bịch rơi xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Trước sau bất quá 3 giây đồng hồ, nguyên bản phách lối thuyền hải tặc liền nghiêng lấy bắt đầu chìm xuống, bong thuyền hải tặc hoặc là bị quả dừa đập trúng ngất đi, hoặc là rơi vào trong biển giấy rùa, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia ba viên AOIA tử giống ba viên tinh chuẩn đạn tháo, chỉ để kết thúc cuộc nháo kịch này, móc sắt băng hải tặc toàn quân bị diệt, ngay cả thuyền hải cốt đều không có thể hoàn chỉnh lưu tại bên cảng. AC trong tay gen gen như xì lạch cạch rơi tại trên bờ cát, hắn chừng to mắt nhìn xem một màn này, miệng bên trong thì thảo, đây vẫn là nhân loại sao? Mặc Găng ném mạnh quả dừa vậy mà so đạn pháo uy lực còn mưa lớn, thực lực này quả thực thâm bất khả chắc. Trên bờ cát các thôn dân càng là hoan hô lên, mới vừa rồi còn ngồi người xem náo nhiệt nhau nhau đứng dậy, đối Mặc Găng phương hướng phất tay, Mặc Găng đại nhân, quá lợi hại. Lúc này, Nã Mỹ lần theo tiếng vang bước nhanh chạy đến, nhìn thấy trên bờ cát Mặc Găng, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, Mặc Găng, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt rơi vào trong tay hắn chưa kịp đưa ra nhung tơ một quả bên trên, tò mò chớp chớp mắt. Mặc Găng trên mặt lanh ý trong nháy mắt rút đi, đáy mắt nổi lên nu hòa ý cười, đem hộp quà đưa tới trước mặt nàng, cho ngươi, ngươi trước đó nói muốn có thể biến đẹp trái ác quỷ. Cái này chính là. Nã Mỹ ngạc nhiên tiếp nhận, ngẩng đầu đối Mặc Găng gương mặt bẹp hôn một cái, ta rất ưa thích lễ vật này. Cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía đang hạ xuống thuyền hải tặc, vừa nhìn về phía Mặc Găng, ngựa khí mang theo vài phần oán trách lại kiêu ngạo, những này hải tặc cũng thật không có mắt, lại dám đến làng có cô dạ xì nháo sự. Không có mắt, tự nhiên có giáo huấn chờ lấy. Mặc Găng đưa tay phủi nhẹ nàng sinh ra kẽ hở hạt cát, ánh mắt đảo qua bình tĩnh trở lại bên cảng, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Về sau lại không người nào dám tới nơi này dương oai, hạ chàng sẽ chỉ so với bọn hắn thảm hại hơn. Gió biển vòng quanh dừa hương cùng sóng biển dâm đãng thổi tới, Nã Mỹ ôm Mặc Găng cười đến mặt mày cong cong. Trên bờ các du khách trong lòng càng chắc chắn, đến làng có cổ dạ xì nghỉ phép, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Nã Mỹ bờ biển trong biệt thự, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào thuần trắng trên ghế salon, cả gì nạ chính quận tại ghế sofa bên trong, trong tay bưng lấy ướp lạnh nước uýt, bên chân chất đống vừa bị đi phong nghỉ phép tạp chí. Nàng cố ý tới đây tránh thanh tịnh, không nghĩ tới làng có cổ dạ xì nhàn nhã so trong tưởng tượng càng hài lòng. Bãi cát, gió biển thêm vô tận mỹ thực, để nàng vô lại nửa tháng đều không muốn đi. Gian phòng cửa bị mở ra, Nã Mỹ kéo Mặc Găng cánh tay đi đến. Cả gì nạ ngươi đoán ai tới? Nã Mỹ buông ra Mặc Găng cánh tay, bước nhanh tiến đến ghế sofa một bên, ngựa khí nhẹ nhàng. Cả gì nạ cuối cùng từ trong tạp chí ngẩng đầu, ánh mắt trước rơi vào Mặc Găng bên trên, lúc này từ trên ghế xạ lò nhảy. Mặc Găng, ngươi đã đến. Mặc Găng cất bước tiến lên, túi người một tay đem cả gì nạ từ trên ghế xạ lòn ôm lấy. Cả gì nạ kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm Mặc Găng cái cổ, tạp chí trượt xuống ở trên thảm. Mặc Găng mang theo ý cười thanh âm tại nàng vang lên bên hai, mang theo vài phần cưng chiều trêu chọc, ngươi cứ nói đi. Nã Mỹ cười đi đến một bên, Mặc Găng ôm cả gì nạ ngồi tại ghế sofa trung ương, Cả dì nạ tựa ở hắn đầu vai, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua áo sơ mi của hắn cúc áo, nạ bị sát bên ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, mũi chân nhẹ nhàng cọ lấy một găng ống quần. Ba người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói bên trong. Không biết qua bao lâu, ánh nắng ấm ấm áp áp bọc lấy ba người, trong không khí tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Cả dì nạ gối lên một găng cánh tay, đầu ngón tay chỉ hướng mặt bàn nhung tơ hộp, đây là vật gì tốt? Còn che giấu. Nạ bị một mặt đắc ý đem hộp mở ra, một viên phấn kim sắc trái ác quỷ lặng lặng nằm tại nhung tơ trên nệm. Trái cây mặt ngoài che kín tinh mịn lông vũ trạng đường vân, hiện ra chân châu ánh sáng lưu hòa, trong veo hương khí càng nồng đậm, nghe liền làm cho tâm thần người thoải mái. Nạ bị khoe con nói, đây là một găng cho ta lễ vật, hệ Zoran hệ mịt thì cản ẩm nó u dùng hình thái. Cả dì nạ nghe vậy lập tức gáp sát tới quan sát tỉ mỉ, là cái kia trưởng quảng ca múa cùng mỹ mạo thần chỉ. Không sai. Chương 228, một phần lễ vật. Chương 228, một phần lễ vật. Nạ bị rốt cuộc kìm nén không được, hé miệng cắn một miệng lớn. Mặc dù đã sớm biết trái ác quỷ khó ăn, nhưng là vừa vào miệng vẫn là kém chút phun ra. Nạ bị cố nén buồn nôn mấy ngụm lớn đã ăn xong. Ăn xong trong nháy mắt, nạ bị quanh thân nổi lên chói mắt phấn kim quang choáng, nguyên bản liền linh động ngũ quan trở nên càng tinh xảo, đôi lông mày khỏe mắt mang theo tự nhiên mỹ hoặc, sợi tóc ở giữa phảng phất xuyết lấy nhỏ vụn ánh sáng, cả người khí chất trong nháy mắt trở nên lóa mắt lại không trưng dương. Chính là ấm no ủ dùn hình thái ban cho cực hạn mỹ mạo. Nàng vô ý thức đưa tay xoa yết hầu, một dòng nước ấm thuận kinh mạch lan tràn, trong cổ họng phun lên trong veo khí lưu, thử khe khẽ hừ một tiếng. Nhu hòa sóng âm khuyết tán ra, để trong phòng khách không khí đều trở nên càng thư thái. Ngay cả Cạ Dị Nạ cũng nhịn không được ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ông trời của ta, Nạ Mị, ngươi bây giờ cũng quá đẹp a. Cạ Dị Nạ bỗng nhiên đứng lên, vây quanh Nạ Mị vòng vo hai vòng, đầu ngón tay xẹt qua nàng hiện ra ánh sáng nhu hòa sợi tóc, khí chất này quả thực là trời sinh sân khấu minh tinh. Nạ Mị đối kính chạm đất chiếu chiếu, nhìn xem trong kính chói lọi mình, gương mặt từng đỏ, lại thử hừ lên một đoạn nhẹ nhàng giai điệu, sóng âm hóa thành sóng gợn vô hình, lại để ngoài cửa sổ gió biển đều thong thả mấy phần. Cái này cũng quá thần kỳ. Có. Cạ Dị Nạ đột nhiên vỗ tay, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng, ta đương chủ hát, ngươi phụ trách bạn nhảy cùng sóng âm phụ trợ, tổ chúng ta cái tổ hợp thế nào? Nàng dừng một chút, ngữ khí càng kích động, ta tiếng ca tăng thêm ngươi mị hoặc ca múa, tuyệt đối đi đến cái nào đều có tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Nạ Mị ngẩn người, lập tức cười gật đầu, tốt lắm, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ngươi chơi đùa thôi. Nhưng là ta có thể nói tốt, ta thật không nghĩ khi cái gì ủ tạ hiểm, liền là cùng ngươi cái này hảo tỷ bội cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, ngẫu nhiên diễn. Quá tốt rồi. Cạ Dị Nạ lập tức lôi kéo nàng bắt đầu quy hoạch. Tổ hợp danh tự không cần làm chính thức như vậy, chính chúng ta vui vẻ trọng yếu nhất. Mặc găng rửa vào ở trên ghế salon, nhìn xem hai người tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đột nhiên cười xấu xa nói, không bằng liền để ta tới làm các ngươi cái thứ nhất người xem. Như thế nào? Cái thứ nhất người xem? Cạ Dị Nạ mới đầu không có phản ứng kịp, nhưng nhìn đến mặc găng một mặt nụ cười dạo dực lập tức liền đã hiểu. Cạ Dị Nạ gương mặt từng đỏ, đưa tay bó lấy tóc. Cũng là không phải không được, chỉ là có chút đột nhiên, đến chuẩn bị cẩn thận dưới. Nạ Mỹ cũng đi theo gật đầu, đáy mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, dù sao là lần đầu tiên chính kinh biểu diễn, cũng không thể quá tùy ý. Mặc găng cười đứng dậy, chỉ biệt thự hậu viện tư nhân bãi cát, ta qua bên kia bố trí, cho các ngươi dựng cái đơn giản tiểu vũ đài. Hắn đi ra ngoài gọi đến thị nữ, phân phó các nàng chuyển đến loại sách tay ánh đèn xuyên cùng cỡ nhỏ âm hưởng, rất nhanh liền tại trên bờ cắt vây ra một mảnh ấm áp biểu diễn khu vực, vàng ấm xuyên đèn cuốn quanh ở cây dừa trên cành, phản chiếu bãi cát hiện ra ánh sáng dịu dịu, tiếng sóng biển trở thành tự nhiên bối cảnh âm. Nạ Mị cùng Cạ Dị Nạ bước nhanh chạy lên lầu thay quần áo. Cạ Dị Nạ tuyển một thân kim tuyến đai đeo váy, ngân tử sắc kim tuyến tại dưới ánh đèn sẽ hiện ra rực rỡ, phù hợp chủ sướng chói sáng định vị. Nạ Mị thì chọn lấy kiện mang lông vũ hình dáng trang sức màu hồng nhạt bay múa, váy suýt lấy nhỏ bụi phấn kim sắc tua cờ, vừa vặn hô ứng ẩm no ủ dùn trái cây lông vũ đường vân, đi lại lúc tua cờ nhẹ nhàng lắc lư, linh động lại tốt nhìn. Thế nào? Có thể hay không quá khoa trương? Nạ Mị đối tấm gương dạo qua một vòng, gương mặt còn có chút nóng lên, bình thường đều là xuyên trang phục bình thường, đột nhiên thay đổi sân khấu chứa, dù sao cũng hơi không thích ứng. Cạ Dị Nạ giúp nàng sửa sang váy, cười trêu ghẹo, không có chút nào. Ngươi bây giờ cái này nhan trị, liền nên ăn mặc chói sáng chút. Nàng đối tấm gương chớp chớp mắt, liền xem như ngẫu hứng biểu diễn, cũng muốn thật xinh đẹp. Hai người hít sâu một hơi, tay trong tay đi ra biệt thự, hướng bãi cắt tiểu vũ đài đi đến. Vàng ấm ánh đèn rơi vào trên người các nàng, Cạ Dị Nạ kim tuyến bay lóe nhỏ vụn ánh sáng, Nạ Mị váy múa tua cờ theo bước chân nhẹ lay động, phấn kim sắc vầng sáng tại nàng quanh thân quanh quẩn, ngay cả gió biển đều giống như trở nên ôn nhu. Mặc găng ngồi tại bãi cắt trên ghế nằm, trong tay bưng lấy một chén nước lạnh rửa nước, ánh mắt chuyên chú rơi vào trên thân hai người, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Vậy chúng ta bắt đầu rồi. Cạ Dị Nạ đối Mặc găng hô một tiếng, đưa tay đè xuống âm hưởng phát ra khóa. Nhu hòa giai điệu chậm rãi chạy ra đến, nhẹ nhàng lại chữa trị. Cạ Dị Nạ hít sâu một hơi, mở miệng hát lên. Tiếng hát của nàng trong trẻo lại ôn nhu, giống gió biển phất qua mặt biển, mang theo nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào, hoàn mỹ phù hợp ca khúc ý cảnh. Nạ Mị đứng tại nàng bên người, theo giai điệu nhẹ nhàng nhảy múa, vũ bộ đơn giản lại trôi chảy, váy tua cờ vẽ ra trên không trung đẹp mắt đường vòng cung, phấn kim sắc vầng sáng theo động tác quyết tán, ẩn ẩn mang theo mị hoặc khí tức, lại không trưng dương, vừa vặn nổi bật lên tiếng ca càng động lòng người. Hát đến bộ phận cao trào, Nạ Mị vô ý thức thôi động sóng âm phụ trợ, nhu hòa sóng âm thuận tiếng ca khuyết tán ra. Không chỉ có để Cạ Dị Nạ tiếng ca lực xuyên thấu mạnh hơn, còn để chung quanh sóng biển đều trở nên nhẹ nhàng, trên bờ cát không khí phảng phất đều mang trong veo ấm áp. Mặc găng ngồi tại dưới đài, toàn bộ hành trình chuyên chú nhìn xem, không cắt đứt, chỉ là ngẫu nhiên đi theo giai điệu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn xem Nạ Mỉ trên mặt rút đi ngượng ngùng, dần dần đầu nhập bộ dáng, nhìn xem Cạ Dị Nạ tự tin sáng tiếng nói tư thái, nhìn xem hai người ánh mắt giao hội lúc ăn ý, đáy mắt tràn đầy nu hòa ý cười. Ca khúc rất nhanh kết thúc, cái cuối cùng âm phủ rơi xuống lúc, Nạ Mỉ cùng Cạ Dị Nạ đồng thời dừng lại động tác, đối mọt găng bái một cái, gương mặt đều mang đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt cất giấu mong đợi ánh sáng. Hoàn mỹ. Mọt găng vỗ tay, tiếng vỗ tay chân thành tha thiết mà vang dội tại trên bờ cát quen quần. Hắn đứng người lên, từng bước một đi đến trước mặt hai người, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Tiếng ca trong veo, vũ đạo linh động, sóng âm phụ trợ cũng vừa đúng, đây là ta xem qua thoải mái nhất biểu diễn. Cạ Dị Nạ cười đến mặt mày cong cong, thật sao? Ta còn sợ hát quá tùy ý đâu. Đương nhiên là thật. Mọt găng đưa tay vuốt vuốt Nạ Mỉ đỉnh đầu, ánh mắt rơi vào nàng hiện ra vầng sáng trên mặt. Người khiêu vũ bộ dáng nhìn rất đẹp, so ta tưởng tượng bên trong càng có thiên phú. Nạ Mỉ gương mặt càng đỏ, lại nhịn không được giơ lên khoe miệng, cũng liền tùy tiện nhảy nhót ta, chủ yếu là Cạ Dị Nạ hát thật tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Cạ Dị Nạ, trong mắt tràn đầy ý cười, về sau lúc không có chuyện gì làm, chúng ta có thể luyện nhiều một chút, coi như buông lỏng rồi. Cạ Dị Nạ lập tức gật đầu, tốt lắm. Lần sau chúng ta có thể thêm thủ nhanh ca, ta còn có thể biên điểm chuyển động cùng nhau động tác. Mặc găng đột nhiên lời nói xoay chuyển, xem như thưởng thức như thế hoàn mỹ diễn xuất người xem, ta cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Cạ Dị Nạ nghe vậy cùng Nạ Mỉ liếc nhau, Nạ Mỉ rõ ràng cũng nghe ra Mặc găng ý tại ngôn ngoại, đỏ bừng mặt. Hai tỷ muội đầu tiên là trợn nhìn Mặc găng một chút, sau đó không hẹn mà cùng ngồi xuống thân thể. Vàng ấm ánh đèn chiếu đến ba người thân ảnh, sóng biển nhẹ nhàng đập vào bãi cát, xuyên đèn vầng sáng trên mặt biển ném xuống nhỏ vụn cuốn sáng. Chương 229, chỉ là một con cá. Chương 229, chỉ là một con cá. Ngay tại Mọt găng đắm chìm trong ôn nhu hương đồng thời, một trận quay trúng quanh chân quý nguyên liệu nấu ăn chiều dâng đã ở thế giới lặng yên lan tràn. Dây dẫn nổ là thứ nhất truyền khắp thế giới dưới đất tin tức, trong truyền thuyết có thể sản xuất không chết rượu lưu ly san hô bối, tại thế giới mới lưu ly đảo hiện thế. Loại này sò hến mẹn mẹn sinh trưởng tại biển sâu đá san hô đứt gãy chỗ, mỗi trăm năm mới thành thục một lần, nó bối thịt có thể trực tiếp đồ ăn sống, chất lỏng có thể điều hòa bất luận cái gì rượu, đủ ra rượu có thể ngắn ngủi sửa chữa phục hồi thân thể vất vả mà sinh bệnh, đối cường giả mà nói, có thể so với các loại kéo dài tính mạng thuốc hay. Mà cái thứ nhất người được mùi tanh, chính là ổ cả sẽ kỳ bù cải chi, đồ quỵt sọt đỏ phờ làm mì nổ. Lưu ly đảo sáng sớm vốn nên là dừa gió phất mặt, trên bờ cắt bảy đầy thôn dân phơi năng bối thịt cùng lưới đánh cá. Nhưng hôm nay, phần này điên tĩnh sớm tại trước tờ mở sáng liền bị đánh vỡ. Một đám thôn dân vây quanh bờ biển đá ngầm, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái to bằng cái thớt sò hến, vỏ sò hiện ra lưu ly bảy màu ánh sáng, chính là mới từ biển sâu đá san hô đảo được lưu ly san hô bối. Đây là biển cả quà tặng, được thật tốt phân. Thông chi mọi người, hợp. Dẫn đầu lao thôn trưởng đuốt ve vỏ sò, trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Tán thành. Các thôn dân nhao nhao phụ họa, lập tức liền quyết định ở trong thôn lão cây rửa dưới họ, đã định cuối cùng phân phối phương án. Không ai chú ý tới, phía ngoài đoàn người lùm cây bên trong, một cái tên là Tổ Bị thôn dân trẻ chính lặng lẽ nghe lén. Tổ Bị hết ăn lại nằm, luôn muốn một đêm chợt giàu, nghe được lưu ly san hô bối có thể bán đồng tiền lớn trong mắt trong nháy mắt giấy lên tham nghiệm. Các loại các thôn dân tản ra chuẩn bị họp, hắn bụng trộm chạy đến bờ biển, dùng dấu đi giản dị gen gen nhựa si, bấm thế giới dưới đất lưu truyền đỏ phở làm mì ngộ điện thoại. Đem lưu ly san hô bối tin tức cùng thôn dân dấu bối địa điểm nói thẳng ra, lòng tràn đầy chờ mong có thể cầm tới kết xù tiền thưởng, từ đó thoát ly nghèo thời gian. Vào lúc giữa trưa, chói hai tiếng súng bạch phá lưu ly đảo yên tĩnh. Lao Mặc mang tính tiêu chí bó sát người bộ đồ, khoa tay xuất chiêu bài tư thế đồng thời phát ra quái khiếu, dê. Sau đó một cước đạp nát thôn dân nhà gỗ, lưu ly san hô bối ở đâu? Giao ra, thả các ngươi không chết. Các thôn dân co quắp tại nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn vừa mở họp xong, còn chưa kịp cho rắc gọi điện thoại, không nghĩ tới tai nạn liền tìm tới cửa. Dâu tóc hoa dâm lão thôn trưởng run rẩy đứng lên, đó là biển cả dành cho chúng ta tài phú, không thể cho các ngươi những này hải tặc. Chỉ bổn kéo lấy dinh dính thân thể tiến lên trước, chất nhầy nhỏ tại trên mặt đất ăn mòn ra điểm điểm đốm đen. Lao đầu, ngươi biết hải tặc đại biểu cho cái gì sao? Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, chất nhầy trong nháy mắt quấn lấy lão nhân cái cổ, nhẹ nhàng kéo một cái, lão nhân liền không một tiếng động. Đại biểu cho cướp bóc a, tìm kiếm cho ta. Đỏ phở lạm mỹ ngủ ngồi tại phế tích trên nóc nhà, kính dâm sau ánh mắt băng lãnh, màu hồng lông vũ áo khoác trong gió bay phất phới. Đầu ngón tay hắn quấn lấy dây nhỏ, tùy ý đong đưa ở giữa, mấy cái ý đồ chạy trốn thôn dân liền bị ý tổ no mi năng lực cắt chém thành mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ màu trắng bãi cát. Ngay tại lúc này, tổ bị hứng thú bừng bừng từ trong nhà chạy đến, đối nóc nhà đỏ phở lạm mỹ ngủ hô to, đỏ phở lạm mỹ ngủ đại nhân. Là ta nói cho ngài san hô bối tin tức. Tiền thưởng. Hắc hắc. Hắn cho là mình lập công lớn, có thể từ đó lên như diều gặp gió, lại không chú ý tới đỏ phở làm mì ngộ kính dâm sau đông nhiên biến lạnh ánh mắt. Tiền thưởng. Đỏ phở làm mì ngộ cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay dây nhỏ đột nhiên bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu tổ bị trái tim. Tổ bị nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, khó có thể tin nhìn xem ngực lỗ máu, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Thôn dân chung quanh dọa đến toàn thân phát run, chỉ bổn mấy người cũng tập mãi thành thói quen mà nhìn xem một màn này. Đỏ phở làm mì ngộ từ nóc nhà nhảy xuống, dẫm tại trắng tinh trên bờ cát, máu tươi dính ướt mũi giày của hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào, ngựa khí bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, phản bội người nhà người, không xứng sống trên thế giới này. Hắn đưa tay tháo kính dâm xuống, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ hồi ức. Hắn nhớ tới phụ thân của mình, từ bỏ thiên long nhân thân phận, phản bội vốn nên thuộc về hắn vinh dự, cho nên mình giết hắn. Đệ đệ của hắn đứng tại địch nhân bên kia, phản bội ý chí của gia tộc, cho nên mình cũng đã giết hắn. Suy nghĩ trở lại hiện tại, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đầu ngón tay dây nhỏ lần nữa múa. Cái thế giới này, nhất không thể chịu đựng liền là phản bội. Các bộ hạ giống cá giết sang sông, lật khắp trên đảo mỗi một chỗ ngóc ngách. Rốt cục, tại hòn đảo trung tâm san hô trong huy động, tìm được dấu ở biển sâu suối nguồn cạnh lưu ly san hô bối. Trứng to bằng cái tớt, vỏ sò hiện ra lưu ly bảy màu ánh sáng, bối thịt trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt điểm hương. Tìm được, thiếu chủ. Đi ạ mạn tờ dẫn theo vỏ sò đi ra hang động, khắp khuôn mặt là định mọi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đi đến vỏ sò trước, đầu ngón tay xẹt qua như lưu ly sắc ngoài, nhếch miệng lên cười tàn nhẫn, thật sự là bảo vật khó được a, đầy đủ cùng nam nhân kia cùng một tuyến. Bất quá, vẹn vẹn là cùng một tuyến cũng không đủ a. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ liếm môi một cái, kính dâm sau ánh mắt hiện lên tham lam, nói cho người phía dưới, tiếp tục thu thập tất cả chân quý nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là bối thịt, loài cá vẫn là cái khác, đều mang cho ta trở về. Ta trùng điệp có thưởng. Là thiếu chủ. Vừa dứt lời, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đưa tay vung lên, ỷ tổ no mi năng lực bộc phát. Toàn bộ lưu ly đảo đá san hô bắt đầu sụp đổ, các thôn dân kêu rên cùng tiếng sóng biển đàn vào một chỗ. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tại bộ hạ chen trúc dưới leo lên kỳ hạm, lưu lại một tòa thiêu đốt phế tích. Thế giới mới cùng gờ răng lại nạ chỗ giao giới căn mền, từ trước đến nay là hải vương nhạc viên, cũng là tất cả đội thuyền cấm địa. Nơi này không có gió biển, mặt biển bình tĩnh giống như mặt kính, chỉ có to lớn hải vương ngẫu nhiên lộ ra lưng, nhấc lên trận trận sóng lớn. Nhưng giờ phút này, một đạo màu hồng thân ảnh chính đạp sóng mà đi, vẫy bay lên, chính là Amazon lì lì nữ vương, Đoa Hà Cốc. Mục tiêu của nàng là trong truyền thuyết căn bên chỗ sâu đặc hữu mau mau cá. Loại cá này thân hình như thoi đưa, toàn thân bao trùm lấy bạc vảy màu xanh lam, du động tốc độ có thể so với đạn tháo, chất thịt non mịn không đâm, dùng lửa than nướng về sau lại phát ra nhàn nhạt hoa hồng hương khí. Càng kỳ lạ chính là dùng ăn sau có thể tăng lên thân thể tính dẻo dai, là tuyệt hảo bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Hừ, chỉ là một con cá cũng dám ở bản nữ vương trước mặt chạy trốn. Hàn Cốc hừ lạnh một tiếng, dưới chân mặt biển bắn ra mấy quả ái tâm, chính là mẹ rồ no mi kéo dài năng lực, đem tự thân mị lực chuyển hóa làm ái tâm hình dạng công kích. Nhưng mau mau cá tốc độ viễn siêu mong muốn, bạc thân ảnh màu lam tại mặt băng bên dưới chợt lóe lên, lưu lại một đạo vết nước. Hàn Cốc ánh mắt ngưng tụ, kẻ bùn sổ cụ tinh chuẩn khóa chặt mau mau cá quy tích. Nàng thả người bật lên, tóc dài trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, đầu ngón tay ngưng tụ lại màu hồng ái tâm hình đạn năng lượng, trốn chỗ nào? Chương 230, vậy liền cướp. Chương 230, vậy liền cướp. Đạn năng lượng rơi trên mặt biển, nổ tung trong nháy mắt, vô số màu hồng ái tâm khuyết tán ra, mau mau cá tốc độ chợt giảm, bạc vảy màu xanh lam dưới ánh mặt trời hiện ra lo lắng ánh sáng. Nó đột nhiên thay đổi phương hướng muốn chạy trốn. Đắc thủ. Hàn Cốc nhếch miệng lên ngạo kiểu cười, thân hình trong nháy mắt tăng tốc, ngay tại nàng sắp bắt lấy mau mau cá trong nháy mắt, đáy biển đột nhiên chuyển đến chấn động to lớn. Một đầu hình thể có thể so với hòn đảo hải vương vọt ra khỏi mặt nước, miệng lớn mở ra, muốn đem Hàn Cốc cùng mau mau cá cùng nhau nuốt vào. Đầu này hải vương làn da hiện lên màu xám đậm, răng như lợi kiếm, chính là cẩn bên bá chủ một trong. Hàn Cốc ánh mắt đột nhiên lạnh, hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bỗng nhiên một phát, uy áp giống như là biển gầm quyết tán, đầu kia hải vương trong nháy mắt cứng tại chỗ. Một giây sau, Hàn Cốc thân hình lóe lên, cơ hồ hóa thành một đạo màu hồng tàn ảnh, đùi phải mang theo lăng lệ kình phong đột nhiên lượn vòng, gợn phủn phệ mù mana, đại phương hướng cướp. Đây là Hàn Cốc tuyệt kỹ thành danh, nhìn như phổ thông hồi toàn cướp, kỳ thực đã sớm đem nhạch lừa, lưu anh, hạ kỳ rót vào tối công. Nhạch lừa, lưu anh, ngưng tụ tại mắt cá chân, một khi chạm đến mục tiêu, liền sẽ từ nội bộ ẩm vang nổ tung, toàn lực phía dưới đủ để lật tung một toàn núi lớn. Bành! Trầm muộn tiếng vang tại mặt biển nổ tung, Hàn Cốc góp chân tinh chuẩn đá vào hải vương đầu lâu phía cạnh. Nhạch lừa, lưu anh. Hạ kỳ trong nháy mắt xuyên thấu cứng rắn làn da cùng xương cốt, tại hải vương trong cơ thể nổ tung, xương cốt đứt gãy giòn vàng cùng huyết đục xé rách trầm đục đan vào một chỗ. Thân thể khổng lồ trên không trung một trận, lập tức giống gãy mất dây cự thạch, thẳng tắp nện về trong biển, kích thích ngàn tầng sóng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Giải quyết hải vương, mau mau cá sớm đã dọa đến toàn thân phát run, tốc độ chậm hơn phân nửa. Hàn Cốc lớn người mà lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, ôm lấy mau mau cá vây cá, đưa nó từ trong biển ôm đi ra. Màu xanh bạc thân cá dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Dãy rùa ở giữa tóe lên giọt nước rơi vào Hàn Cốc trên gương mặt, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Như vậy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên chỉ có một găng đại nhân mới xứng với. Hàn Cốc ước lượng lấy trong tay mau mau cá, đáy mắt hiện lên si mê ánh sáng. Trở về dùng hoa hồng chan ướp gia vị, lại dùng đá núi lửa nướng, vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong tươi non, còn mang theo hoa hồng điểm hương, một găng đại nhân nếm chắc chắn tâm động. Nàng bưng lấy mau mau cá, suy nghĩ sớm đã trôi hướng phương xa, một găng đại nhân thu được phần này tâm ý, chắc chắn bị dụng tâm của mình đả động, nói không chừng sẽ quỳ một chân trên đất, ánh mắt chân thành tha thiết hướng mình cầu hôn. Hàn Cốc, ngươi là ta đời này duy nhất tình cảm chân thành, gả cho ta đi. Nghĩ tới đây, Hàn Cốc gương mặt nổi lên đỏ ửng, khoe miệng không tự giác dương lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đáp ứng vẫn là đáp ứng chứ? Nàng ở trong lòng xoắn xuýt, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc ước mơ, cả người lâng lâng, cơ hồ muốn mất đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hai đạo thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đánh gãy Hàn Cốc mộng đẹp. Mã Dị Gôn cùng Sẩn Đở Sẩn Nhĩ A lái Amazon lì lì đội thuyền chạy đến, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hàn Cốc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, đáng giận. Lại dám đánh nhiễu mộng đẹp của ta. Nhưng một giây sau, nàng nghĩ đến lập tức liền có thể mang theo tự tay bắt được mau mau cá, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm mặc găng, bất mãn liền tan thành mây khói, thay vào đó là khó mà che giấu chờ mong. Nàng đưa tay đem trên trán tóc rối đừng đến sau tai, nhếch miệng lên xinh đẹp cười, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng, đối xa xa bọn muội muội cất giọng nói, đi thôi, trở về mau chóng làm tốt đạo này mỹ vị, cũng tốt sớm ngày nhìn thấy một găng đại nhân. Nàng quay người đạp sóng trở về đội thuyền, sau lưng cẳng men lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có đầu kia hải vương thi thể chậm rãi chìm vào đáy biển, máu tươi trên mặt biển dần dần khuếch tán lại tiêu tán. Bắc Hải, vợ mạ vương quốc di động trong thành bảo, dù đứng tại phòng thí nghiệm trung ương, trước mặt toàn bộ tin tức trên màn hình, chính phát hình thứ nhất chấn động thế giới treo giải thưởng thông cáo. Trong thông báo cho ngắn gọn lại cực kỳ lực trùng kích, phàm có thể tìm được đỉnh cấp chân quý nguyên liệu nấu ăn, có thể trực tiếp trao đổi một viên hệ lọ gì ạ trái ác quỷ. Hệ lọ gì ạ? Thật là đại thủ ta. Dụ nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên cuồng nhiệt quan mang. Hắn quá rõ ràng quy tắc này treo giải thưởng phân lượng, phải biết đây chính là hệ lọ gì ạ tại mảnh này trên đại dương bao la, trái ác quỷ tuy được xưng là hải chi bí bảo nhưng tuyệt đại đa số bất quá là đồ có kỳ danh vương hữu. Hệ ZOAN ngoại trừ số ít hệ mị thị cạn, hệ ản CN, đa số phổ thông hệ ZOAN biến thân cổng kềnh còn có cực hạn. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ càng là tốt xấu lẫn lộn, có năng lực gần gà đến không có chút nào thực chiến giá trị, có thậm chí có chí mạng tác dụng phụ. Chỉ có hệ lọ gì ạ, là chân chính mở UG cấp tồn tại. Chỉ bằng vào nguyên tố hóa cái này một hạng năng lực, liền có thể để người nắm giữ miễn dịch toàn bộ vật lý công kích. Đao kiếm chặt kích, quyền cước chọc kích, thậm chí đạn pháo oanh tạc, đều có thể thông qua nguyên tố phân giải nhẹ nhàng lẩn tránh, chỉ có nắm giữ hạ kỳ hoặc đặc thù khắc chế năng lực cường giả, mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Vợ mạ vương quốc từ trước đến nay thờ phụng lực lượng tức chân lý rụt suốt đời mộng tưởng, liền là kiến lập từ khoa học kỹ thuật thống trị vương quốc. Nhưng là mình suốt đời vẫn lấy làm kiêu ngạo lại nịt phật tỏ kỹ thuật, bỏ đi sản gì cái này thất bại phẩm, nị gì rồ gì ỷ chỉ gì cái này ba huynh đệ mặc dù có được không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng là cùng trên đại dương bao la những quái vật kia so ra, bọn hắn liền như là anh hải mà đối mặt người trưởng thành đồng dạng bất lực. Đối dục mà nói, viên này hệ lọ gì ạ trái cây, là để gỡ mạ đột phá chiến lực cổ bình mấu chốt. Nếu như có thể kết hợp nguyên tố hóa bảo mệnh năng lực, lại phối hợp gỡ mạ khoa học kỹ thuật chiến đấu phục, gỡ mạ 66 chiến lực sẽ hiện lên bao nhiêu cấp tiêu thăng. Dù đối máy truyền tin trầm giọng hạ lệnh, dạy dù, ý chỉ gì, nghĩ gì, rồi gì, cần phải vì gỡ mạ 66 siêu tập đến đủ nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lần này chúng ta gỡ mạ nhất định phải đem hệ lọ gì ạ trái ác quỷ bỏ vào trong túi. Minh Bạch, phụ thân. Trong máy bộ đàm truyền đến mấy người lạnh lùng đáp lại. Vợ mạ vương quốc từng dùng tuyệt đối khoa học kỹ thuật chiến lược thống trị toàn bộ Bắc Hải 66 ngày, vợ mạ 66 danh hào cũng bởi vậy mà đến. Vợ mạ vương quốc mạng lưới tình báo trải rộng Bắc Hải thậm chí thế giới mới biên giới, cho nên dưới mắt bất luận cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn tung tích đều chạy không khỏi vợ mạ vương quốc nhãn tuyến. Nhưng vấn đề theo nhau mà tới, một găng lệnh treo giải thưởng vừa ra, toàn thế giới thế lực đều phong thưởng chân quý nguyên liệu nấu ăn, giá cả giống ngồi hỏa tiễn lên nhanh, một viên biển sâu băng tinh nấm thông, giá cả đều lật ra gấp trăm lần. Vợ mạ vương quốc mặc dù tiền thu lớn, là cái chính cống thổ hào, nhưng cũng không chịu nổi như vậy lên nào hào, trong thời gian ngắn căn bản thu thập không đủ mua sắm đại lượng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tư kim. Vậy liên cướp. Dù đáy mắt hiện lên ngoan lệ, đối máy truyền tin trầm giọng hạ lệnh. Để ý chi gì, ni gì, dô gì thay đổi hải tặc trang phục, thay hình đổi dạng, toàn bộ đoạt tới. Nhân bản binh sĩ phối hợp hành động, không lưu người sống, không bạo lộ gờ mạ vết tích. Minh Bạch, phụ thân. Trong máy bộ đàm truyền đến dày dù lạnh lùng đáp lại. Chương 231, có làm việc nhỏ chương 231. Có làm việc nhỏ giúp đối chính mình toàn bộ con cái đều thực hiện lái nịt phát tỏ cải tạo, trưởng nữ dạy dụ cải tạo tại dù xem ra cũng không hoàn mỹ. Bởi vì dạy dụ vốn có siêu nhân thân thể cùng chuyên môn năng lực bên ngoài lại còn bảo lưu lại tình cảm dạng này vật vô dụng. Cái kia thất bại phẩm sản gì liền càng không cần phải nói, không chỉ có bảo lưu lại tình cảm, không có thu hoạch được siêu nhân thân thể, với lại không có thu hoạch được bất luận cái gì siêu năng lực. Bất quá hắn ba cái nhi tử, ý chỉ gì, lý gì, rồi gì, không chỉ có được siêu nhân thân thể cùng chuyên môn năng lực, lại bị triệt để tách ra nhân loại tình cảm, chỉ còn tuyệt đối chấp hành hiệu suất. Cho nên nhiệm vụ này giao cho hắn con cái dù hết sức yên tâm. Vợ mạ mạng lưới tình báo vẫn là trước sau như một sắc bén, phần thứ nhất mục tiêu rất nhanh qua chặn. Một chiếc vận chuyển hỏa diễm thần lằn trứng thương thuyền đang lái tại Bắc Hải biên duyến mê vụ đường thủy. Ichiji, Niji, Joji thay đổi rách dưới hải tặc phục, trên mặt thoa cho đen, dán giữ tận giả vết sẹo. Nhân bản binh sĩ thì khiêng đã sửa chữa lại hạng nặng xuống ống, thân thương khắc lấy thô giáp khô lâu văn, hoàn toàn nhìn không ra gờ mạ khoa học kỹ thuật vết tích. Ba huynh đệ quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, phản phất chỉ là tại thi hành bình thường nhất nhiệm vụ. Thương thuyền vừa lái vào mê vụ khu, Nị Dị đưa tay đè xuống thủ đoạn ẩn nấp đóng mở, quanh thân nổi lên màu lam nhạt địa quang, dòng điện bắn vào mặt biển trong nháy mắt chế tạo ra nồng đậm hơi nước, đem thương thuyền bao bọc vây quanh. An cướp, giao ra toàn bộ thứ đáng giá. Thanh âm của hắn không phập phồng chút nào, giống máy móc thông báo băng lãnh, hoàn toàn không có hải tặc năng lượng, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy hiếp. Thương thuyền viên vừa định phản kháng, Y Chi Dị đã thả người nhảy lên thuyền mặt thuyền, quanh thân giấy lên xích hồng ánh lửa, lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm đạn tinh chuẩn nện ở thuyền viên xuống ống bên trên, răng rắc một tiếng, kim loại thân thương trong nháy mắt bị nhiệt độ cao cắt kim loại. Người phản kháng, chết. Ngữ khí của hắn bình thản không gợn sóng, ánh lửa thuận bong thuyền lan tràn, trong nháy mắt đốt lên thuyền viên quần áo, giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ai còn dám động đậy. Dù gì thì vọt thẳng nhập hàng khoang thuyền, tứ chi trong nháy mắt cơ giới hóa biến hình, cánh tay hóa thành tráng kiện máy móc bàn kéo, dù là dương thể trọng đạt mấy trăm cân, hắn mặt cũng không đổi sắc, một chảo câu lên đổ đầy hỏa diễm thằn lằn trứng hoặc gỗ. Nhân bản các binh sĩ đồng bộ hành động, đem tất cả thằn lằn trứng mang lên gờ mạ ẩn hình cano, toàn bộ hành trình bất quá 3 phút. Trước khi đi, Lý Dị đầu ngón tay bắn ra một đạo điện quang, dẫn nổ trên bong thuyền vi hình tạc đạn. Vang một tiếng vang thật lớn, thương thuyền trong nháy mắt giấy lên đại hỏa, trong mê vụ chậm rãi đắm chìm, không có lưu lại bất luận cái gì người sống sót. Ba huynh đệ toàn bộ hành trình lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là tiêu hủy một kiện rác rưởi. Đợt thứ hai mục tiêu là vận chuyển băng tinh san hô thuyền buôn lậu. Lý Dị điện quang lần nữa chế tạo hơi nước kiểm hộ, dòng điện thuận nước biển lan tràn, đông cứng đáy thuyền cánh quạt. Ý chỉ dị xích hồng ánh lượt thì tinh chuẩn tiêu đốt thuyền buôn lậu thông tin thiết bị, chặt đứt tất cả cầu cứu khả năng. Dù gì máy móc tứ chi phát lực, tay không xé mở khoang chứa hàng cửa sắt, nhân bản binh sĩ dùng đặc chế bịt kín dương sắp xếp gọn san hô, tránh cho nó tiếp xúc không khí tử vong. Trước khi đi lúc, Ý chỉ dị đưa tay bắn ra một đạo hỏa quang, đốt lên trên thuyền nhiên liệu kho, thuyền buôn lậu tại bạo tạc âm thanh bên trong chìm vào biển sâu, ngay cả hải cốt đều khó mà tìm kiếm. Toàn bộ hành trình ba huynh đệ phối hợp ăn ý, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có một câu dư thừa giao lưu, chỉ có băng lãnh chấp hành. Đợt thứ ba là vận chuyển tiên niên tùng lung quý tộc đội tàu. Lần này bọn hắn ngụy trang thành tao ngộ tai nạn trên biển lữ nhân, lừa gạt đội tàu tới gần sau đột nhiên làm loạn. Ý chỉ dị xích hồng ánh lửa quét ngang bong thuyền, trong nháy mắt đốt lên nguồn. Lý Dị điện quang tinh chuẩn đánh bại tất cả người phản kháng, dòng điện tê liệt làm cho đối phương mất đi năng lực hành động. Dỗ Dị máy móc bàn kéo cánh tay trực tiếp nện xuyên đáy thuyền, nước biển điên cuồng tràn vào. Nhân bản binh sĩ cướp xong nấm thông về sau, Dỗ Dị đưa tay một quyền đánh tới hướng thân thuyền hải tâm, cả con thuyền đứt gãy thành hai đoạn, mặt biển chỉ nổi lơ lửng lẻ tẻ mảnh vỡ. Ba huynh đệ nhìn xem đội tàu đắm chìm, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, quay người leo lên cano rời đi, phảng phất vừa rồi đồ sát chưa hề phát sinh. Mỗi một lần cướp đoạt đều gọn gàng, ngụy trang hải tặc trang phục, thô giáp vũ khí, băng lãnh ngư khí, hoàn mỹ che giấu gờ mạ thân phận chân thật, chỉ tại thế giới dưới lòng đất lưu lại một đám thần bí tàn nhẫn băng hải tặc băng điên cuồng cướp đoạt chân quý nguyên liệu nấu ăn nghe đồn. Mà giành được nguyên liệu nấu ăn đều bị gờ mạ khoa học kỹ thuật thiết bị thích đáng bảo tồn, bảo đảm mới mẻ độ cùng giá trị không bị hao tổn. Ba huynh đệ hành động hoàn toàn tuân theo gen cải tạo bản năng, không có thương hại, không có do dự, chỉ lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu duy nhất. Eo bạc bên bờ biển, cự mục thành bóng râm, sóng biển bước đáng ngầm, tóe lên tuyết trắng bọt nước. Mặc găng ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn, cần câu rũ xuống trong suốt trong nước biển, quanh thân lộ ra khó được thanh thản. Mảnh này cự nhân tộc lãnh địa lâu dài thổi mạnh mang theo tanh nồng gió biển, trong không khí hòa với thịt nướng tiêu hương cùng rượu mạch thuần hậu, xa xa trong thôn làng còn có thể lờ mờ nghe được cự nhân tộc cởi mở tiếng cười. Đầu ngón tay hắn chuyển bầu rượu vô hạn, ánh mắt rơi vào lơ là bên trên, kiên nhẫn chờ đợi biển sâu con mồi. Mặc găng đại nhân, nhỏ không thể thấy tiếng bước chân từ trong rừng truyền đến, giáp cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên bờ biển, trong ngực ôm một quyển tình báo, khắp khuôn mặt là đau lòng. Có làm việc nhỏ ta cảm thấy tất yếu để ngài biết. Mặc găng không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng điều chỉnh cần câu góc độ, ngữ khí bình thản, nói: chúng ta không phải xuất ra hệ lọ gì ạ trái ác quỷ vào đầu thượng nha, trong khoảng thời gian này nguyên náo xôn xao sôi sục. Giác xích lại gần, nhỏ giọng nói ra: không ít thế lực vì cấp chân quý nguyên liệu nấu ăn đánh cho đầu rơi máu chảy, đã chết rất nhiều người. Giác dạng này người đương nhiên không thể nào là thánh mẫu tâm tràn lan. Một giây sau hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra: chết mấy người này cũng không tính là gì, mấu chốt là thật nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều bị làm hỏng, thật là đáng tiếc. Mặc găng lơn là nhẹ nhàng đống lúc đích, hắn thủ đoạn khẽ nâng, một đầu tay lớn chừng bàn tay cá con bị câu ra mặt nước, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Hắn tiện tay đem cá con ném vào bên cạnh thùng nước, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, không có gì thật là kỳ quái. Hệ lọ gì ạ dụ hoặc bày ở chỗ ấy, giết người cướp của vốn là mảnh này biển cả trạng thái bình thường. Mặc găng một bên cho lưới câu một lần nữa phủ lên con mồi một bên nói bổ sung, chúng chi trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chúng ta có cánh cửa thần kỳ, tùy thời có thể kết toán. Nhưng bây giờ nguyên liệu nấu ăn một ngày một cái giá, bọn hắn bất quá là ôm các loại tăng giá lại ra tay tham nghiệm, mới có thể mất mạng. Giáp gật gật đầu, lại bổ sung, còn có cái nghe đồn, Bắc Hải có một đám thần bí hải tặc, xuất thủ vừa nhanh vừa độc, thủy thuyền diệt khẩu không lưu vết tích, thật nhiều vận chuyển đội đều thua bởi trong tay bọn họ, chúng ta muốn hay không ra tay. Chương 232, người rõ ràng là không tin ta câu kỹ chương 232, người rõ ràng là không tin ta câu kỹ không cần phải để ý đến bọn hắn. Mặc găng lần nữa vung cán ném dây, sáng như bạc dây câu trên không trung xẹt qua cả cùng, ta chỉ cần nguyên liệu nấu ăn, ai đều như thế. Giáp ngẫm lại cũng thế, không còn xoan suýt, quay người rời đi. Trước khi đi lúc giáp thăm dò thoáng nhìn trong thùng cá lấy được, lớn chừng bàn tay cá con phối hai đầu nhỏ bé yếu ớt cá bột, trong lòng trong nháy mắt gấp. Mọt găng đại nhân khó được mất thời gian buông lòng câu cá, những này cá thật sự là quá phận. Vậy mà để mọt găng đại nhân câu đến chưa hết hứng. Thật sự là đáng giận. Hắn đầy trong đầu đều là đến làm cho đại nhân câu đến tận hứng lập tức có chủ ý giáp ma bên trên mở ra cánh cửa thần kỳ đi vào, cánh cửa thần kỳ một chỗ khác, chính là tuyển kép hải vực. Nơi này kẹt tại tứ hải cùng gờ răng lại nạ chỗ giao giới. Hải lưu giao hội mang đến phong phú sinh thái hệ thống, các loại loài cá ở đây tụ tập. Từ khi giáp phát hiện mảnh này bảo địa, liền hào ném thiên kim cải tạo xung quanh hải vực, thiết hạ bình chướng phòng ngừa loài cá bỏ trốn, chế tạo trở thành một găng chuyên môn ngư trường một trong. Giáp an bài ngư trường người phụ trách xử lý, phân phối chuyên nghiệp đánh bắt đoàn đội, chỉ vì có thể lần đầu tiên cung ứng đứng đầu nhất cá tươi cung cấp một găng hưởng dụng. Giáp vừa xuống đất, một đạo cung kính thân ảnh cũng nhanh bước tiến lên đón. Ngư trường người phụ trách sạm mặc ra dặn chống nước đồ lao động, bên hông treo ghi chép loài cá trạng thái nhật ký bản, thật xa liền đối giáp túi người chào thật sâu hành lễ, giáp tiên sinh. Ngài làm sao đích thân đến? Có phải hay không mọt găng đại nhân cần cá tươi? Giác khoát tay áo, ngữ khí mang theo quen có phái đoàn. Không, ta chính là tới xem một chút, ngươi báo cáo xuống ngư trường tình hình gần đây. Sám đội vàng lật ra nhật ký bản, ngữ tốc cực nhanh báo cáo, về giác tiên sinh, ngư trường trước mắt dự trữ trên trăm loại loài cá, trong đó bao quát biển sâu kim mắt lừ, thanh hoa ngư bường, cự hình cá chắc đỏ, còn có vừa bắt được đặc cấp cá thu đao, tươi sống độ 100%. Sạm dừng một chút, nói bổ sung, còn có mới từ hải lưu chỗ giao hội chặn đường hy hữu cá bạn, chất thịt non mịn không mùi tanh, là làm đâm thân đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đang chờ mọt găng đại nhân cùng ngài chỉ thị. Giác hài lòng gật đầu, đưa tay vô vô Sạm bả bay, ngựa khí mang theo không chút nào keo kiệt tán lương, không tệ không tệ, làm việc đáng tin cậy. Sau này ngươi tiền lương trực tiếp gấp bội, làm rất tốt. Sạm liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn, khắp khuôn mặt là kích động ý cười, luôn miệng nói, đa tạ mọt găng đại nhân, đa tạ giáp tiên sinh. Ngài yên tâm, ta sau này ổn thỏa tận tâm tận lực, đem ngư trường xử lý thỏa thỏa thiết thiết, nhất định khiến mọt găng đại nhân ăn thư thái. Giáp gặp hắn như vậy thượng đạo, trong lòng càng hài lòng hơn, chỉ cần có thể đem mọt găng đại nhân sự việc làm thỏa đáng, cho thêm điểm tiền lương tính là gì. Hắn lúc này ha ha cười to, vung tay lên, liền hướng ngươi phần này hiểu chuyện. Tiền lương trực tiếp lật gấp ba. Hảo hảo chăm chăm vào ngư trường, có mới đỉnh cấp cá lấy được lần đầu tiên báo cáo chuẩn bị. Là nhất định. Sang mừng rỡ, vội vàng đáp ứng. Giác không lại nhiều trò chuyện, quanh thân nổi lên màu xám chiều quang mang trạch, hai tay trong nháy mắt hóa thành to lớn đầm lầy vòng xoáy, hướng phía mặt biển đống nhiên ép xuống. Đầm lầy lượng lớn chứa được. Nước biển sôi trào, Sạm lập tức ra hiệu đánh bắt đoàn đội phối hợp, mở ra ẩn hình bình chướng lỗ hồng, đem dự trữ cá tươi bầy dẫn đạo tới. Vô số hải ngư bị vòng xoáy cuốn lấy, từ cá mỏi, cá thu đao đến hình thể hơi lớn thanh hoa cá, cá chắc đỏ, lại đến chân quý cá bạc, lít nha lít nhít bảy cá giống như là thủy triều tràn vào giáp đầm lầy không gian. Hắn cố ý khống chế lực lượng, tránh cho tổn thương đến bọn chúng, ngắn ngủi vài phút, liền chọn bẹn chứa được trên 100 tấn các loại đỉnh cấp cá tươi. Giáp thỏa mãn thu hồi năng lực, lần nữa kích hoạt cánh cửa thần kỳ, vừa xài bước về ảo bạc bên bờ biển. Hắn không dám đánh nhiễu mọt găng câu cá, lặng lẽ vây quanh bên kia, mở ra đầm lầy không gian lỗ hổng, trên 100 tấn hải ngư thuận lỗ hổng tràn vào phụ cận hải vực, trong nháy mắt để nguyên bản trong suốt nước biển trở nên náo nhiệt. Rất nhanh bầy cá ngay tại mọt găng cần câu trung quanh xuyên tới xuyên lui, cơ hồ muốn đem lưỡi câu đều vây quanh. Mọt găng lơ là trong nháy mắt kịch liệt đung đưa, hiển nhiên có cá lớn mắc câu. Hắn đấy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, hắn thủ đoạn phát lực tù dây, một đầu trưởng trưởng thành thô kim mắt lư bị túm ra mặt nước, vảy bạc dưới ánh mặt trời hiện ra rực rỡ. Giáp làm bộ vừa mới đến bộ dáng, xoa xoa tay cười nói, mọt găng đại nhân, thật là lợi hại. Lớn như vậy kim mắt lư. Giáp vừa định lại nói chút gì, chỉ thấy mọt găng quay đầu nhìn hắn, lần sau không cho phép hồ nháo như vậy. Ngươi rõ ràng là không tin ta câu kỹ. Giáp nụ cười trên mặt cứng đờ, liền vội vàng con người, đúng đúng đúng. Thuộc hạ biết sai. Mọt găng đại nhân ngài câu kỹ thiên hạ vô song, ta tự nhiên là tin tưởng. Trong lòng lại nhanh chóng tính toán, lần sau thay cái bí mật hơn phương thức, cam đoan không cho mọt găng đại nhân phát hiện, để mọt găng đại nhân câu đến càng thống khoái hơn. Giáp lời nói nghe được mọt găng mặt mo đỏ ửng, hắn bao nhiêu cân lượng trong lòng nhiều ít vẫn là ít ỏi, thiên hạ vô song đó là cất nhắc mình. Mọt găng không muốn đàm luận cái này, nói sang chuyện khác, câu cá niềm vui thú vốn là ở chỗ không biết, ngươi như vậy tận lực căn bài, ngược lại thiếu đi mấy phần tư vị. Mọt găng một lần nữa ném dây, ngựa khí bình thản, trong lòng lại mừng thầm, bất quá, như vậy náo nhiệt câu cá, xác thực so câu cá còn có ý tứ nhiều, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngẫu nhiên một lần cũng không sao. Hắn không có nói thêm nữa, chỉ là chuyên chú chằm chằm vào lơ là, cần câu lần nữa cong lên duyên dáng đường cong, không đợi hắn hoàn toàn thu dây, lơ là lại bỗng nhiên chìm xuống, lực đạo so vừa rồi kim mắt lư trùng kích còn muốn ngang ngược mấy lần. Có chút ý tứ. Hắn đấy mắt hiện lên một tia hứng thú, thủ đoạn có chút dùng sức, đầu ngón tay phát ra màu đen nhạt bật sổ sổ cụ, thuận cần câu lan tràn đến dây câu cùng lưỡi câu bên trên. Tinh mịn bật sổ sổ cụ giống một tầng vô hình áo giáp, đem ngư cụ cường hóa đến cực hạn. Dây câu ong long rung động, dưới nước con mồi dãy rủa đến càng kịch liệt, kéo theo lấy mặt biển nhấc lên nửa mét cao bằng nước. Mọt găng nhưng như cũ ổn thỏa cự thạch, đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng điều chỉnh lực đạo, từng đầu trưởng trưởng thành thô thanh hoa cá, dài 4-5 mét cá cháp đỏ bị liên tiếp tốn ra mặt nước, vảy bạc vẩy ra, lốp bốp rơi vào trên bờ cát. Giáp thấy mặt mày hớn hở, vừa định tiến lên hỗ trợ dọn dẹp, đột nhiên cảm giác dưới chân bãi cát tại có chút rung động, xa xa mặt biển bỗng nhiên hở ra một đạo bóng đen to lớn, che khuất bầu trời hướng phía bên bờ vào tới. Hải vương. Giáp con người đột nhiên co lại, nghẹn ngào hô. Đó là một đầu thân dài hơn ngàn mét cự hình hải vương, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen dày vậy, cự hình vây cá vướt mặt biển, nhấc lên sóng lớn kém chút tràn đến mọt găng bên chân. Nó hiển nhiên là bị trong biển dày đặc bầy cá hấp dẫn mà đến, giờ phút này đang theo dõi mọt găng cần câu dưới dây câu, hiển nhiên đem lưỡi câu trở thành con mồi. Mọt găng nhíu mày, trong lòng đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, câu hải vương, tựa như là cái không sai trải nghiệm. Hắn không nhúc nhích thanh sắc, và sổ sổ cụ lần nữa quán chú lưỡi câu, lần này không còn là đơn thuần cường hóa, mà là ngưng ra tinh miệng lạnh hứa, Lưu Anh, Đường Vân, để câu nhọn nhiều hơn mấy phần lực xuyên đấu. Chương 233, thực chí danh quy chương 233, thực chí danh quy đã tới, cũng đừng đi. Vừa dứt lời, hắn thủ đoạn bỗng nhiên phát lực. Vốn định thuận hải vương dễ rủa chậm rãi lôi kéo, nhưng tố chất thân thể sớm đã đột phá cực hạn, cái này nhìn như tùy ý kéo một cái, lại buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực đạo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, không phải dây câu đứt gãy, mà là dưới nước truyền đến một tiếng trầm muộn rên rỉ. Ngay sau đó, mặt biển dễ rủa trong nháy mắt đình chỉ, cái kia đạo bóng đen to lớn mất đi khí lực, thuận dòng nước chậm rãi hướng phía bên bờ phiêu đến. Mặc găng nhìn xem trôi tới hải vương, khoe miệng giật một cái. Vừa rồi lực đạo không có khống chế tốt, dạng hứa, Lưu Anh, xuyên tấu hải vương yếu hại, cái này đại gia hỏa đã không có khí tức, không phải câu đi lên, rõ ràng là bị hắn kéo một cái đánh chết. Hắn ra vẻ bình tĩnh thu hồi cần câu, lưới câu còn treo tại hải vương mang bộ, phản phất thật sự là ngạnh sinh sinh câu đi lên. Hải vương thi thể cập bờ lúc, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ nện ở trên bờ cát, chấn động đến xung quanh đá vụn đều tại nhảy lên, nhấc lên cát bụi tràn ngập trên không trung. Động tĩnh này trong nháy mắt kinh động đến xa xa cự nhân thôn, 10 cái thân hình cao lớn cự nhân chiến sĩ khiêng cự phủ, chướng mâu, bước nhanh hướng phía bên bờ biển chạy tới, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Nhưng làm bọn hắn nhìn thanh xa trên gành bãi cái kia dài ngàn mét hải vương, cùng bên cạnh chất thành núi cá tươi, nhìn lại một chút vẫn ngồi ở trên đá lớn, trong tay vướt vướt cần câu mặc găng, tất cả cự nhân đều cứng ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cái kia, đó là hải vương a. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón cự nhân chiến sĩ lắp bắp nói, là bị mọt găng đại nhân câu đi lên. Làm sao có thể? Khác một cái tuổi trẻ cự nhân lắc đầu, nhưng lại không thể không tin tưởng cảnh tượng trước mắt, hải vương thế nhưng là bá chủ biển sâu, khí lực so chúng ta cự nhân còn lớn hơn, nào có người có thể câu đi lên. Mọt găng vừa định mở miệng giải thích nhưng thật ra là đánh chết giặc đã vượt lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy sùng bái hô to, cái này có cái gì không có khả năng. Mọt găng đại nhân câu kia vốn là đệ nhất thế giới. Hắn chỉ vào hải vương mang bộ lưới câu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, các ngươi nhìn, lưới câu còn mang theo đâu? Đại nhân chỉ dựa vào một cây cần câu, một đạo dây câu, liền đem cái này hơn ngàn mét hải vương ngạnh sinh sinh túm lên mở, đây không phải đệ nhất thế giới là cái gì? Đám cự nhân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cái viên kia hiện ra bật sổ sổ cụ rực rỡ lưới câu một mực hãm tại hải vương mang bộ, trong nháy mắt bị triệt để tin phục. Ông trời của ta, câu lên hải vương, đây quả thực là thần tích. Mặc găng đại nhân quá lợi hại, đệ nhất thế giới câu kỹ, thực chí danh quy. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, đám cự nhân nhìn về phía mọt găng trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt. Theo bà cự nhân từ trước đến nay tôn trọng lực lượng cùng kỹ nghệ, có thể lấy câu cá loại phương thức này bắt được hải vương, trong mắt bọn hắn so đơn thuần chém giết càng làm cho người ta kính nghệ. Mọt găng nghe chung quanh tán dương, khoe miệng không tự giác câu lên một vòng nhạt meo ý cười. Mặc dù quá trình cùng dự đoán không đồng dạng, nhưng bị người công nhận cảm giác quả thật không tệ. Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cát bụi, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, đã đưa tới cửa, liền chớ lãng phí. Đêm nay liền làm hải vương tiệc. Lời này vừa ra, đám cự nhân trong nháy mắt buộc phát ra rung trời reo hò. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm nghe nói mọt găng chủ nghệ có thể xương chuyển kỳ, có thể đem phổ thông hải ngư làm được tươi rơi đầu lưỡi, chớ nói chi là cái này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hải vương. Quá tốt rồi, có thể ăn đến mọt găng đại nhân làm hải vương, ta đã sớm muốn nếm thử bá chủ biển sâu mùi vị. Nhanh hỗ trợ nhấc đi quảng trường, để người trong thôn đều đến kiến thức một chút mọt găng đại nhân tay nghệ. Mọt găng đem cần câu ném cho rắc, lần nữa khẩu thị tâm phi nói, về sau không cho phép làm bộ này à? Nhưng đấy mắt cái tia tơ không giấu được hài lòng, lại bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Dạng này câu cá, sát thực so câu cá còn có ý tứ nhiều. Eo bạc bầu trời đêm chưa từng như này nóng bỏng. To lớn đống lửa trại phảng phất muốn liếm láp sao trời, đem trọn phiến màn đêm nhuộm thành màu vỏ quýt. Đây là chiến sĩ chi thôn đặc hữu khánh điện, là đám cự nhân để ăn mừng đi săn thành công mà giấy lên cuồng hoan chi hỏa. Tại cái này quốc độ, hết thể lượng từ đều đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Dùng để thịt nướng khung sắt vượt ngang qua hai khối cự thạch ở giữa, giống như là một tòa sắt thép cầu hình bòm, gia vị dùng muối ăn trồng chất thành ngọn núi nhỏ màu trắng, mà cái kia từng thùng bị vận chuyển đi lên không phải phổ thông rượu, mà là đủ để bao phủ nhân loại bình thường phong ốc cương liệt mạch mầm rượu. Nhưng mà, đêm nay chân chính nhân vật chính cũng không phải là những cái kia đủ lâu, mà là vắt ngang tại trong sân rộng, như là dãy núi liên miên chập trùng hải vương thi thể. Đó chính là mọt găng trước đây không lâu thả câu đi lên chiến lợi phẩm, sâu hải hoàng cá hố. Giờ phút này, mọt găng đứng tại cái kia to lớn xác cá trước, cùng chung quanh những cái kia cơ chiến phủ, cầm trong tay như xà nhà phẩm chất que sắt đám cự nhân so sánh, thân hình của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng ở tất cả cự nhân trong mắt, cái này nhân loại nam nhân thân ảnh lại so cao nhất đá đam bảo thụ còn cao lớn hơn. Mọt găng không có sử dụng những cái kia cồng kềnh công cụ. Hắn tiện tay kéo lên ống tay áo, lộ ra cường tráng cánh tay, trong con ngươi màu đen hiện lên một tia lạnh nhạt. Ông, trong không khí truyền đến một tiếng trầm thấp rung động. Đó là cao giai bật sổ sổ cụ Haki, Dạ Hựa, Lưu Anh, tại đầu ngón tay lưu động thanh âm. Màu đỏ sẫm hạ kỳ như là như thực chất quấn quanh ở bàn tay của hắn phía trên, cũng không cứng đờ thành đen sắc, mà là giống lưu động nước, tràn đầy lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Chỉ thấy mọt găng chập ngón tay lại như dao, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vẽ ra trên không trung mấy đạo yêu nhãm mà chí mạng tàn ảnh. Bá, 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 đó là lưỡi dao cắt qua vải vóc nhẹ văng lên. Sâu hải hoàng cá hố vậy ngay cả đạn pháo đều không thể đánh mở, cứng rắn như sắt ao vậy màu đen, tại dạng Lưu Anh, nội bộ phá hư cùng ngoại bộ cắt xuống, như là yếu ớt đầu hũ chỉnh tề vỡ ra. Nương theo lấy lân phiến bong ra từng mảng, bên trong hoa văn rõ nét, hiện ra phấn hồng như bảo thạch rực rỡ đỉnh cấp chất thịt bạo lộ trong không khí. Cái kia chất thịt trong suốt sáng long lanh, phản phất còn tại có chút rung động, tản ra sâu hạch có mát lạnh khí tức. Bên trên mật ong cùng hương liệu. Động tác nhanh lên, đừng để vị tôi chạy. Mọt găng cũng không quay đầu lại hô. Được rồi, mọt găng đại nhân. Cự nhân đầu bếp trưởng hưng phấn mà quát, chỉ huy mấy cái tuổi trẻ cự nhân, khiêng như là tháp nước thật lớn thùng gỗ chạy vội tới. Nếu là phổ thông nấu nướng, lúc này liền đem thịt cắt khối lên giá. Nhưng mọt găng nấu nướng phương thức, nhất định là cuộc thịnh yến này cao chịu nhất. Hắn không để cho cự nhân trực tiếp bôi lên, mà là hai mắt khép hở, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ như sấm đạt đảo qua cả khối nhục thần, trong nháy mắt phân tích mỗi một tia sợi cơ đục hướng đi. Lên. Mọt găng quát khẽ một tiếng, một cánh tay đột nhiên phát lực. Cái kia một khối nặng đến mấy chục tấn, lấy từ hải vương phần bụng tinh hoa nhất bộ vị, lại bị hắn một tay ném cho giữa không. Chương 234, đời này lại không tiếc nuối. Chương 234, đời này lại không tiếc nuối. To lớn khối thịt che đậy ánh lửa, ở trên bầu trời ném xuống bóng ma. ngay tại cái này một cái trước mắt, Mạc Găng như là nhạc trưởng vung vẩy hai tay, đầu ngón tay khí kình bắn ra, dẫn dắt đám cự nhân hắc vây ra hương liệu cùng nghèo bạc đặc sản núi lửa mật ong. Đầy trời hương liệu mưa cùng màu vàng mật ong lưu, tại khí kình lôi cuốn dưới, hóa thành nước vạn khỏa tinh mịn hạt nhỏ, tinh chuẩn rót vào khối thịt trên không trung thư giãn mỗi một tia vân ra bên trong. Ngay sau đó, Mạc Găng thân hình lóe lên, xuất hiện tại khối thịt rơi xuống chính phía dưới. Hắn cũng không có tiếp được nó, mà là đơn trưởng nâng bầu trời, trong lòng bàn tay, màu đỏ thấp khí huyết cùng hạ kỵ trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn vật lý ma sát cùng nhiệt độ cao. Đây không phải phàm hỏa thiêu đốt, mà là dùng thuần túy cường giả khí huyết cùng hạ kỵ ma sát sinh nóng. Mạc Găng ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn chói mắt hồng quang. Loại này lợi dụng hạ kỵ tiến hành nội bộ làm nóng cao đoàn kỹ xảo, có thể trong nháy mắt để chất thịt nội bộ nhiệt độ tăng cao, nhưng lại không tổn thương da, đem tất cả nước thịt cùng vị tươi gắt gao khóa tại sợi bên trong. Ầm. Một tiếng làm cho người da đầu tê dại giòn vang vang vọng quảng trường. Một giây sau, một cỗ bá đạo đến cực điểm, phản phất có thể làm sinh vật nguyên thủy nhất thèm ăn mùi hương đậm đặc, tại chiến sĩ quảng trường bên trên ầm vang nổ tung. Đó là bá chủ biển sâu cực hạn tươi đẹp, hỗn hợp có dẻo bạc đặc chế cay độc hương liệu kích thích, cùng núi lửa mật ong cái kia thuần hậu về cam điểm hương. Cỗ này mùi thơm như là thực chất sóng xung kích, trong nháy mắt đánh xuyên ở đây mỗi một cái cự nhân khíu giác phòng tuyến. Rầm. Liên tiếp nuốt âm thanh giống như tiếng sấm. Tốt, bắt đầu ăn a. Theo Mạc Găng ra lệnh một tiếng, sớm đã thèm ăn nước bọt chảy ròng, hai mắt buốc lên lục quang đám cự nhân phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. A a a. Đây chính là Mạc Găng đại nhân nấu nướng sao? Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Cảm tạ Mạc Găng đại nhân thần kỹ. Quá thơm. Mùi vị kia. So ta sống 300 tuổi nếm qua tất cả thịt đều muốn hương a. Đám cự nhân không còn thận trọng, khối lớn cắn ăn, rượu vẩy ra, nước thịt bốn phía. Nhìn xem những này đại gia hỏa miệng đầy chảy mỡ, trên mặt tràn đầy thuần túy hạnh phúc bộ dáng, Mạc Găng hài lòng cười cười. Hắn đi đến một bên, cầm lấy một khối chuyên môn cho mình dự lưu tinh hoa bụng thịt, đưa vào trong miệng. Vào miệng tan đi, dầu mỡ tại đầu lưỡi nổ tung, hạ kỳ dư ôn để chất thịt mang theo một loại tê dại cảm giác. Ken Túc chủ thưởng thức ngũ tinh mỹ thực hạ kỳ thiêu đốt sâu hải hoàng cá hố. Vị giác phản hồi, truyền kỳ. Ken thông qua ăn uống đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, Túc chủ tố chất thân thể không năm bật sổ sổ cụ hạ kỳ độ thuần thục vi lượng tăng lên. Mạc Găng nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, thích ý uống một ngụm rượu. Mà tại cách đó không xa đại thụ gốc, rời xa ồn ào náo động trong bóng tối, Nị Cố Robin lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Màu vỏ quýt ánh lửa xuyên qua đám người khe hở, chiếu rọi tại nàng tấm kia tinh xảo bên mặt bên trên, ấm áp mà nhu hòa, xua tán đi nàng đấy mắt thâm tàng nhiều năm mù mịt. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua toàn trường. Nàng nhìn thấy Sô, cái kia từng tại hạ dạ trong biển lửa dùng sinh mệnh bảo hộ nàng, dạy bảo nàng cười to cự nhân trung tướng. Giờ phút này, hắn chính giơ đổ đầy rượu ngon cự thùng gỗ lớn, cùng cái khác cự nhân phong khoáng chạm cốc. Đến lôi hì 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 hì. Cái kia tiếng cười quen thuộc như sấm rền phải mở, không còn mang theo năm đó bi tráng, mà là tràn đầy trùng phùng vui sướng cùng tự do khoái ý cuối cùng. Robin ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám người, rơi vào cái kia nam nhân trên thân. Mạc Găng, hắn chính lười biếng tựa ở một khối ấm áp trên tảng đá, cầm trong tay cái kia mang tính tiêu chí màu bạc bầu rượu vô hạn, cổ áo nút thắt giải khai hai bên, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Hắn khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nhìn trước mắt huyên náo hết thảy, phảng phất là một vị quân vương tại xem kỹ hắn quốc độ, lại như là một vị huynh trưởng đang nhìn đùa giỡn người nhà. Giờ khắc này, Robin đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút phát nhiệt, ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Hạ dạ trùng thiên ánh lửa, dài đến 20 năm hắc ám đảo vòng, vô số lần phản bội cùng bị phản bội sợ hãi, những cái kia tại trong cơn ác mộng như bóng với hình bằng lãnh. Tại thời khắc này, tại cái này đảo bạc ấm áp bên cạnh đống lửa, triệt để tan thành mây khói. Đã từng nàng cho là mình là bị thế giới vứt bỏ đứa con của quỷ, là không bị cho phép tồn tại lịch sử ưu linh. Nhưng bây giờ, bạn thân đang ở trước mắt, cười lớn uống rượu. Tình cảm chân thành ngay tại bên người, thủ hộ lấy đây hết thảy. Mà cái kia gánh chịu lấy hạ dạ các học giả suốt đời tâm huyết, từng để nàng coi là vĩnh viễn mất đi cổ tịch, bây giờ cũng an toàn nằm yên tĩnh tại ẻo bạc dưới mặt đất trong tiệm sách, chờ đợi nàng tự tay một chút xíu đi giải đọc, đi hướng thế nhân công bố chân tướng. Mụ mụ, cỡ lộ vợ tiến sĩ. Mọi người, các ngươi nhìn thấy không? Robin ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, khóe miệng lại dương lên một vòng tuyệt mỹ độ cong. Ta đã tìm được thuộc về ta biển cả, cũng tìm được. Có thể chứa đựng cái này tất cả lịch sử cảng. Nàng hít sâu một hơi, đem trong chén rượu run uống một hơi cạn sạch. Đời này, lại không tiếc bối. Bóng đêm dần dần sâu, đám cự nhân tiếng ngáy bắt đầu liên tiếp vang lên, huyên áo tiệc rượu rốt cục tàn đi. Mạc Găng hất lên ánh trăng, về tới ở vào to lớn bảo tụ Adam cao tầng phòng khách. Nơi này là cự nhân tộc vi tôn quý khách người chuẩn bị chỗ ở, ngoài cửa sổ chính là sáng chói tinh hà cùng biển mây. Đẩy ra nặng nghề cửa gỗ, ấm áp ánh đến đổ xuống mà ra. Mạc Găng liếc mắt liền thấy, Robin đang ngồi ở tấm kia rộng lượng gỗ sồi trước bàn, chất trên bàn đầy ố vàng quyển gia cửu, tán loạn bút ký cùng mấy khối thác ấn lấy cổ đại văn tự phiến đá. Nghe được tiếng mở cửa, Robin lập tức buông xuống trong tay bút lông chim, xoay người lại. Đêm nay nàng, hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Nàng cũng không có xuyên ngày thường cao bồi áo khoác, mà là đổi lại một kiện màu tím sẫm bó sát người xẻ tà váy dài. Loại này thiếp thân cắt xén hoàn mỹ phát họa ra nàng thành thục uyển chuyển dáng người đường cong, cổ áo mở vừa đúng, đã hiện ra thành thục nữ tính thâm thúy mê người sự nghiệp dây, lại không mất tài trí cùng ưu nhã. Càng chết là, mũi của nàng trưng bày một bộ tơ vàng khung kính mắt, tóc đen tùy ý kéo ở sau, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên hai. Loại này tràn đầy cấm dục hệ học giả khí chất cùng thành thục ngự tỷ phong vận mãnh liệt tương phản, để vừa mới uống nhiều rượu Mạc Găng trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Mạc Găng, ngươi trở về. Robin trong thanh âm mang theo khó nén kích động, cả cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần thần bí cùng u buồn đôi mắt thâm thúy, giờ phút này lại sáng đến kinh người, phảng phất cất giấu sao trời. Nàng bước nhanh đi đến Mọt Găng trước mặt, thậm chí không để ý tới đi giày, trần trụi chân đạp tại mềm mại trên mặt thảm. Nàng kéo lại Mọt Găng tay, đem hắn đặt tại bên cạnh bàn trên ghế, không kịp chờ đợi đem một phần chỉnh lý tốt bản thảo đẩy lên trước mặt hắn. Ta giải đi ra. Ngay tại vừa rồi, kết hợp số bảo tồn những cái kia bản độc nhất, còn có chúng ta phát hiện lịch sử chính văn, ta cuối cùng đem chống không 100 năm lịch sử mạch lạc đại khái làm rõ. Chương 235, miệng lưỡi chân chu chương 235, miệng lưỡi chân chu Mọt Găng nhíu mày, thuận thế ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu vô hạn nhấp một miếng, che giấu khóe miệng nghiền ngẫm. Xem như một tên biết rõ nội dung cốt truyện người xuyên việt, Mọt Găng trong lòng kỳ thật không có chút nào gợn sóng. Cái kia cái gọi là to lớn vương quốc cái kia tên là giói boy nam nhân, cái kia ngồi tại em tỷ thở dồn bên trên y mụ, thậm chí là cái kia chưa từng lộ diện dê chi ý chí. Với hắn mà nói, những này lịch sử tựa như là đã sớm nhìn qua vô số lần bị tấu. So với nghe những này chuyện xưa sửa xưa lịch sử khóa, hắn càng hoài niệm vừa rồi chiếc kia hải vương bụng thị tư vị, hoặc giả thuyết. Hắn đôi trước mắt cái này tú sắc khả san người càng cảm thấy hứng thú. Nhưng là, nhìn xem Robin tấm kia bởi vì hưng phấn mà ửng hồng gương mặt xinh đẹp, nhìn xem trong mắt nàng lấp lóe ham học hỏi cùng chia sẻ qua mang, Mọt Găng vẫn là cực kỳ phối hợp lộ ra chấn kinh biểu lộ. A, thật sao? Mọt Găng mở to hai mắt nhìn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đây chính là ngay cả chính phủ thế giới đều không tiếc phát động lệnh triệu tập bất thường, bụt tờ cồn, cũng muốn gạt bỏ chân tướng A. Robin hoàn toàn không có phát giác được Mọt Găng diễn kỹ bên trong sốc nổi, nàng quá muốn tìm người chia sẻ phần này vui sướng, quá muốn nói cho cái này nàng tín nhiệm nhất nam nhân, nàng rốt cục làm được. Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Robin chỉ vào bản thảo bên trên cổ đại văn tự, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, cả người cơ hồ dán vào Mọt Găng trên cánh tay. Cái kia to lớn vương quốc, bọn hắn có được viễn siêu hiện tại khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng. Cái gọi là 100 năm, nhưng thật ra là một trận tư tưởng cùng bá quyền chiến tranh. Cái kia giòi boy, càng giống là một cái chìa khóa, một thanh mở ra thế giới tờ mở sáng chìa khóa. Robin càng nói càng kích động, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Nguyên lai chính phủ thế giới sợ hãi cho tới bây giờ đều không phải là cổ đại binh khí bản thân, mà là cái kia vương quốc sướng đạo tự do tư tưởng. Còn có dê chi nhất tộc, bọn hắn được xưng là thần thiên địch, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ gánh vác lấy đánh bơ gông xiềng số mệnh. Mặc găng một bên nghe, một bên đúng lúc đó phát ra kề, dĩ nhiên là dạng này không thể tưởng tượng nổi loại hình thám tử, thường thường còn nhíu mày trầm tư, phản phất nhận lấy rung động thật lớn. Nếu như hoàn tỷ hệ sở thế giới có Oscar, Mọt Găng giờ phút này tuyệt đối có thể cầm người tí hon màu vàng. Cho nên, dạng không chỉ có là điểm cuối cùng, càng là hàng bắt đầu. Rốt cục, Robin một hơi kể xong nàng suy luận. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Mọt Găng để bầu rượu xuống, thu hồi trên mặt ngạc nhiên, ngược lại thay đổi một bộ vô cùng nghiêm túc lại thâm tình biểu lộ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Robin cái kia bởi vì viết quá độ mà có chút bị chua tay. Quá kinh người, Robin. Mọt Găng thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Ngươi làm được hạ dạ tất cả học giả, bao quát cỡ lộ vợ tiến sĩ đều không có thể làm được sự tình. Ngươi là chân chính nhà lịch sử học, cũng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất tìm tòi bí mật người. Đạt được người yêu như thế độ cao khẳng định, Robin nội tâm chia sẻ dục cùng cảm giác thành tựu rốt cục đạt được thỏa mãn cực lớn. Nàng lấy xuống trên sống mũi mắt kiếng gọt vàng, ánh mắt từ cùng nhiệt dần dần trở nên nhu tình như nước. Nàng xem thấy Mọt Găng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cảm ơn ngươi, Mọt Găng. Nàng nhẹ giọng nói ra, nếu như không có ngươi, ta khả năng sớm đã chết ở trong một góc khác. Làm sao lại thế? Dù là không có ta, ngươi cũng nhất định có thể giải khai thế giới chân tướng. Mọt Găng ngoài miệng nói xong đường hoàng lời nói, nhưng ánh mắt lại đã bắt đầu trở nên không được bình thường. Đã lịch sử khóa bên trên xong, vậy bây giờ giờ đến phiên khóa thể dục. Ánh mắt của hắn không còn khắc chế, bắt đầu ở Robin trên thân không chút kiêng kỵ du đầu. Không thể không nói, đêm nay Robin thật sự là quá giết hắn. Loại kia hỗn hợp tài trí khí chất cùng thành thục phong vận đặc biệt mị lực, nhất là vừa rồi giảng lịch sử lúc loại kia chuyên chú lại ánh mắt của nhiệt, phối hợp cái này thân phát họa ra hoàn mỹ đường cong xẻ tà váy dài, quả thực là chí mạng độc dược. Mọt Găng cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, trong cơ thể bởi vì ăn đẳng cấp cao hải vương thịt mà sao động khí huyết giờ phút này càng lạ như là núi lửa cuộn. Robin, Mọt Găng thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia rõ ràng khàn khàn cùng xâm lược tính. Ân. Robin đang đắm chìm tại thỏa mãn cùng ôn nhu bên trong, đột nhiên cảm giác được Mọt Găng tay đã không an phận ôm ở bờ eo của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng vải áo chuyển tới, bỏng đến kinh người. Lịch sử cố sự kể xong, hiện tại có phải hay không nên nói một chút chuyện xưa của chúng ta? Mọt Găng nét miệng lên một vòng cười xấu xa, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve Robin bên hông tinh tế tỉ mỉ da thịt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi cơ hồ chạm đến vành thai của nàng. Robin sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được Mọt Găng trong mắt cái kia không che giấu chút nào lửa nóng. Xem như thành thục nữ tính, nàng trong nháy mắt minh bạch ý đồ của người đàn ông này. Gò má nàng trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, cũng không có đẩy ra, ngược lại thuận theo tựa vào Mọt Găng rộng lớn ngực. Ngươi vừa rồi căn bản không tại chăm chú nghe đi. Robin đoán trách nhìn hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bạt trùng, cái kia một kia vũ mị phảng phất có thể câu rời đi hồn phách. Làm sao lại? Ta nghe được rất chăm chú. Mọt Găng nghiêm trang nói hiệu nói vượng, động tác trên tay lại càng thêm lớn gan. Nhất là ngươi giảng đến giỏi boy thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu là cái kia 800 năm trước giỏi boy nhìn thấy bây giờ ngươi, khẳng định cũng sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả lịch sử chính văn đều không để ý tới khác. Miệng lưỡi chân chu. Robin hừ nhẹ một tiếng, tượng trưng đập một cái Mọt Găng ngực, nhưng thân thể lại mềm hơn mấy phần, phảng phất hòa tan tại trong ngực của hắn. Mặc găng không còn nói nhảm, một tay đem Robin ôm ngang mà lên. Nha. Robin kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm lấy mặc găng cổ. Chia sẻ dục thỏa mãn, hiện tại nên thỏa mãn ta thèm ăn. Mặc găng nhìn xem mỹ nhân trong ngực, ánh mắt nóng rực. Ngươi không phải vừa ăn xong hải vương sao? Lớn như vậy một miếng thịt. Robin có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của hắn. Vậy làm sao đủ? Mặc găng cười xấu xa lấy, nhanh chân đi hướng tấm kia rộng lượng giường. Ngươi đạo này mỹ nhân trí thức, thế nhưng là so hải vương mỹ vị gấp một vạn lần, chỉ có ta có thể độc hưởng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn à? Robin đỏ mặt thấu, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là đem đầu chôn thật sâu tiến mặc găng cổ, nét miệng lên một vòng hạnh phúc ý cười. Ánh trăng xuyên thấu qua nhà trên cây cửa sổ vẩy vào trong phòng, đem hai bóng người giao chồng lên nhau. Ố vàng cổ tịch cùng bản thảo lặng lặng nằm trên bàn, chứng kiến lấy giờ khắc này vớt ve an ủi. Một đêm này, đối với eo bạc tới nói có lẽ chỉ là một cái tràn ngập mùi rượu phổ thông ban đêm, nhưng đối với mọt găng cùng Robin tới nói, lại là lịch sử cùng lập tức hoàn mỹ giao hòa thời khắc. Về phần chống không 100 năm đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc kệ hắn. Hiện tại mọt găng chỉ biết là, trong ngực Robin, mới là trên cái thế giới này đáng giá nhất hắn dùng đời sau thăm dò, đi giải đọc lịch sử chính văn. Chương 236, ta muốn mua ánh sáng nơi đó. Chương 236, ta muốn mua ánh sáng nơi đó. Eo bạc sáng sớm, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cùng miếng cổ đại thụ đặc hữu mùi thơm ngát. Ánh mặt trời vàng chói như là mảnh vàng vụn bình thường, xuyên thấu to lớn lá cây khe hở, pha tạp vẩy vào mọt găng tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên cảm nhận được không phải sáng sớm hàn ý, mà là một cốt như lan giống như xả mùi thơm. Nghiêng đầu, Robin chính co quắp tại nhung tơ bị bên trong, khuỷu tay bám lấy cái kia đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên của nguyện chuyển đường cong. Nàng đầu kia tóc dài đen nhánh rủ xuống tại trắng non đầu vai, trên sống mũi còn mang theo tối hôm qua nghiên cứu lịch sử chính văn lúc chưa từng lấy xuống mắt kiếm gọt vàng. Cái này không chỉ có không có lộ ra khô khan, ngược lại vì nàng bằng thêm mấy phần cấm dục hệ chi trí mỹ. Tỉnh. Robin thanh âm mang theo một tia lười biếng khàn khàn, phảng phất sáng sớm luồng thứ nhất gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Mọt găng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Tại mọt găng thị giác bên trong, Robin dưới làn da mỗi một cây nhỏ bé mạch máu lưu động tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Nàng cặp kia sâu xa như biển trong đôi mắt, giờ phút này rút đi ngày thường tỉnh táo cùng xa cách, thay vào đó là một loại đủ để đem sắt thép hòa tan ôn nhu. Làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Robin khỏe miệng ngậm lấy một vòng treo tức ý cười, đó là thuộc về thành thục nữ tính đặc hữu thành thạo điêu luyện. Ta đang nghĩ, mặc găng một cái xoay người, khoan hậu hữu lực lồng ngực trực tiếp chống đỡ cái kia ôn nhuận xúc cảm, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Tối hôm qua lịch sử khóa giảng được đặc sắc, nhưng hôm nay khóa thể dục, nhị cố lao sư có phải hay không nên thi lại? Robin thở nhẹ một tiếng, toàn bộ người đã bị mặc găng dày đặt cánh tay triệt để khóa kín. Nàng cảm thụ được đối phương cái kia như núi lửa bộc phát hơi thở nóng bỏng, nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên mê người ánh nắng chiều đỏ. Đồ xấu xa. Một tiếng này nhỉ non rất nhanh bị dìm ngập đang nhiệt liệt đang dây dưa. Một trận chiến này, thằng đánh cho ngoài cửa sổ cự điểu kinh bay, trong phòng gỗ thật giường lớn kẹt kẹt rung động. Một găng cái kia biến thái thể chất tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà Robin thì vận dụng hạ nạ no mi năng lực, chế tạo ra vô số thon thon tay ngọc, tại trận này thể lực đánh cược bên trong ý đồ tìm được một chút hy vọng sống. Thằng đến mặt trời lên cao, ánh nắng đã từ chiếu nghiêng biến thành bắn thẳng đến, bên trong căn phòng khói lửa mới dần dần tan đi. Một găng trần trụi cường tráng thân trên hướng đi phòng bếp, phía sau cơ bắp đường cong như là đá cẩm thạch điêu khắc hoàn mỹ. Chỉ chốc lát sau, đơn giản lại tinh xảo bữa sáng liền dọn lên bàn. Dán đến hai mặt vàng nóng bánh mì nướng tản ra mạch hương, ở giữa kẹp lấy nửa chín trứng luộc chưa chín trứng, nhẹ nhàng đâm một cái, nồng đậm lòng đỏ trứng tựa như lưu xá tràn ra. Lại thêm một bàn nhẹ nhàng khoan khoái hun khói cá hồi xa lát cùng hai chén tay sông Việt quất xanh cà phê, mặc dù nguyên liệu nấu ăn một mạng, nhưng ở mọt găng cái kia hệ thống gia trì đỉnh cấp trù nghệ dưới, quả thực là nhân gian đến vị. Robin bọc lấy một kiện nông rộng trường bào ngồi xuống, hai đầu lông mày còn mang theo chưa tiêu tán yêu thương. Nàng ưu nhã cắt bánh mì nướng, động tác nhu hòa. Mọt găng, liên quan tới chống không 100 năm ta gần nhất tại Eo Bạc Văn Hiến bên trong phát hiện một cái đứa gãy. Robin khẽ nhấp một miếng cà phê, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tất cả manh mối đều chỉ hướng biển sâu. Căn cứ ta giải mã ra tin tức, tại đảo người cá Hải Chi Sâm có một khối cực kỳ đặc thù lịch sử chính văn, phía trên ghi lại giỏi bòi cho đương thời ngư nhân công chúa xám hối sách. Khả năng này là ta hoàn thiện toàn bộ lịch sử ghép hình mấu chốt nhất một khối. Mặc găng đem thả xuống bộ đồ ăn, nhìn xem Robin trong mắt lấp lóe tò mò, trong lòng một mảnh mềm mại. Đối với hắn mà nói, thế giới chân tướng cũng không trọng yếu, nhưng đã Robin muốn, hắn dù là lật ra Z lại nạ cũng phải giúp nàng làm được. Đảo ngươi cả sao? Đúng là cái nghỉ mát du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Mặc găng cười gật đầu, vừa bạn ngươi một mực tại đảo bạc ở lâu cũng có chút án, ta mang các ngươi cùng đi dạo. Mặc găng lập tức lấy ra gen liệu xì. Mọ xì, là nã mì sao? Mặc găng, ngươi cái tên này lại chạy tới chỗ đó phong lưu. Thời điểm ra đi rõ ràng nói chỉ là đi câu cá, ban đêm liền trở lại. Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nã mì nguyên khí tràn đầy nhưng lại mang theo một tia giận tái đi thanh âm. Mặc găng hàm hồ một cái, lời nói xoay chuyển nói rõ đi đảo người cá ý đồ. Nã mì vừa nghe đến trong biển tài bảo cùng tuyệt mỹ chân châu ngựa khí trong nháy mắt tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đi, nhất định phải đi. Ta muốn mua ánh sáng nơi đó. Sau đó, Yamato, Kuina, Kazina cũng nhao nhao hưởng ứng. Nhất là Yamato, nàng ở trong điện thoại hô to muốn đi nhìn to lớn hải vương, giọng chấn động đến gen như xì đều rút về trong vỏ. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đối biển sâu cảm thấy hứng thú. Mai Kỳ Cổ cùng Suzy vừa nghe đến muốn xâm nhập đáy biển 10 km, dù là biết mọt găng sẽ hộ các nàng chu toàn, nhưng hôm nay sinh biển sâu hoảng sợ chứng vẫn là để các nàng liên tục khoát tay, nói thẳng muốn tại trên bờ hưởng thụ ánh nắng. Đã xác định danh sách, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Mọt găng đứng dậy, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cánh cửa thần kỳ. Đây là lúc trước hắn rút đến thần cấp đạo cụ, chỉ cần trong đầu tọa độ rõ nét, muôn sông nghìn núi bất quá cách xa một bước. Đi trước tiếp cái kia hai cái yêu mua sắm nhỏ con. Mọt găng đẩy cửa ra, mua cái kia một đầu rõ ràng là làng có cổ dạ xỉ phồn hoa thương nghiệp đường phố. Không đến nửa ngày thời gian, thông qua cánh cửa thần kỳ, Nami, Kazina, Dạ Mạ Tổ cùng Cụ Ý Nạ liền hội tụ đến nẻo bạn. Các nữ nhân tập hợp một chỗ, chủ đề vĩnh viễn quân không ra tạo kiểu. Ta xem qua tạp chí, đảo người cá bởi vì ở vào đáy biển, ánh nắng không thể bắn thẳng đến, cho nên là lệch mùi vị lạnh lạnh ánh sáng, cho nên chúng ta đồ tắm nhất định phải tuyển sáng sắc hệ. Kazina xem như đã từng quái tặc, hiện tại đệ nhất thế giới ủ tạ hiểm, thẩm mỹ cực cao. Một găng dứt khoát trực tiếp bao xuống chứ danh đô vật gấu trúc quậy chuyên doanh. Mấy cái nữ nhân ở đống quần áo bên trong điên cuồng mặc thử. Robin liếc thấy bên trong một đầu màu đen váy ngắn, cầm trên tay cẩn thận chú đáo. Nạm bị chọn lựa một kiện màu da cam hệ so Jinny, tôn lên nàng cái kia như tuyết da thịt càng thêm lóa mắt, mà cả gì nạ thì chọn chúng một cái màu tím sậm lộ lưng váy dài, đi trên đường dáng rất hiểu điệu, tựa như trong đêm tối yêu cơ. Cùng nhiệt tình của các nàng so sánh, Dạ Mạ Tổ cùng Cụ Ý Nạ thì hoàn toàn là một cái khác phong cách vẽ. Sân huấn luyện ở vào cự nhân thôn rơi phía sau núi, nơi đó từ mấy khối bằng phẳng cự hình đá hoa cương lát thành, bốn phía đứng sừng sững lấy bị tuế nguyệt phong hóa lại như cũ giữ tận to lớn của đá. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng năm xưa mạch mùi rượu, ngẫu nhiên truyền đến kim loại tiếng va chạm, trầm muộn như là phương xa của lôi. Mặc găng đứng chắc tay, vị này tại cự nhân tộc trong mắt được hưởng cao quý địa vị đại ân nhân, giờ phút này chính hướng cự nhân thôn các chiến sĩ tinh nhuệ nhất dẫn tiến một vị mạnh khảnh thiếu nữ. Vị này là Cụ Ý Nạ, mặc găng thanh âm tại quảng trường chống trải trên vang vọng, nàng muốn mở mang kiến thức một chút cự nhân tộc kiếm thuật. Chương 237, Dạ Mạ Tổ tỷ tỷ rất đẹp. Chương 237, Dạ Mạ Tổ tỷ tỷ rất đẹp. Cự nhân các kiếm sĩ hai mặt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra một trận thiện ý cười vang. Tại bọn hắn động một tí mấy chục mét thân thể trước mặt, Ý Nạ sắc thực nhỏ đến giống một gốc lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong bẻ gãy mầm non. Nếu là một găng đại nhân bằng hữu, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một tên dáng người khôi ngô, sợi râu tập kết bím tóc thâm niên chiến sĩ, gỡ đủ, khiêng một trôi đủ để sung làm thuyền buồm cột buồm trọng kiếm đi ra. Hắn nhìn về phía Rina, trong ánh mắt lộ ra trưởng bối giống như tha thứ. Bất quá tiểu cô nương, kiếm của chúng ta quá lớn cũng quá nặng, vạn nhất làm bị thương ngươi sẽ không tốt, cho nên chờ một lúc, ta sẽ thu hồi 8 điểm khí lực, ngươi cứ việc công tới chính là. Rina không nói gì, chỉ là yên lặng rút đao, hòa đồ ý chỉ mòn gì cái kia tuyết trắng lưỡi đao dưới ánh mặt trời hiện ra thanh lanh ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, thể nội huyết dịch bắt đầu không tự giác cấm lên. Tại chân quý huyễn thu trùng trái ác quỷ tầm bộ dưới, ngủ say lực lượng chính như cùng thức tỉnh núi lửa, tại mỗi một tấc cơ bắp ở giữa chạy xiết. Hắc, tiểu cô nương, đã ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, vậy ta liền công đến đây. Coi chừng. Gỡ lù cười lớn, cánh tay phải đột nhiên chấn động, chui tiên như cối xay thật lớn trọng kiếm bạch phá trời cao, mang theo như bài sơn đảo hải cảm giác gáp bách quét ngang mà qua. Cho dù hắn tự xưng thu 8 điểm lực, nhưng cự nhân tộc trời sinh thần lực y nguyên để cái này một kiếm nhấc lên đủ để lật tung phổ thông thuyền cuồng bạo phong áp. Ghi nạ ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, chỗ sâu trong con ngươi sáng lên một vòng màu trắng dị sắc. Tại đám cự nhân trong tầm mắt, ghi nạ biến mất. Không, nàng không có biến mất, mà là hóa thành một đạo mát lạnh lưu quang. Tại huyễn thu chủng mang tới khủng bố thần kinh phản xạ tốc độ xuống, chôi kia đủ để che khuất bầu trời nặng kiếm ở trong mắt nàng trở nên vô cùng chậm rãi. Nàng cũng không lựa chọn đó nữa, mà là tại cự kiếm cắt ra không khí trong khe hở nhanh nhẹn nhảy múa, mỗi một bước điểm rơi đều tình chuẩn làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Quá chậm. Ghi nạ thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào gỡ lù trong tai. Gỡ lù sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác đến một cô cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ cánh bên đánh tới. Hắn bản năng muốn biến chiêu, lại phát hiện thiếu nữ kia lực lượng lại ẩn ẩn trái lại áp chế hắn khí tràng. Giống. Gỡ lù gầm thét một tiếng, nguyên bản thu liễm lực lượng trong nháy mắt toàn bộ triển khai, trọng kiếm tại không trung ngạnh sinh sinh trở về, đánh tới hướng đạo lưu con kia. Nhưng mà, làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Vì nạ cũng không trốn tránh, nàng một tay nắm chặt tọa đồ ý chỉ mọn gì, mảnh khảnh trên cánh tay hiện hiện ra nhàn nhạt lông tơ màu trắng, đó là cựu vĩ hồ hình thái hóa dấu hiệu. Bang. Thanh thúy tiếng va đập lại vượt trên cự nhân gào thét. Hoa đồ ý chí mòn gì cùng trọng kiếm chính diện đối cứng, Lý Nạ dưới chân đá hoa cương từng khúc băng liệt, nhưng nàng dáng người lại như cái đinh giống như không núc ních tí nào. Nàng không chỉ có tiếp nhận một kiếm này, càng nương tựa theo huyễn thu trùng bạo phát đi ra ngang ngược quái lực, thuận đối phương mũi kiếm đường vân, ngạnh sinh sinh bóp ra cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp rèn trọng kiếm. Một chút giây, Lý Nạ mấy cái nhẹ nhàng lên xuống, hoa đồ ý chí mòn gì vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng, gần như tác phẩm nghệ thuật đường vòng cung. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Gỡ lù cứng ở nguyên địa, hắn chuôi kia to lớn trọng kiếm còn nâng tại giữa không trung, nhưng động tác đã trải qua triệt để khóa kín. Bởi vì chuôi kia mảnh khảnh hóa đồ ý chí mòn gì, chính nhẹ nhàng dừng lại tại cổ họng của hắn trước đó. Lưỡi đao tán phát hàn ý, để trên cổ của hắn lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Kiếm mạnh yếu ghi nạ thu đao vào vỏ, động tác ưu nhã mà lưu loát xưa nay không ở chỗ lớn nhỏ, mà ở chỗ có thể hay không chặt đứt muốn chặt đứt đồ vật. Đám cự nhân trọn vẹn sửng sốt 3 giây đồng hồ. Lập tức, như sấm sét âm thanh ủng hộ bạo phát, thanh âm này so vừa rồi cười vang vang dội gấp trăm lần. Cự nhân tộc tôn trọng cường giả, mà ghi nạ vừa rồi trong nháy mắt đó buộc phát ra thần lực cùng tình diệu tuyệt luân kỹ xảo, triệt để chinh phục những này cao ngạo chiến sĩ. Tốt. Tiểu cô nương. Không, đại kiếm hảo. Lực đạo loại này, đơn giản như đầu ấu niên cự long. Mặc găng đứng tại chỗ cao, nhìn chăm chú lên giữa sân cái kia ngạo nghệ đứng thẳng bóng lưng, khóe miệng lộ ra lau một cái vui mừng mỉm cười. Nàng đã từng bị khốn tại Thiên Phú công xưởng, mà bây giờ nàng không chỉ có được đủ để thất phối giá tâm lực lượng, càng có được siêu việt tiền nhân ý chí. Mặc găng nhẹ giọng nhỉ non Lina, coi ngươi thiếu khuyết bị triệt để bổ đủ, trên thế giới này chỉ sợ thật không ai có thể ngăn cản ngươi vấn đỉnh cái kia thứ nhất vương vạn. Vào thời khắc ấy, Mặc găng phảng phất tại thiếu nữ kia sau lưng, thấy được cái kia đã từng chém xuống bay lòng võ sĩ thân ảnh, chính vượt qua thời không, cùng thiếu nữ trước mắt trùng điệp ở cùng nhau. Không đợi đám cự nhân từ ghi nạ vừa rồi kinh thế hai tục một kiếm bên trong tỉnh táo lại, một trận đất rung núi chuyển chấn cảm liền từ sân huấn luyện biên giới trong đại sâm lâm truyền ra. Nương theo lấy cây cối bẻ gãy thanh thúy tiếng vang, một cái sức sống bắn ra bốn phía thân ảnh sôi động vào ra. Thật là lợi hại. Đây chính là cự nhân chi quốc sinh vật sao? Quá khốc. Dạ mạ tổ dơ cao lên hai tay, một bên hưng phấn mà hô to, một bên như đầu linh xảo hiệu con giống như tại cự thạch ở giữa chập trùng nhảy bọn. Ở sau lưng nàng là một đám thân cao đã tiếp cận 10 mét, vẫn còn treo nước mũi cự nhân tộc tiểu bằng hưu. Đám này tiểu cự nhân bọn họ chính cơ đặc chế chất gỗ bắt chủ lưới, một bên cười lớn, một bên giẫm lên bước chân nặng nề đi theo tại dạ mạ tổ sau lưng. Trang diện kia đơn giản giống như là một chi vi hình quân đội tại khởi xướng công kích, mà chạy trước tiên là một cái hình thể lớn đến bằng gian phòng, toàn thân bao trùm lấy tím sẫm sắc ánh kim loại giáp sát bọ hung sừng chưa ý, cái này đủ để cho phổ thông hải tặc hồn phi phách tán cự hình côn trùng. Giờ phút này chính mất mạng chấn động cánh, tầm trời thấp bay lượn, ý đồ vứt bỏ sau lưng cái kia so với nó còn muốn dữ dội nhân loại nữ hải. Dừng lại, dạ mạ tổ thả người nhảy lên, cả người vẽ ra trên không trung một đạo mạnh mẽ đường vòng cung, nương tựa theo rất hành tố chất thân thể, trực tiếp nhảy tới bọ hung sừng chưa ý cái kia rộng lớn như ban công vỏ lưng bên trên. Ora. Dạ mạ tổ tỷ tỷ rất đẹp. Dạ mạ tổ tỷ tỷ, nhanh bắt lấy nó. Nó là vùng này côn trùng chi vương. Đám cự nhân bọn nhỏ cơ nắm đấm lớn âm thanh trợ uy, trong mắt tràn đầy đối với dạ mạ tổ sùng bái. Tại những này đơn thuần hải tử xem ra, cái này tự xưng cổ rủ kỳ ô đèn tỷ tỷ không chỉ có tính nghiên cứu hào sảng, có thể cùng bọn họ chơi các loại trò chơi nguy hiểm, mà lại khí lực lớn đến kinh người, đơn giản liền giống như là thu nhỏ loại hình nữ tính cự nhân. Vừa mới còn đắm chìm tại kiếm đạo trong cảm ngộ Vina, nhìn xem một màn này, khóe miệng nhịn không được có chút khẽ nhăn một cái. Nàng nguyên bản lạnh lẽo như xương khí chàng, tại dạ mạ tổ trung bạc kia giống như trong tiếng cười cấp tốc tan rã. Lớn hòa ngươi cái tên này, đến cùng là tại tu hành hay là tại đi bộ đường xa a? Lina bất đắc dĩ thở dài, thu hồi hòa đồ ý chỉ một gì. Vỡ lù các loại một đám cự nhân cũng thấy choáng mắt, vừa rồi loại kia kiếm bạt nỗ trương không khí không còn sót lại chút gì. Chương 238, đảo người cá chương 238, đảo người cá vỡ lù xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giọng ồm ồm mà nói, Mặc găng đại nhân, ngài mang về hai vị cô nương kia, thực sự là một cái so một cái. Gevma. Đại hòa lúc này đang cưỡi tại bọ tê giác trên lưng, khống chế con vật khổng lồ kia tại sân huấn luyện trung tâm xoay một vòng. Nàng một mắt nhìn thấy trên đài Mặc găng cùng trong sân cụ Ina, rực rỡ mà vây vây tay, Mặc găng. Cụ Ina, mau nhìn ta bắt được cái gì? Mặc găng nhìn xem đại hòa bộ kia cười một cách tự nhiên khuôn mặt, lại nhìn một chút cụ Ina bộ kia ta không biết nàng biểu lộ, cười lắc đầu. Lúc chạm vào tối, chúng nữ cuối cùng tụ hợp. Robin đổi lại một thân lưu loát khảo cổ trang, nạ bị cùng cả gì nạ xách theo bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm, đại hòa có nàng bắt được cực lớn giáp trùng tiêu bản, cụ Ina thì tại lau sạch lấy trường đao. Mặc găng nhìn xem trước mắt bọn này phong thái khác nhau, nhân gian tuyệt sắc các nữ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Đây không phải là hắn đi tới thế giới này, nắm giữ hệ thống, không ngừng trở nên mạnh mẽ trung cực ý nghĩa sao? Chuẩn bị xong chưa, các vị? Mặc dù cánh cửa thần kỳ có thể trong nháy mắt đến biển sâu vạn mét phía dưới đảo ngư nhân, nhưng ở Mặc găng xem ra, đường đi bản thân ầm ầm sóng dậy, so với điểm kết thúc càng có ý định hơn nghĩa. Ở trước mặt của hắn, một chiếc toàn thân đen như mực, tản ra u ám kim loại sáng bóng hào hoa chiến hạm đang lặng lặng bò neo. Chiếc này được mệnh danh là Hắc Diệu Thạch số cự hạm, là hao phí dùng vô số tài lực cùng đỉnh cấp công tượng chế tạo kiệt tác. Thân thuyền không chỉ có dùng có thể tiếp nhận biển sâu cực đoan thủy áp đặc thù ra cố hợp kim, càng từ cấp cao nhất lớp phụ trợ thủ công tự tay bao trùm một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh nhờ cây màng mỏng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tựa như ảo mộng hồng quang. Đây chính là một găng người thuyền mới. Đại hòa khiêng lang nha động, vây quanh chiếc này đen như mực quái thú chuyển tầm vài vòng, trong mắt lập lòe mới lạ tia sáng, ta vẫn lần thứ nhất ngồi loại này sẽ tiến vào trong nước thuyền. Cú ý nạ thì lộ ra chứng trạng rất nhiều, nhưng nàng cũng bởi vì nhìn thấy đến những cái kia tinh vi máy móc kết cấu mà hơi hơi chừng to mắt, nàng còn là lần đầu tiên gặp thuyền như vậy. Bước vào trong khoang thuyền, nội bộ trang hoàng hoàn toàn lật đổ định nghĩa, thật dày gỗ lim sàn nhà, nhiệt độ ổn định thủy tộc tường, cùng với có thể đủ tất cả phương vị quan trắc biển sâu cảnh đẹp cự hình kính chịu lực cửa sổ mạ tàu. Cho dù là tại vạn mét biển sâu trong bóng tối, ở đây vẫn như cũ sẽ có sáng tỏ như ban ngày thiết bị chiếu sáng cùng thuần hậu rượu ngon. Càng giống là một tòa cực kỳ xa hoa di động hành cung. Chuẩn bị xong chưa, các vị? Mặc găng âm thanh trên bong thuyền quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể kháng cự lãnh tụ mị lực. Cú ý nạ theo nhanh chui đao, đại hòa hưng phấn mà phát ra một tiếng reo hò. Hướng về đảo ngư nhân, xuất phát. Theo mặc găng ra lệnh một tiếng, đen như mực chiến hạm hơi hơi rung động, tiếp đó thay đổi đầu thuyền, giống một cái ưu nhã thiên nga đen giống như bỗng nhiên đâm vào xanh thẳm mặt biển. Bọt khí chậm rãi rơi xuống, dương quang dần dần bị màu lam thâm thúy thôn vệ. Theo nước biển trọng áp bị ngăn cách tại lớp phủ bên ngoài, một bức từ phát sáng san hô, kỳ dị hải thú cùng biển sâu lưu tinh tạo thành tuyệt mỹ bức tranh, bắt đầu ở trước mặt mọi người chậm rãi trải rộng ra. Theo hắc diệu thạch hào dần dần xâm nhập cái kia phiến bị thế nhân xưng là cấm khu biển sâu, cảnh sát trước mắt triệt để lật đổ chúng nữ tưởng tượng. Tia sáng mặc dù trục tầng giảm dần, nhưng biển sâu cũng không hoang vu. Cực lớn phát sáng sữa giống từng chiếc lơ lửng u lam đèn cung đỉnh, kết bè kết đội cá bạc giống như mưa sao băng xẹt qua cửa sổ mặt tàu, tại tầng kia thật mỏng lớp phủ bên ngoài gây nên từng vòng lăn tăn ánh sáng nhạt. Đại hòa toàn bộ người cơ hồ đều dính vào kính chịu lực bên trên, con ngươi màu vàng nóng bên trong chiếu đầy sáng lạng san hô bụi, nàng chấn kinh nói, đơn giản giống như là đang nằm mơ. Nước bán ổ phía sau núi thác nước mặc dù hùng vĩ, nhưng cùng cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Cú ý nã mặc dù duy trì tỉnh táo, nhưng ánh mắt gắt gao lưu luyến tại những cái tia tại cực đè xuống vẫn như cũ ưu nhã đong đưa thân thể biển sâu quái thú. Tất nhiên phong quang đẹp như vậy, không bằng lại thêm điểm cảm giác nghi thức. Mặc găng lung lay rượu đỏ trong ly, thuận miệng đề nghị, vùng biển này sinh vật quanh năm chịu đựng cao áp, chất thịt tươi non căng đầy. Các vị, mỗi người tuyển một dạng vừa ý mục tiêu, xem như chúng ta đến đảo ngư nhân phía trước bữa tối như thế nào. A, bác đại tại sao? Ta thích. Đại hòa trong nháy mắt giấy lên đấu trí, nàng chỉ vào nơi xa một cái đang cơ múa cự ngao, toàn thân đỏ rực như lửa biển sâu loài có vỏ cứng sinh vật hô. Liền cái kia. Nhìn thịt rất nhiều dáng vẻ. Cú ý nạ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt phong tỏa một đôi tại khe đá ở giữa xuyên thẳng qua, lập lòe ánh chớp hình giọt nước ngân văn ngư. Cái kia à, trực giác nói cho ta biết, mùi vị của nó sẽ rất mát lạnh. Một găng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía khoang điều khiển. Nơi đó cũng không phải là chỉ có bánh lái, mà là một loạt hiện đầy tinh vi dáng vẻ cùng hình chiếu 3D đài điều khiển. Chính phụ trách thao tác thuyền bè là Zắc, bây giờ đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Zắc, động thủ đi. Một găng nhẹ giọng phân phó. Như ngài mong muốn, một găng đại nhân. Zắc ngón tay tại khống chế trên bảng nhanh chóng nhảy bọn. Hắn không có đứng dậy đẩy ra cửa khoang đi vật lộn, mà là tỉnh táo nhấn xuống mấy cái có khắc ký hiệu đặc thù nút màu đỏ. Chỉ nghe xùy, vài tiếng tế hưởng, hát rượu thạch hào đen như mực phần bụng hai bên bắn ra mấy cái ẩn nút họng súng. Mấy chương từ đặc chủng sợi bệnh, mang theo tự động truy tung chức năng bắt giữ lưới phun ra. Những thứ này lưới đánh cá ở trong nước biển phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tinh chuẩn mở ra, khép lại, tại những cái kia sinh vật trước khi phản ứng lại, liền đem hắn vững vàng khóa lại đồng thời cấp tốc thu về đến đuôi thuyền nước chảy chứa đựng khoang thuyền. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến ngay cả những kia biển sâu loài săn mồi đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì, bữa tối liền đã nhập kho. Giác nhìn trên màn ảnh biểu hiện bắt giữ thành công đèn xanh, tục tăng trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia từ trong thâm tâm cảm khái. Mặc găng đại nhân, mặc dù vệ gạ phủ lao đầu kia mở ra giá cả đủ để mua xuống mấy cái tiểu chấn, nhưng bộ này toàn bộ tự động biển sâu hệ thu nhà thống, chính xác dùng tốt, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, giác tiền có thể giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Theo hắc diệu thạch hào tiếp tục hướng về u ám vực sâu tiềm hàng, khoang thông nước bên trong năm loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp đã chỉnh tề trở thành. Bên trong khoang thuyền ánh đèn bị điều chí nhu cùng ấm màu ít, cùng bên ngoài cửa sổ mạn tàu thâm thúy mùi vị lạnh lạnh cảnh biển tạo thành trên lệnh rõ ràng. Mặc găng giải khai áo khác âu phục, kéo lên áo sơ mi ống tay áo, buộc lên một đầu thêu lên giấy mạ vàng tạp dề. Chúng nữ ngồi quanh ở cạnh quầy ba, cái kia từng đôi ngày bình thường hoặc tỉnh táo, hoặc hoạt bát, hoặc sắc bén ánh mắt, bây giờ toàn bộ đều sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào vị này trưởng không thế giới nam nhân, tự mình xuống bếp. Mặc găng ung dung xử lý nguyên liệu nấu ăn, đầu ngón tay dao ăn giống như tác phẩm nghệ thuật giống như bay múa, sau đó là không nhanh không chậm lên loa, thiêu dầu. Rất nhanh, từng đạo sắc hương vị đều đủ món ăn ra lò, Mặc găng đem hắn bảy bàn sau bưng lên bàn ăn. Chương 239, chương 239, đệ nhất đạo, là dạ mạ tổ chọn cái kia biển sâu xích hoặc vua. Mặc găng lợi dụng hơi nước nhiệt độ cao trong nháy mắt khóa lại nước thịt, gõ sát ngoài, lộ ra thịt của hồng ánh trong suốt, màu sắc như tuyết. Đạo thứ hai, là cú ý nạ chọn lưu điện ngân văn cá. Mặc găng vô cùng gây nên đao công đem hắn phiến thành mỏng như cánh ve gai thần, mỗi một phiến đều ẩn ẩn mang theo yếu ớt hoạt tính tự cảm, đó là đủ để tê liệt vị giác đỉnh cấp thơm ngon. Đạo thứ ba, là Robin chọn chúng ngàn khổng san hô xoắn ốc. Loại này lớn lên tại nơi cực sâu sinh vật bị Mặc găng dùng bí chế nước tương lửa nhỏ chấm hầm, tản mát ra một loại trầm ổn mà giàu có cấp độ cảm giác dị hương, chính như Robin bản thân như vậy ưu nhã thâm thúy. Đạo thứ tư, là nạ mì chỉ đích dành kim lân mực. Loại cá này mực nước bên trong chứa vi lượng lá vàng khuynh hướng cảm xúc, Mặc găng đem hắn nấu thành đậm đà mặc ngư quái cơm, nạ mì nhìn xem cái kia vàng óng ánh màu sắc, trong mắt cơ hồ muốn tung ra bờ lì ký hiệu. Cuối cùng một đạo, là cả di nạ chọn lựa băng tinh nhím biển. Mặc găng đem hắn tô điểm tại trên đặc chế soda bánh mít quy, vào miệng tan đi, giống như là đem biển sâu ý lạnh cùng ngọt đồng thời ngậm tại đầu lưỡi. Dọn cơm. Mặc găng vỗ tay cái độ. Năm cái tính cách khác lạ, đủ để tả hữu thế giới thế cục kỳ nữ, bây giờ lại giống như là đang dạo chơi học sinh. Dạ mạ tổ không có hình tượng chút nào mà nắm lên một cái cực lớn chân cua, ăn đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ô ba. Cái này nụ cảm. Đơn giản giống như là tại đám mây lan lộn. Vậy ngươi liền nhiều lăn vài vòng, dạ mạ tổ. Mặc găng trêu kẹo nói, thuận tay đưa cho nạ mì một tờ giấy. Nạ mì một bên hướng về trong miệng đút lấy mặc ngư cơm, vừa hàm hồ mơ hồ mà lẩm bẩm, quá xa xỉ. Ngoài cửa sổ là giá trị liên thành biển sâu kỳ cảnh, chủ bếp vẫn là Mặc găng. Một hớp này xuống, ít nhất giá trị 1.000 bạn mỡ lì a. Cú ý nạ tinh tế lập lại mang theo tính tự cảm thịt cá, loại kia cảm giác tê dại tựa hồ kích thích thần kinh của nàng, để cho con mắt của nàng đều sáng lên. Biển sâu yên tĩnh như vĩnh hằng một cảnh, hát rượu thạch hào tại vạn mét phía dưới bình ổn đi thuyền, bên ngoài cửa sổ mạn tàu ngẫu nhiên có sáng lên biển sâu sinh vật lướt qua, như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Trong khoang thuyền, Mặc găng cùng chúng nữ ngồi quanh ở rộng rãi phòng ăn cạnh quầy bar, bữa ăn tối dư hương còn quanh quẩn trong không khí. Những cái kia đỉnh cấp biển sâu nguyên liệu nấu ăn tại Mặc găng tài nấu nướng phía dưới hóa thành nhân gian mỹ vị, để cho mỗi người đều ăn vừa lòng thỏa ý hô. Ăn đến quá no rồi. Nạp Mỹ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, xoa bụng dưới, màu cam kia cái gì mơ hồ từ cổ áo lộ ra một góc. Mặc găng, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, ăn xong cái này bỗng nhiên, ta đều cảm thấy sau này đều ăn không dưới những cái kia bất nhập lưu đầu bếp làm cơm. Cả gì nạ ưu nhã nết rượu dư, quần dài màu tím ở dưới đường cong như ẩn như hiện, nàng nháy mắt mấy cái, nạ mì, ngươi đây là ám chỉ mọt găng nên cho chúng ta chướng tiền tiêu và sao? Robin cười cười, điều chỉnh một chút mắt kiếm vào vàng, tài trí khí chất bên trong mang theo một tia lời biếng, hai người các người, thực sự là mỗi giờ mỗi khắc không nhớ tiền. Cú ý nạ lau sạch lấy hóa đồ ý chỉ mòn gì lưỡi đao, ánh mắt chuyên chú, ăn cơm là ăn cơm, tu hành là tu hành. Mọt găng đồ ăn quả thật không tệ, nhưng ăn no rồi liền nên hoạt động gân cốt một chút. Dạ mạ tổ cười ha ha, vô bản, đúng đúng. Hoạt động gân cốt. Tới tới tới, chúng ta tới chơi điểm trò chơi. Ta ở trong sách thấy qua một loại gọi cờ máy bay trò chơi, siêu cấp thú vị. Mọt găng từ trước đến nay không phải sẽ mất hứng người, lúc này mở miệng nói, ý kiến hay, tất nhiên dạ mạ tổ đề nghị, mọi người cùng nhau chơi. Dắt, đi mua mấy bộ cờ máy bay tới. Là. Mọt găng đại nhân. Chỉ chốc lát sau, thở hồng hộc dắt nâng một đống lớn đóng gói tuyệt đẹp cờ máy bay trở về. Mọt găng đại nhân. Trên thị trường có thể mua được cờ máy bay toàn ở nơi này, ngài xem có cần hay không ta để cho công tượng căn cứ vào ý tưởng của ngài chế tạo một chút mới. Không cần làm phiền, Zắc, ngươi cũng tới. Zắc nghe vậy khoát tay, không được không được, Mọt găng đại nhân, ta đi kiểm tra một chút đường thuyền, bảo đảm đến đảo ngư nhân phía trước hết thảy thuận lợi. Trong lòng của hắn tin tưởng, những ngư nhân này tụ tập cùng một chỗ, trò chơi lấy liền dễ dàng biến bị, hắn cái này thuộc hạ vẫn là tức thời điểm hảo. Mọt găng gật đầu một cái ra hiệu Zắc tùy tiện, tùy ý mở ra một bức, phát hiện quân cờ lại là làm bằng bằng dòng. Trên bàn cờ điêu khắc hải tặc thế giới địa đồ đồ án, cờ máy bay rất nhanh bày ra, chúng nữ làm thành một vòng. Nạp bị thứ nhất đổ xuất sắc, thương phấn mà kêu lên, 600. Ta màu cam máy bay cất cánh rồi. Nàng di động quân cờ, đánh bay giả mạ tổ màu đỏ máy bay, giả mạ tổ lập tức qua gọi, nạp bị ngươi quá độc ác. Ta máy bay. Trò chơi tiến hành khí thế ngất trời, tiếng cười không ngừng. Robin ném ra cái một, quân cờ miễn cưỡng đi tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vận khí ta không tốt. Mặc găng tại bên thai nàng nói nhỏ, không có việc gì, ta giúp ngươi. Nói xong, hắn ngoại ý muốn mà ném ra cái sáu, trợ giúp Robin quân cờ đi tới, dẫn tới chúng nữ kháng nghị. Chơi ước chừng nửa giờ, Mọt găng đông nhiên duỗi lưng một cái, ánh mắt đảo qua chúng nữ cái kia mỗi người đều mang đặc sắc đường cong, nét miệng lên một vòng cười xấu xa. Cờ máy bay chơi đến không sai biệt lắm, không bằng thay cái phương thức buông lỏng. Hắc rượu thạch hào bên trên trang bị cực lớn bể bơi, có thể tắm suối nước nóng. Biển sâu nóng suối hệ thống, nhiệt độ vừa vặn, có thể hòa dịu đi mệt nhọc. Suối nước nóng. Nạp bị mắt sáng rực lên, quá tuyệt vời. Ta trên thuyền liền nghĩ thử xem cái kia hồ bơi. Cả gì nạ liếm liếm bờ môi, nghe không tệ. Có thể ngâm tâm sự. Dạ mạ tổ kích động, tắm suối nước nóng. Giống ổ đèn trong suối nước nóng uống thả cửa. Cú ý nạ hơi đỏ khuôn mặt, nhưng cũng gật đầu, ân. Thư giãn một tí cũng tốt. Robin đẩy mắt kính một cái, mỉm cười, Mọt găng, ngươi thuyền này thiết kế thật đúng là chú đáo. Giáp vừa nghe đến tắm suối nước nóng lập tức còi báo động đại tác. Hắn biết, Mọt găng đại nhân cái này mời vừa ra, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện. Hắn cái này thuộc hạ cũng không thể làm dối, vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Khu khu, Mọt găng đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến có cần thiết sớm đánh hảo tiền trạng, liên hệ đảo ngư nhân bên kia, bảo đảm chúng ta vừa đến liền có thể thông suốt. Thuộc hạ này liền đi làm việc. Mọt găng gật gật đầu, đi thôi, Zắc. Khô cực. Zắc như được đại xá, cấp tốc lui ra, cửa khoang đóng lại lúc, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Mọt găng đại nhân quả nhiên là trời sinh vương giả, hậu cung này hài hòa đến để cho người hâm mộ. Bể bơi khu ở vào đuôi thuyền, chiếm diện tích rộng lớn, giống một cái cỡ nhỏ thủy cung. Ao nước là từ biển sâu nóng suối rút ra, đi qua loại bỏ làm nóng, hơi nước lượn lờ, ánh đèn lưu hòa. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu là biển sâu kỳ cảnh. Chúng nữ đi phòng thay quần áo đổi đồ tắm, Mọt găng trước một bước tiến vào trong ao, tựa ở bên cạnh ao, bưng vô tận bầu rượu nhấp một hớp, chờ đợi trò hay diễn ra. Cửa phòng thay quần áo đẩy ra, chúng nữ nối đuôi nhau mà ra, Mọt găng ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Nạp Mỹ mặc màu da cam bikini, đường cong là lướt, sinh động như mùa hè nhật dương quang, nàng cười xoay quanh, như thế nào? Chương 240, Mọt găng đại nhân ân tình trả không hết chương 240, Mọt găng đại nhân ân tình trả không hết cả gì nào màu tím sẫm lộ lưng đồ tắm gợi cảm cho người, phần lưng mảng lớn ra thịt bại lộ. Tựa như đêm tối yêu cơ, nàng ném cái mị nhãn, Mọt găng nhìn ngây người. Robin lựa chọn váy ngắn màu đen thức đồ tắm, tài trí bên trong mang theo dụ hoặc, mắt kiếm gọng vàng không có trích, tóc ướt dán tại trên vai, tăng thêm cấm dục đẹp. Nàng cười yếu ớt, cái này còn vừa người. Dạ mạ tố màu đỏ đồ tắm lớn mật nhiệt liệt, trước ngực dây buộc lỏng lỏng lẻo lẻo, tràn ngập giá tính mị lực, nàng nhanh chân đi tới, suối nước nóng, ta tới. Cú ý nạ màu lam đồ tắm giản lược, lại hoàn mỹ phát họa ra kiếm sĩ vóc người kiếm mỹ, nàng có chút ngượng ngùng, đừng chăm chú nhìn Mọt găng hoa mắt, hầu kết nhấp đồ, thầm nghĩ. Đây mới là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp chân lý. Ai chúng nữ xuống nước, nước suối ấm áp thoải mái dễ chịu, hơi nước mông lung. Mọt găng giang hai cánh tay, tới, ngồi gần một chút. Nạp bị thứ nhất nào tới, tựa ở hắn bên trái, nghịch ngậm hát nước. Mọt găng, ngươi cái này bể bơi thật to lớn, có thể lội môn bơi bướm. Cả gì nạ từ bên phải dựa vào, vai dán vào cánh tay của hắn, nói nhỏ, tắm suối nước nóng cũng không chỉ bung lỏng a tay của nàng tại dưới nước nhẹ nhàng xẹt qua mọt găng lồng ngực, dẫn tới hắn cười nhẹ. Robin ngồi ở đối diện, sóng nước dạo dực, ánh mắt của nàng mềm mại, trước khi ngủ ngâm một chút suối nước nóng chính xác thoải mái. Dạ mạ tô đĩnh đạt ngồi vào Mọt găng sau lưng, hai tay theo thượng bờ vai của hắn, ta tới giúp ngươi xoa bóp. Cú ý nạ ngồi ở một bên, mặt ửng hồng, nàng mơ hồ biết chờ sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nạp bị bỗng nhiên đề nghị, chúng ta tới chơi thủy trận chiến. Nàng hắt nước hướng cả gì nạ phản kích, hai người vui đùa ẩm ĩ ở giữa, bọt nước văng khắp nơi, đồ tắm ướt đẫm, càng lộ vẻ mê người. Mặc găng thừa cơ nắm ở Nạ Mỹ vòng eo, tại bên thai nàng thổi hơi, thua nhưng có trừng phạt ta. Nạ Mỹ hờn dỗi, trừng phạt gì? Mặc găng cười xấu xa, hôn một cái. Nói xong, hắn túi đầu hôn lên môi của nàng, Nạ Mỹ hừ nhẹ, đáp lại nhiệt liệt. Cả gì Nạ không cam lòng tỏ ra yếu kém, từ một bên khác ôm lấy Mặc găng, ta cũng muốn. Mặc găng đại thủ bao quát, đem hai người ôm vào trong ngực. Sóng nước dạo dực, bên ngoài cửa sổ mạn tàu biển sâu bảy cá bơi qua, phảng phất chứng kiến trận này tiểu diễm. Thật lâu, chúng nữ sủi lơ tại bên cạnh ao, gương mặt từng đỏ. Ô xì đi ẩn số hào hoa phòng ngủ chính, giống như một cái cỡ nhỏ cung điện, siêu cấp đại giường chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, tơ lụa ga giường tại nắng sớm mô phỏng dưới đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Chúng nữ chậm rãi tỉnh lại, lên qua suối nước nóng triển miên để các nàng thể xác tinh thần thoải mái. Nạ Mỹ thứ nhất vuốt mắt ngồi dậy, màu cam sợi tóc xốc xếp tán trên vai. Ân, thơm quá, mùi vị gì? Robin đẩy ra mắt kiếm và vàng, nghe trong không khí mạch hương cùng vị cà phê, cười cười, là một găng bữa sáng a hắn muốn là như vậy, sáng sớm chuẩn bị kinh hỉ. Cả gì nạ rũ người, màu tím đồ tắm đổi thành tơ chất áo ngủ, nàng cười xấu xa nhìn về phía Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ, ngươi tối hôm qua thật là dã, mặt găng hông đều đỏ. Dạ Mạ Tổ cười ha ha, xoa xoa con mắt, đáng tiếc vẫn là không thể đánh bại hắn. Cú ý nạ đỏ mặt, yên lặng kéo căng chăn mền, đừng nói nữa. Mau thức dậy a. Môn đẩy ra, mặt găng bưng khay đi vào, trên thân buộc lên tập rể, nụ cười ôn nhu, tỉnh. Bữa sáng chuẩn bị xong. Biển sâu mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, mới ra lò việt quất bánh nướng sốt, trứng lòng đào, hun khói cá hồi salad, còn có tay hướng cà phê. Tới, nếm thử. Chúng nữ vây quanh, Nạ Mỹ thứ nhất bổ nhỏ qua, ôm lấy Mặc Găng, hoa, Mặc Găng ngươi quá tốt rồi. Bữa sáng tinh mỹ dị thường, bánh nướng sốt sốt, lòng đỏ trứng lưu kim, salad tươi mát. Mặc Găng một bên uy Robin một ngụm, vừa nói, ăn no rồi mới có tinh lực tìm tòi ngư nhân đảo, chúng ta hôm nay liền có thể đến ngư nhân đảo. Bữa sáng vừa ăn xong, OCD ẩn hào khẽ chấn động, bên ngoài cửa sổ mạn tàu tia sáng dần sáng. Nạ Mỹ kinh hô, nhìn, đó là ngư nhân đảo hình dáng. Chúng nữ nhao nhao tới gần pha lê, ngư nhân đảo như mộng huyễn bong bóng giống như hiện lên, bao bọc tại trong cực lớn bọc khí, sẵn gò nộ bị ra điện lập lòe thất thải quang mang, đáy biển rừng rậm chập chờn, nhân ngư tới lui. Thật đẹp Robin thì thảo, trong mắt lóe khảo cổ hưng phấn. Nạ Mỹ con mắt lóe sáng, trân châu. Bợ lì, nơi đó khẳng định có vô số bà bối. Dạ Mạ Tổ kích động, còn có ngư nhân cường giả. Ta muốn đi khiêu chiến. Cùng lúc đó, ngư nhân đảo Long Cung thành tháp quan sát bên trên, quốc vương nẹ tuần đang cùng cả Saki bù cái một trong, Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng Fisher Tiger đang tại mở tiệc chiêu đại giác. Tiger dáng người khôi ngô, ngư nhân đặc thù rõ ràng, hắn híp mắt nhìn về phía đáy biển, chiếc kia hát thuyền. Hình dáng bất phàm, lớp phủ kỹ thuật đỉnh cấp, chắc hẳn chính là một găng đại nhân tọa hàm đi. Nẹ tuần bước dâu, không tệ, giáp tiên sinh từng cho ta xem ổ xì đi ẩn số ảnh chụp, chính là một găng đại nhân. Một găng đại nhân từng giải cứu vô số nô lệ. Chúng ta ngư nhân đảo thiếu hắn ân tình, nhất thiết phải long trọng hoan nghênh. Giáp thông qua kẻ bùn sổ cụ xác nhận về sau đứng dậy, là một găng đại nhân. Nhanh, an bài nghi thức hoan nghênh. Hắn chuyển hướng sau lưng cả cụ cùng lục xì, triệu tập xinh đẹp nhất ngư nhân cùng nhân ngư tại bến tàu xếp hàng. Động tác nhanh, cả cụ cùng lục xì hành động cấp tốc, giáp lại tăng giá cả, chờ sau đó ai tối ra sức, ta thêm cho nàng 100 vạn bờ ly, để các nàng bán mạng hoan nghênh. Ngư nhân nhóm nghe vậy càng thêm hưng phấn, tiền công gấp bội, ai không ra sức? Ô xì đi ẩn hào chậm rãi cập bờ, một găng mang theo chúng nữ đi xuống cầu thang mạng. Trước mắt một màn để cho hắn sửng sốt, bến tàu chật ních khuôn mặt mỹ lệ ngư nhân, các nhân ngư mặc thải sắc vỏ sò trang sức, vung vẩy hai tay hoa bát, hoan nên một găng đại nhân. Một găng đại nhân và thuế, các nàng nụ cười rực rỡ, cái đuôi đông đưa, tràn diện náo nhiệt như ngày lễ. Cùng lúc đó, những cái kia từng chịu một găng ân huệ ngư nhân các nô lệ cũng vào tới. Bọn hắn là một găng từ mạ gì dễ vạ sẽ giải cứu ra ngư nhân, trong mắt chứa nhiệt lệ, không ngừng nhảy lên vất tay, một găng đại nhân, là một găng đại nhân, một găng đại nhân ân tình trả không hết. Bọn hắn hô to, âm thanh run rẩy, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Mặc găng mơ hồ cảm thấy hình tượng này quen thuộc, phản phất tại nơi nào thấy qua, bất quá không cho phép hắn nghĩ lại. Hắn cười cười, phất tay đáp lại, cảm ơn mọi người, không cần phải khách khí. Đột nhiên, một đám ngư nhân nhà âm nhạc bắt đầu diễn đấu, nhạc khúc vang lên, ngươi từ đan đông tới mặc găng nổi ra gà dậy rồi, đây không phải tướng quân tiểu khúc sao? Giáp tiến lên đoàn tới, không người, mặc găng đại nhân, hết thể sẵn sàng. Nẹ tuần quốc vương tại Long Cung thành xin đợi. Mặc găng gật đầu, mang theo chúng nữ tiến lên. Nạ bị hưng phấn mà lôi kéo cả Gina, những người cá này thật đáng yêu. Ta muốn mua chân châu. Robin quan sát bốn phía, ngư nhân đảo văn hóa thật đặc biệt, ngoại trừ lịch sử bên ngoài chắc chắn còn có không ít đáng giá khai quật lịch sử. Đến Long Cung thành, hùng vĩ sản gõ nổ mì dạ điện như mộng nguyên thủy tinh. Nẹ tuần quốc vương tự mình nên đón, cao lớn thân thể cuối người, mặc găng đại nhân, hoan nên quang lâm ngư nhân đảo. Ân tình của ngài, chúng ta ngư nhân vĩnh nhớ tại tâm. Chương 241, Tiger đại thúc thật mạnh. Chương 241, Tiger đại thúc thật mạnh. Tiger cũng tới phía trước, nằm đấm hành lễ, Fisher Tiger gặp qua mặc găng đại nhân. Cảm tạ ngài giải cứu nô lệ, ngư nhân tự do nhờ có ngài. Mặc găng quát tay, không cần phải khách khí, chúng ta lần này là tới đây dạo chơi, thuận tiện để cho Robin nghiên cứu chút lịch sử. Nẹ tuần cười to, ha ha, vô cùng vinh hạnh. Tới, giới thiệu con gái của ta. Hắn chỉ hướng ba vị vương tử, cá mập tinh, long tinh, mạ bù tì, mỗi vị đều ai hùng bất phàm. Đây là các con trai của ta, cá mập tinh là nhiều tuổi nhất, phụ trách thủ vệ. Cá mập tinh thượng phía trước, mặc găng đại nhân, cửu nương đại danh. Long tinh cùng mạ bù tì cũng hành lễ. Tiếp đó,
Nẹp từng chuyển hướng một bên Xi Dạ Hồ Sĩ công chúa, nàng hình thể to lớn, lại ôn nhu khả ái, giấu ở vỏ cứng trong tháp, đây là nữ nhi của ta, Xi Dạ Hồ Sĩ công chúa. Nàng có chút thẹn thùng, nhưng đối với khách nhân rất nhiệt tình. Xi Dạ Hồ Sĩ thò đầu ra, âm thanh mềm nu, mặc găng đại nhân, ngài khỏe chúng nữ nhìn thấy nàng, nạ bị sợ hãi thán phục, thật là lớn mỹ nhân ngư. Giới thiệu xong xuôi, Nẹp nói, tiệc tối đã chuẩn bị, mời vào chỗ. Tiệc tối sảnh vàng son lộng lẫy, đáy biển chân tu đầy bàn, biển sâu bảo ngư, cầu vồng san hô canh, nhân ngư đặc chế rong biển rượu. Mặc găng mơ hồ cảm thấy có chút là lạ, cái này hoan nên quy cách quá cao a, giống vui mừng nên nguyên thủ quốc gia. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, nâng chén, cảm tạ khoản đãi. Tiệc tối sau, mặc găng tự mình hỏi rắc, nghi thức hoan nên có chút hoa trương a. Rắc xoa tay, đại nhân, đây là ngư nhân nhóm thật lòng. Ngài ân huệ, để cho bọn hắn xem ngài như thần. Mặc găng lắc đầu, khiêm tốn một chút. Lần sau đừng làm những cái đó âm nhạc, nổi ra gà đi một chỗ. Rắc nghe vậy, gãi đầu một cái, nhưng là vẫn lập tức trả lời nói, là. Mặc găng đại nhân. Sáng sớm hôm sau, Long cung bên ngoài thành, nước biển thanh tịnh. Mặc găng một nhóm chuẩn bị xuất phát hải chi sâm. Hai vợ tự mình tỷ lệ thái dương đoàn hải tặc hộ vệ, dị vệ xem như phụ tá đi theo. Mặc găng đại nhân dị vệ không người, nhờ có ngài, chúng ta ngư nhân mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Trước đội ngũ đi, đáy biển rừng rậm tĩnh mịch, san hô như đại thụ, hình quang sinh vật tô điểm. Robin ánh mắt dưới đáy biển rừng rậm vũ quang bên trong lập lòe khó mà ức chế hương phấn tia sáng. Nàng nắm chặt cái kia bản chống nước bút ký sổ ghi chép, trong tay bút lông chim cực nhanh tại trên trang giấy vũ động, ghi chép ven đường mỗi một kiện làm người say mê văn bật. Những cái kia cổ lão san hô trên hải cốt khắc đầy ngư nhân tộc chữ tượng hình, có giống bản mèo dây leo, có như chịu tượng gợn sóng đường vân, nói mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm bí mật. Nhìn cái này, Robin thấp giọng kinh hô, chỉ vào ven đường một lùm sáng lên san hô bụi, cái này mặt ngoài đường vân không phải tự nhiên hình thành, mà là cổ đại ngư nhân dùng vỏ sò công cụ khắc xuống lịch sử ký hiệu. Có lẽ cùng giỏi boy thời đại có liên quan. Thanh âm của nàng mang theo học giả đặc hữu nhiệt tình, nạ bị tò mò lại gần, Robin tỉ tỉ, những thứ này có thể bán lấy tiền sao? Robin cười lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ghi chép, trong sổ lít nhít vẽ đầy sơ đồ phát thảo cùng chú giải, thậm chí bao gồm san hô màu sắc biến hóa cùng quang ảnh phản xạ góc độ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đáy biển rừng rậm con đường càng ngày càng tĩnh mịch, hình quang sinh vật giống như điểm điểm tinh thần tô điểm tại san hô cành lá ở giữa. Đột nhiên, phía trước dòng nước kịch liệt phun trào, một cỗ cường đại cảm giác áp bách giống như thủy triều đánh tới. Hải vương loại xuất hiện. Đó là một đầu trừng dài ngàn mét cự hình rắn biển, lân phiến như mặc ngọc giống như đen như mực tỏa sáng, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp gai, thân thể khổng lồ chiếm cứ tại giao lộ, giống một tòa sống sờ sờ đáy biển thành lũy. Con mắt của nó đỏ thẫm như máu, trong con mắt lập lòe nguyên thủy hung quang, trong miệng phun ra xương độc để cho nước biển trùng quanh trong nháy mắt trở nên bẩn đục. Rắn biển cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, liền cuốn lên một hồi vòng xoáy, phủ cận cây san hô nhánh bị dễ dàng gãy, mảnh vụn như hoa tuyết giống như phiêu tán. Trong đội ngũ ngư nhân bọn thị vệ lập tức cảnh giới đứng lên, cá mập tinh vương tử rút ra tam xoa kích, gầm nhẹ nói, đại gia cẩn thận. Gia hỏa này là bá chủ biển sâu, thực lực không kém. Tiger sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn thân là Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, đối với loại này đáy biển uy hiếp không thể quen thuộc hơn được. Ngư nhân giã tính bản năng tại thời khắc này triệt để thức tỉnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất sinh, lan đi. Âm thanh như sấm rền dưới đáy nước quen quẩn, chấn động đến mức nước biển hơi hơi rung động. Tiger không chút do dự, cả người như mũi tên rời cung nhảy ra, làn da màu đỏ tại trong dòng nước lôi ra một đạo tàn ảnh. Cơ thể của hắn căng cứng, ngư nhân đặc hữu sức mạnh ở trong nước biển nhận được hoàn mỹ phong thích. Hắn nâng cao hữu quyền. Hạ kỳ cùng ngư nhân cả tinh túy trong nháy mắt dung hợp, quyền phong cuốn lấy thủy áp, tạo thành một cổ vô hình vòng xoáy. Ngư nhân cả 9000 viên ngói chính quyền. Tiger nắm đấm như đạn pháo vang ra, một chiêu này là ngư nhân cả đỉnh phong kỹ nghệ, 9000 viên ngói chính quyền tên như ý nghĩa, đó là có thể đánh nát 9000 viên ngói phiến. Nắm đấm trực kích rắn biển đầu, trong không khí phảng phất truyền đến bạo liệt trầm đục, nước biển bị quyền đè xé mở một đạo chân không kẽ nứt. Cự hình rắn biển thậm chí không kịp phản kích, liền bị cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa chính diện mệnh trung. Nó lân phiến từng khúc băng liệt, thân thể khổng lồ giống như bị sét đánh run rẩy, đỏ thâm con mắt trong nháy mắt ảm đạm, xương độc im bặt mà dừng. Rắn biển cơ thể tại trong dòng nước lộn vài vòng, cuối cùng mềm nhũn chìm vào đáy biển, chỉ còn lại từng sợi tơ máu ở trong nước quyết tán. Trong đội ngũ vang lên một tràng thốt lên, dị vệ cùng cá mập tinh vương tử trao đổi một cái kính nể ánh mắt. Dạ mạ tổ hưng phấn mà vỗ tay, hoa. Hai vơ đại thúc thật mạnh, một quyền liền giải quyết. Cú ý nà nắm chặt chuôi đao, quyền pháp này lực đạo, không hổ là ngư nhân tộc vũ khí đứng đầu, ta đã bắt đầu chờ mong ngư nhân tộc kiếm thuật. Mặc găng đứng ở một bên, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nao nao. Hắn cũng không phải kinh ngạc cái này cự hình rắn biển bị Tiger một quyền đấm chết. Dù sao, hải vương loại tuy mạnh, nhưng đối hắn nhóm cái này cấp bậc cường giả tới nói, bất quá là ven đường chướng ngại. Chân chính để cho hắn kinh ngạc là Tiger thực lực tiến bộ nhanh. Mấy năm trước, Tiger vẫn chỉ là một cái sắc ký bù cái cấp bậc, nhưng bây giờ, quyền lực của hắn đã viễn siêu nguyên tắc bên trong đỉnh phong. Hàng thật giá thật, hắn đã bước vào biển cả cường giả đỉnh cao cảnh giới, cũng chính là đem hoàng cấp bậc, có thể cùng tứ hoàng hoặc hải quân đô đốc một trận chiến cấp độ. Tăng thêm hắn là ngư nhân, trong nước sức chiến đấu thậm chí sẽ tăng gấp bội, thủy áp cùng lưu động trợ lực để cho hắn như hổ thêm cánh, quyền tốc càng nhanh, lực phá hoại càng mạnh hơn. Mặc găng thầm nghĩ, xem ra ta can thiệp không chỉ cứu được mệnh của hắn, còn để cho hắn trong mấy năm nay đột phá cực hạn. Có lẽ là lần kia mạ gì dễ họa sẽ sinh tử lịch luyện, để cho hắn đã thức tỉnh tầng sâu hơn tiềm lực. Bất quá, mặc găng rất nhanh liền không để ý đến vấn đề này. Dù sao, trong mắt hắn thực lực như vậy tiến bộ bất quá là việc rất nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn đã tới chỗ cần đến, cực lớn dưới cây san hô, một đỏ một lam hai khối lịch sử bia đá đứng sừng sững. Chương 242, Nạp Mị Tâm Bảo hành trình chương 242, Nạp Mị Tâm Bảo hành trình Robin chạm đến bia đá, trong mắt lệ quang, rồi bòi sám hối. Ở đây ghi lại trống không trăm năm một bộ phận. Ó hạ dạ đại gia, trống không trăm năm cuối cùng một khối ghép hình, ta tìm được. Nạp Mị cùng cả Di Nạ thì tại một bên đi dạo, Nạp Mị bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ bóng tối, chờ đã, các ngươi nhìn bên kia. Trên đường tới ta liền chú ý tới, hải chi sơn ngoại vi có không ít thuyền xác. Những cái kia chắc chắn lúc trước mạo hiểm giả hoặc hải tặc thuyền, đám chìm sau chắc chắn lưu lại không thiếu bảo bối. Robin tỉ tỉ tại khảo cổ, chúng ta đi tìm bảo như thế nào? Cả Di Nạ lập tức phụ họa, từ nhãn lập lòe bờ ly ký hiệu, đúng đúng. Trân châu, hoàng kim, đồ cổ. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Nạp Mị, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể phát một phen phát tài. Robin nghe vậy ngẩng đầu, cười cười, các ngươi đi thôi, ta chỗ này còn cần một đoạn thời gian. Mặc găng từ trước đến nay sẽ không quét nữ nhân hừng, nhất là Nạp Mị cặp kia sáng lấp lánh chờ mong ánh mắt, để cho trong lòng hắn mềm nhũn. Hắn lúc này gật đầu, vậy thì tầm bảo. Hắn quay đầu, cho rác nháy mắt ra dấu. Ánh mắt kia ý vị thâm trường, rác xem như thế giới dưới đất lái buôn, nhìn mặt mà nói chuyện sớm đã lô hỏa thuần thanh, lập tức ngầm hiểu. Hắn bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước, không người nói, Mặc găng đại nhân, ta đi kiểm tra một chút ngoại vi, để phòng có hải thú tới gần. Nói xong, liền lặng yên không một tiếng động ra khỏi đám người, mang theo sớm đã đợi lệnh cả củ cùng Lục Si, cấp tốc biến mất ở rừng san hô trong bóng tối. Ngư nhân, nhân ngư phải trời ban đáy biển thiên phú, để cho vùng biển này bảo tàng, thuyền đắm tài bảo phần lớn đã sớm bị bọn hắn vớt sạch sẽ. Hải chi xâm xem như ngư nhân đảo thánh địa, phù cận xác tàu đắm tức thì bị nhiều lần vơ vét mấy trăm năm, tuyệt không có khả năng còn lại bất luận cái gì thứ đáng giá. Giác trong lòng rất rõ ràng, Nạp Mị tiểu thư cùng cả Di Nạ nếu là tay không mà bể, nhất định sẽ thất vọng. Nhưng tất nhiên một găng đại nhân muốn để các nàng vui vẻ, chính mình liền phải sáng tạo cơ hội. Giác mang theo cả cụ cùng Lục Si lẻn vào chỗ càng sâu sắc khu. Cả cụ hóa thành hiệu cao cổ hình thái, thuận tiện vận chuyển vật nặng, Lục Si thì bảo trì báo nhân hình thái, tốc độ cực nhanh. Giác từ đầm lầy trong không gian lấy ra một đống lớn cổ đồng kim tệ, dây chuyền trân châu, khảm nạm bảo thạch bản đồ hàng hải hộ, thậm chí còn có mấy dương nhìn như cổ lão hoàng kim đồ trang sức. Hắn thấp giọng phân phó, động tác nhanh, đừng để lại vết tích. Nạp Mị tiểu thư cảm giác rất nhạy cảm, đừng quá rõ ràng, nhưng cũng muốn để cho nàng nhẹ nhõm phát hiện. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, muốn để Nạp Mị tiểu thư các nàng tâm tình thật tốt. Hai người gật đầu, cấp tốc hành động. Kim tệ ở trong nước biển hiện ra mê người tia sáng, chân châu tán lạc tại san hô khe hở, bảo thạch hộp nửa chôn ở dưới cát, nhìn liền giống bị hải lưu tách ra thuyền đắm bảo tàng. Giáp kiểm tra lần cuối một lần, thỏa mãn gật đầu, cứ như vậy, Nạp Mị tiểu thư nhất định có thể thắng lợi trở về. Một bên khác, Mặc Găng mang theo Nạp Mị, Cạ Dị Nạ, Dạ Mạ Tổ cùng Cụ Ý Nạ hướng về xác khu bơi đi. Nạp Mị hưng phấn mà tại phía trước dẫn đường, bên này, bên kia có chiếc thuyền lớn sương rồng, ta dám đánh cược, phòng thuyền trưởng khẳng định có bà bối. Vừa tới gần chỗ thứ nhất xác, Nạp Mị liền hét dầm lên, nhìn, kim tệ. Nàng bổ nhào qua, màu cam bikini tại trong dòng nước lắc lư, hai tay giống như mỏ cá hốt lên một nắm lóe sáng cổ đồng kim tệ. Và, những này là 300 năm trước vương quốc tiền đúc, siêu cấp hi hữu. Cạ Dị Nạ cũng gia nhập vào, nhặt lên một chuỗi dây chuyền trân châu, viên này phấn châu ít nhất giá trị 500 vạn bờ ly. Nạp Mị, chúng ta phát tài rồi. Thứ hai chỗ sắt phong phú hơn, Nạp Mị tiến vào nửa sập buồng nhỏ trên tàu, vui mừng không thôi, bảo thạch hộ. Bản đồ hàng hải, còn có một dương kim tệ. Nàng tâm tình thật tốt, ôm Mặc Găng cánh tay nũng nịu, Mặc Găng, chúng ta có thể hay không nhiều tại ngư nhân đảo dừng lại mấy ngày, ta rất ưa thích nơi này. Mặc Găng cười xoa xoa nàng tóc màu quả quýt, ưa thích liền tốt, ngươi muốn đợi bao lâu đều được. Nơi thứ ba xác, rắc cố ý nhiều đổ chút đỉnh cấp hàng. Nạp Mị cơ hồ muốn tại chỗ xoay quanh, trời ạ. Hoàng kim chén rượu, khảm kim cương la bàn. Mặc Găng nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, trong bụng cười thầm, rắc ra hòa này, làm việc đáng tin cậy. Nơi xa, Robin khảo cổ cũng kết thúc, nàng đi tới, Mặc Găng, các ngươi chơi có vui vẻ không? Nạp Mị giơ lên một chuỗi trân châu, Robin tỉ tỉ, nhìn. Tiễn đưa ngươi một chuỗi, phối ngươi tài trí đẹp. Robin cười tiếp nhận, cảm tạ. Lịch sử đã ghi chép xong tất, lần này thu hoạch cực lớn. Hải chi xâm tầm bảo hành động hừng hực khí thế, Nạp Mị cùng Cạ Dị Nạ giống hai cái hưng phấn tiểu mèo vàng, tại khắp nơi xác tàu đắm ở giữa xuyên thẳng qua. Nạp Mị bằng vào trời sinh hướng dẫn cảm giác cùng đối với tài bảo nhạy cảm cứu giác, cơ hồ đến mỗi một chỗ đều có thể tinh chuẩn khóa chặt bảo tàng điểm. Nàng khi thì tiến vào nửa sập buồng nhỏ trên tàu, khi thì lẻn vào san hô khe hở, hai tay nắm lên kim tệ, chân châu, bảo thạch, tiếng cười thanh thúy giống vòng nhạc keng. Hoa. Sâu này lam bảo thạch dây chuyền ít nhất giá trị một ước bờ ly. Bên kia còn có cái nạm vàng la bàn, đồ cổ cấp bậc. Cạ Dị Nạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ca cơ ưu nhã tại tầm bảo lúc hóa thành tham lam nhiệt tình, nàng khẽ hát đem từng dương ngoại ý muốn phát hiện tài bảo giao cho phía sau Mặc Găng cất giữ tiến trong không gian giới chỉ. Dạ Mạ Tổ phụ trách vận chuyển vật nặng, Lang Nha bổng bung lên liền có thể đập ra chắn lộ sát, Cụ Ý Nạ thì để phòng bốn phía, ngẫu nhiên giúp Nạ Mị cậy mở khóa kín bảo dương. Mặc Găng khoan thai theo ở phía sau, ngẫu nhiên chỉ điểm một hai nơi ẩn tàng điểm kỳ thực cũng là dắt trước đó bố trí tốt. Nạ Mị mỗi phát hiện một kiện bảo bối, đều biết bổ nhào vào Mặc Găng trong ngực nũng nịu, Mặc Găng, ngươi nhìn cái này, thật xinh đẹp. Mặc Găng cười nhào nặn nàng tóc màu quả quýt, ưa thích liền thu lấy. Tất cả đều là ngươi. Thời gian vui mừng cười bên trong cực nhanh, tầm bảo một mực kéo dài đến buổi chiều. Đáy biển dương cây Eva chi quang dần dần trên chết, ngư nhân đảo giữa trưa đã qua, bụng của mọi người bắt đầu kháng nghị. Nạ Mỹ vẫn còn đắm chìm tại trong hưng phấn, cuối cùng một chỗ xác bên trong, nàng ôm ra một cái khảm đầy chân châu vỏ sò dương, lưu luyến không rời mà ôm vào trong ngực, quay đầu đối với Mọt Găng chớp mắt đúng nịu, Mọt Găng, liên lại tìm một hồi đi. Bên kia còn có một chiếc thuyền cái bóng không có dò xét đâu. Cơm nước xong xuôi chúng ta lại tiếp tục, có hay không hảo? Nàng âm thanh mềm đu, màu quýt bikini ở dưới đường cong như ẩn như hiện, ánh mắt sáng giống hai quả ngôi sao nhỏ. Mọt Găng từ trước đến nay dính chiêu này, lúc này cười gật đầu, đương nhiên được. Ăn cơm sau tiếp tục, để cho dắt bọn hắn bảo hộ các ngươi an toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, rắc, cả cụ cùng lục si mới từ rừng san hô sau trở về, ba người động tác rõ ràng mỏi mệt. Nghe lời nói này, ba người liếc nhau, đáy mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, xem ra mấy ngày nay là đừng nghĩ nghỉ ngơi. Nạ Mỹ tiểu thư tầm bảo nghiện vừa lên tới, có thể đem toàn bộ hải chi sâm bay lên nút sấp. Rắc cười khổ, lại lập tức không người, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Nạ Mỹ tiểu thư cùng cả Di Nạ tiểu thư an toàn. Chương 243, lão tử tên là Báo Hỉ U, chương 243, lão tử tên là Báo Hỉ U hiệu Mọt Găng gật đầu, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Giác ngầm hiểu, còn phải tiếp tục bù hàng. Cơm trưa tại Long Cung Thành đơn giản giải quyết, đáy biển hoa quả sa lát cùng mới mẻ hải thú đâm thân, Nạ Mỹ ăn đến nhanh chóng, chỉ muốn nhanh đi về tiếp tục tầm bảo. Sau bữa ăn, Robin tiếp tục chỉnh lý khảo cổ bút ký, Dạ Mạ Tổ cùng Cụ Y Nạ nhưng là muốn cùng ngư nhân đảo cường giả luật bản, Nạ Mỹ cùng cả Dị Nạ nhưng là muốn tiếp tục tầm bảo. Mặc Găng lựa chọn cùng đi Dạ Mạ Tổ cùng Cụ Y Nạ, dù sao tầm bảo thật không có ý tứ. Long Cung Thành bên ngoài, một mảnh rộng lớn san hô diễn võ trường bị tạm thời mở ra tới, bốn phía còn cuốn sáng lên vỏ sò lan can. Ngư nhân đảo các cư dân sớm vây tụ, hương phấn mà nghị luận chờ sau đó luật bản. Hai vợ tự mình tỏa chấn, nẹ tuần quốc vương cùng ba vị vương tử cũng có mặt quan chiến. Tin tức truyền ra, Mọt Găng đại nhân tùy hành cường giả muốn cùng ngư nhân đảo cường giả luật bản, đây chính là khó gặp thịnh sự. Trận đầu chính là Dạ Mạ Tổ đối với Dị Bệ. Dị Bệ đứng ở trong sân đường, cao lớn ngư nhân thân thể như tháp sắt củng cố, cá mập một dạng răng hơi lộ ra một tia chiến ý, hai tay của hắn ôm ngực, âm thanh trầm thấp. Dạ Mạ Tổ tiểu thư, nghe nói ngươi là cổ rủ kỳ ô đen người thừa kế, hôm nay liền để ta kiến thức à? Dạ Mạ Tổ cười ha ha. Kiêng lang nha đồng, màu đỏ kimono tại trong dòng nước bay phất phới, Dị Bệ lại thuốc. Tuyệt đối không nên lưu thủ, muốn sử xuất toàn lực. Trong mắt nàng thiêu đốt lên thuần túy chiến đấu nhiệt tình, không có một tia khinh thường. Trọng tài vỏ sò kèn lệnh một vang, hai người đồng thời động. Dị Bệ xuất thủ trước, ngư nhân cả 5000 viên ngói chính quyền. Quyền phong cuốn theo thủy áp, như đạn pháo đánh phía Dạ Mạ Tổ. Dị Bệ thực lực không thể nghi ngờ, nguyên tắc bên trong hắn có thể cùng Ạ Sơ đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng bại, mãi đến thể lực hao hết mới thất bại. Loại kia ngoan cường sức chịu đựng cùng trong nước lực bộc phát, để cho vô số cường giả đau đầu. Nhưng Dạ Mạ Tổ khác biệt, nàng kể từ đi theo Mặc Găng sau đã trải qua vô số lần mà quỷ huấn luyện, huyết thu trùng miệng lớn chân thần hình thái khai phát, hạ kỳ tam sắc chiều sâu dung hợp, để cho thực lực của nàng sớm đã viễn siêu trước đây Ạ Sở. Đối mặt Dị Bệ chính quyền, Dạ Mạ Tổ không có đón đỡ, mà là thân hình lóe lên, lang nha bổng cuốn theo bật sổ cụ trực tiếp từ cánh nện xuống. Phanh, dòng nước nổ tung một đạo chân không thông đạo, Dị Bệ hai tay giao nhau ngăn trở, lại bị chấn động đến mức lui lại mấy bước, đáy biển đất cắt bị đẩy ra hai đạo rãnh sâu. Trong mắt của hắn thoáng qua kinh ngạc, thật mạnh sức mạnh. Dạ Mạ Tổ được thế không tha người, lang nha bổng múa thành một mảnh tàn ảnh, giải mệ ơi hạ kẻ. Dị Bệ túi lưng ổn mã, ngư nhân cả dư liên hoàn phản kích, dòng nước bị hắn quyền đè xé rách, hóa thành vô số thủy nhận đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi, diễn võ trường sóng nước sôi trào, san hô vỡ vụn, vây xem ngư nhân các cư dân không ngừng hét lên kinh ngạc. Chiến đấu kéo dài dòng dã 3 giờ. Dị Bệ sức chịu được vốn là kinh khủng, trong nước ưu thế càng làm cho hắn như cá gặp nước. Nhưng Dạ Mạ Tổ bộc phát cùng kỹ xảo áp chế hoàn toàn hắn. Nàng huyễn thu trùng hình thái để cho thể lực tốc độ khôi phục kinh người. Hạ sổ cụ mỗi một lần va chạm đều để Dị Bệ khí thế hơi hơi gặp khó. Cuối cùng, Dạ Mạ Tổ bắt được Dị Bệ một lần lấy hơi sau sơ hở, lang nha bổng cuốn theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, từ trên xuống dưới rơi đập. Lang nha bổng chính diện đánh vào trên Dị Bệ hai tay phòng ngự. Bật sổ cụ cứng đuôi cứng, giải nội bộ phá hư trong nháy mắt bộc phát. Dị Bệ kêu lên một tiếng, hai tay kịch chấn, cả người bị nện tiến đáy biển đất cát, gây nên 100 mét trở lãng. Khi hết thể đều kết thúc, Dị Bệ nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, thở dốc nói, ta thua. Dạ Mạ Tổ tiểu thư. Dạ Mạ Tổ thu đồng. Cười ha ha, tiến lên đỡ dậy Dị Bệ, Dị Bệ đại thúc cũng thật mạnh. Dị Bệ lắc đầu cười khổ, không, là ta già. Không, là các ngươi người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Vây xem ngư nhân nhóm buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, hai gơ vỗ tay cười to, Dị Bệ đều thua. Thái Dương đoàn hải tặc khuôn mặt hôm nay xem như vứt sạch. Bên kia diễn võ trường, họa phong hoàn toàn khác biệt. Cú ý nạ một bộ màu lam kiếm sĩ phục, họa đồ ý chỉ mọn dị trắng như tuyết thân đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Nàng đứng ở trong sân đường, biểu lộ bình tĩnh như nước, đối diện là ngư nhân đảo các kiếm sĩ, hết thảy hơn 20 người. Tất cả đều là ngư nhân đảo nổi danh kiếm thuật cao thủ. Vị thứ nhất người khiêu chiến là phụ cả bỏ sĩ vương tử thiếp thân kiếm sĩ, làm cho một thanh cực lớn cứ sát kiếm, ngư nhân sức mạnh bộc phát, một kiếm đánh xuống có thể chém ra đá san hô. Nhưng cú ý nạ chỉ là nhẹ nhàng nửa bước, hòa đồ ý chi mòn dị ra khỏi vỏ một tấc, đao quang lóe lên. Bang! Cứ sát kiếm gãy thành hai khúc, đối phương ngay cả góc áo của nàng đều không đụng tới, liền bị đao đẻ đánh bay, đã hôn mê. Vị thứ hai, vị thứ ba, ngư nhân các kiếm sĩ thay nhau ra trận, song đao, đơn đao, nhưng đều không ngoại lệ, toàn ở trong vòng một chiêu bị thua. Cú ý nạ kiếm vật đã đạt đến hóa cảnh, huyết thú trùng cửu vĩ hồ hình thái mang tới thần kinh phản xạ cùng tốc độ, để cho nàng ở trong nước như tiểu quỷ mị hư vô lay động. dành để cho mỗi một kích đều mang nội bộ phá hư, ở đây nát đầy đất đao kiếm chính là chứng minh. Người vây xem từ ban sơ viên náo, dần dần biến thành yên tĩnh như chết. Cuối cùng, một vị bề ngoài lôi thôi, lung la lung lay ngư tộc người đi lên lôi đài. Hắn là độc loại lam vòng trương ngư nhân cá, làn da mang theo xanh đen xen nhau hình cái vòng hoa văn, tám con bạch tuộc xúc tu một dạng vòi tùy ý vung dậy, tay trái nắm một chuôi nương đến khét thơm viên thuốc, tay phải mang theo một cái lớn bầu rượu, đi đường ngã trái ngã phải, như cái hán tử say. Hắn một bên nốc rượu, một bên ngay lấy viên thuốc, âm thanh hàm hồ, ha ha. Tiểu nha đầu, lão tử tên là Hỉ Hữu Hiểu. Quấy rầy lão tử uống rượu, nhưng là muốn trả giá thật lớn a, ngư nhân các cư dân cũng không dám khinh thường. Đây chính là nguyên tắc bên trong mới ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ tám đao lưu kiếm sĩ Hỉ Hữu Hiểu. Công nhận ngư nhân đạo đệ nhất kiếm hảo. Hắn say thước dưới bề ngoài cất giấu thực lực kinh khủng, tám đao lưu kiếm thuật phối hợp trương ngư nhân cá mềm dẻo thân thể cùng nọc độc, từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hỉ Hữu Hiểu ở rượu, viên thuốc xuyên tùy ý ném sang một bên, bầu rượu treo ở bên hông, tám thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ. Tám con vòi đều cầm một đao, đao quang giống như bạch tuộc xúc tu linh hoạt cuốn quanh, dòng nước bị đao đẻ xé rách, tạo thành tám đạo mang theo kịch độc xoắn ốc đao mang, thẳng đến cụ y nạ chỗ hiểm quanh người. Một chiêu này là tuyệt kỹ của hắn, tám đao lưu độc trương xoắn ốc táng. Đao mang bên trong ẩn ẩn hiện ra xanh đen độc quang, một khi trả phá ra, chính là chí mạng kịch độc. Ngư nhân các cư dân nín hơi ngưng thần, nẹp tuần quốc vương cũng đứng dậy. Một chiêu này, khi u trước kia từng dùng nó đã đánh bại tiền thưởng hơn nước hải tặc. Nhưng mà cụ y nạ động, nàng cũng không lui lại, cũng không có hoa lệ dư thừa động tác. Chỉ là đơn giản tiến về phía trước một bước, tòa đồ ỷ chi mòn gì hoàn toàn ra khỏi vỏ. Cư hợp nhất văn tự trạm, đao quang như mới nguyệt, lóe lên một cái rồi biến mất. Dòng nước trong nháy mắt ngưng trệ, tám đạo độc trương xoắn ốc đao mang tại nửa đường vỡ vụn, hóa thành vô số mang theo nọc độc bọt nước phân tán bốn phía. Khi U Diệu duy trì xuất đao vẻ say tư thế, cứng tại chỗ. Chương 244, đệ kèn 9 chương 244, đệ kèn 9 sau một khắc, hắn tám thanh đao đồng thời đứt gãy, miếng vỡ chân nhăn như gương, nọc độc thậm chí không kịp chảy ra. Tám con vòi bất lực buông xuống, bầu rượu đông mà rơi tại trên đất cát. Khi U chớp chớp mắt say lờ đờ, cúi đầu nhìn xem đao gãy, lại ngẩng đầu nhìn về phía cụ Ina, trong men say thoáng qua vẻ thanh tỉnh rung động cùng thoải mái. Hắn ở rượu, nhếch miệng cười nói, hắc hắc. Một chiêu, lao từ say, chỉ để say chàng tĩnh mịch 3 giây, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Khi U Diệu cũng một chiêu bại, nhân loại kiếm hào vô địch, thật là đáng sợ. Cụ Ina thu đao vào vỏ, trên mặt không có đắc ý, chỉ có bình tĩnh. Nàng nhìn về phía trên đài cao Mặc Găng, khẽ gật đầu. Mặc Găng cười vỗ tay, trong lòng cảm khái, nha đầu này, khoảng cách mắt ứng vương tọa lại tới gần một bước dài. Cơm tối, Mặc Găng không có ở cung điện dùng cơm, mà là bao xuống ngư nhân đảo nổi danh nhất phòng ăn, Thơm Hải Chân Bị Đỉnh. Nhà này phòng ăn tọa lạc tại ngư nhân đảo khu buôn bán tầng cao nhất san hô trên tháp, xuyên thấu qua trong suốt mái vòm có thể quan sát toàn bộ hòn đảo cảnh đêm, phát sáng rong biển như ngân hà lấp lóe. Phòng ăn bị Mặc Găng toàn bộ bao xuống, người phục vụ tất cả đều là người nghiêm chỉnh huấn luyện ngư tiểu thư, mặc vỏ sò trang sức lễ phục, ưu nhã tới lui tại bàn ở giữa. Chủ bếp là một vị tên là Lam Kỳ trung niên ngư nhân, màu lam vây cá hình dáng lỗ thai hơi hơi rung động, nhìn thấy Mặc Găng lúc kích động đến cơ hồ rơi lệ. Hai tay của hắn dâng lên menu, âm thanh phát run, Mặc Găng đại nhân, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Ngài mỹ thực đồ dám là biển cả giới đầu bếp thánh kinh, chỉ có bị ghi lại ở thức ăn phía trên phẩm mới xứng với đỉnh tiêm hai chữ. Hôm nay ta nhất định lấy ra toàn bộ thực lực. Mặc Găng mỉm cười, mỹ thực đồ dám là hắn sáng tác, đi chép trên đại dương bao la mấy trăm loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp cùng nấu nướng thủ pháp, một khi ra mắt liền vang dội toàn cầu. Vô số đầu bếp lấy có thể bị thu nhận vì suốt đời mục tiêu, Lam Kỳ chính là trong đó cùng nhiệt nhất fan hâm mộ một trong. Tiệc tối bắt đầu, từng đạo món ăn giống như tác phẩm nghệ thuật bưng lên bàn. Đệ nhất nói, ý dù hê ba thạch tá thâm hải cua hoàng đế gạch cua. Thạch đóng ánh trong suốt, vào miệng tan đi, gạch cua nồng đậm cũng không chán, mang theo đáy biển dương quang trong veo. Đạo thứ hai, thiêu đốt thiêu làm kỳ cá ngừ bụng thịt, mặt ngoài khét thơm, nội bộ phấn nộn, nhúng lên nhân ngư đặc chế rong biển xì dầu, tươi đẹp sông thẳng chán. Đạo thứ ba, san hô trưng long cung bảo ngư trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, hấp hơi mềm nung ngon miệng, nước canh dùng ngư nhân đảo đặc hữu hương liệu điều chế, cấp độ phong phú. Đạo thứ tư, biển cầu vồng tảo salad. Bảy loại màu sắc khác nhau rong biển phối hợp mới mẻ hải nho, chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, giải ngán nhất lưu. Món chính là Lam Kỳ áp trụ, Thâm Hải Hoàng Đái Ngư hạ kỳ thiêu đốt. Đầu này Hoàng Đái Ngư là Tiger tự mình bắt được nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, Lam Kỳ dùng ngư nhân tộc bí truyền hương liệu ướp gia vị, lại lấy tinh chuẩn hỏa hầu thiêu đốt, vỏ ngoài xúc giòn, bên trong nước khoáng hoàn mỹ. Cắt ra lúc, nóng hôi hổi, mùi thơm trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mặc Găng kẹp lên một khối đưa vào trong miệng, nhắm mắt tế phẩm. Chất thịt căng đầy cũng không tủi, hương liệu cay độc cùng hải ngư thơm ngon hoàn mỹ dung hợp, có một phen đặc biệt thâm hải phong vị. Hắn mở mắt ra, tán thưởng gật đầu, hương liệu tỷ lệ trưởng không rất tốt, hỏa hầu tinh chuẩn đến chút xíu, đạo này hoàng đáy ngư, ta sẽ thu nhận tiến mỹ thực đổ giám mới cuốn. Lam Kỳ kích động đến vây cá thai đỏ bừng, cơ hồ phải quỳ xuống, tạ, cảm tạ Mặc Găng đại nhân. Đời này đáng giá. Chúng nữ cũng ăn được khen không dứt miệng. Cà gì nạ yêu nhã phẩm kiểu, rượu này phối con cá này, tuyệt. Giác mạ tô miệng lớn cắn ăn, ăn ngon. Ăn ngon. Cù ý nạ nhai kỹ nuốt chậm, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, đao công nhất lưu. Robin cười ghi chép món ăn, ngư nhân đảo ẩm thực văn hóa, cũng đáng được ghi chép. Tiệc tối kéo dài đến đêm khuya, Lam Kỳ lại mang sang món điểm tâm ngọt, nhân ngư bánh đỉnh, đến từ Thâm Hải tinh luyện đặc thù chất keo chế tác, cửa vào lệnh trưởng, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Nạ Mỹ ăn đến con mắt cong thành nguyệt nha, ngày mai tầm bảo sau lại đến ăn, có hay không hảo? Mặc găng cười nào nặn tóc nàng, đương nhiên. Lam Kỳ, ngày mai chúng ta còn tới. Lam Kỳ kích động đến liên tục gật đầu, tùy thời xin đợi. Tan tiệc lúc, Nạ Mỹ lôi kéo Mặc găng cánh tay, thỏa mãn đánh một cái tiểu nấc, hôm nay thật là vui. Tâm bảo, Mỹ thực, còn có ngươi nàng đi cả nhắc hôn Mặc găng một chút. Chúng nữ cười đùa lấy trở về khách điện, dắt ba người xa xa đi theo, lẫn nhau cười khổ, ngày mai còn phải tiếp tục bày bảo, xem ra thật không có phải nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy Nạ Mỹ cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, rắc sờ mũi một cái, nghĩ thầm, vì Mặc găng đại nhân hậu cung hài hòa, mệt mỏi chút cũng đáng. Ngư nhân đảo ban đêm, biển ánh sao tạo lấp lóe, Mặc găng ôm lấy chủ nữ, đi ở san hô trên đường phố. Mỹ thực cùng mỹ nhân vần quanh, đây mới là hắn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Ngư nhân đảo sáng sớm ngày hôm sau, Long cung thành bữa sáng đại sảnh đắm chìm trong nhu hòa ý dù Eva chi quang. Cực lớn san hô trên bàn dài bày đầy tươi mới đáy biển hoa quả, nướng đến kim hoàng thâm hải bánh mì, trong suốt chân châu thạch, cùng với Lam Kỳ chủ bếp tối hôm qua cố ý đưa tới chiêu bài gạch của bánh nướng suốt. Mặc găng ngồi ở chủ vị, chúng nữ vờn quanh tả hữu, Robin ưu nhã phẩm cà phê, Nạ Mỹ đếm lấy hôm qua tẩm bảo thu hoạch mới, cả gì nạ khẽ hát, cú ý nạ yên tĩnh ăn đâm thân, dạ mạ tổ thì miệng lớn nhai lấy nướng thịt. Bầu không khí ấm áp, đang lúc Mặc găng bưng lên vô tận bầu rượu chuẩn bị nhấp một hớp lúc hưu. Một đạo tiếng xe gió vạch phá yên tĩnh, một thanh sắc bén phi dịu cuốn lấy dòng nước, từ đằng xa cao tốc xoay tròn mà đến, thẳng đến Long cung thành chỗ cao nhất vỏ cứng tháp. Trong tháp đó, chính là Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa chỗ ở rất sớm đã có phát giác. Hắn đêm qua vậy bảo đến đêm khuya, vốn là không ngủ bao nhiêu, sớm canh giữ ở ngoài điện. Kẻ bùn sổ cụ đã qua, thân hình hắn trong nháy mắt tránh ra, đầm lầy trái cây phát động, tay phải hóa thành xám đen đầm lầy vòng xoáy, một tay lấy phi dịu một mực hút lại. Lưỡi búa tại trong đầm lầy rẽ rủa mấy lần, liền triệt để mất đi động lực, chìm vào đầm lầy dưới đáy. Rắc sắc mặt tâm trầm, xách theo chuôi này còn chạy xuống thủy phi dịu, nhanh chân đi tiến đại sảnh, không người lại mang theo ngựa khí chất vấn, Nẹp Tuần Quốc Vương, đây là cái tình huống gì? Nẹp Tuần Quốc Vương đặt dĩa xuống, cười khổ một tiếng, vuốt râu thở dài, Rắc tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Đây cũng là đệ kèn chín kết tác. Đệ kèn chín. Rắc nhíu mày, ta giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Nẹp Tuần khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hắn là nhân ngư, mạ tổ no mi năng lực giả, mạ tổ no mi có thể đem đụng vào qua vật phẩm tinh chuẩn ném tới tiêu ký tốt bia ngắm lên, vô luận bao xa. Bia ngắm của hắn chính là Sĩ Dạ Hồ Sĩ. 10 năm này ở giữa, hắn ngoan cường hướng Sĩ Dạ Hồ Sĩ cầu hôn, mỗi ngày đều dùng năng lực trái cây ném mạnh đồ vào tới. Có lúc là thư tình cùng bó hoa, có lúc là vũ khí cùng thư bi hiếp. Chúng ta cản đều không cản được. Nạp bị trừng to mắt, 10 năm. Đây cũng quá biến thái a. Robin đẩy mắt kính một cái, thì ra là thế. Khó trách Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa một mực trốn ở vỏ cứng trong tháp.